Chương 208, tiểu ma nữ vụng trộm xuất thủ. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Lâm Hằng cùng Mộ Liễu Khê hai người một mực đợi tại phủ thành chủ. Trong lúc đó thương hội bên trong ngoại trừ chơi ngáng chân Lý ra bên ngoài, mặt khác mấy cái tất cả mọi người tới đây thăm hỏi một phen. Đưa không ít đồ tốt qua đây. Lâm Hằng vuốt vuốt trong tay mượt mà mỹ ngọc, có chút cao hứng nói, có chút nhân họa đắc phúc ý tứ, mặc dù không biết là ai muốn giết ta, nhưng là những này đại gia lại so với trong tưởng tượng sợ hãi. Nguyên liệu giá cả thậm chí đều đi theo đánh hạ. Hừ, bị người để mắt tới ngươi liền không sợ sao? Mộ Liễu Khê nhắm mắt lại, hai chân cuộn nằm cùng một chỗ đang tu luyện, nghe được hắn không tim không phổi đến như thế một câu, không khỏi hỏi như vậy lời miệng. Sợ hãi? Đây không phải có sư tỷ ngươi sao? Ngươi bảo hộ lấy ta, để cho ta hưởng thụ một hồi an ổn có cái gì đáng sợ? Đừng như vậy nghĩ đến làm hiện nhã bao, lần sau đụng phải kim đan kỳ tu sĩ, không có nắm chắc tất thắng liền trả. Đánh không lại chạy trốn cũng là việc cần kỹ thuật, chạy trốn lại không mất mặt. Nếu như ta nếu là chậm cái mấy bước, ngươi nếu như bị cái kia áo bào đen đánh chết, ta cũng không muốn đem ngươi thi thể nhặt về đi. Nàng cùng vụng trộm quan chiến Khương Thải Nghiên ý nghĩ giống nhau, đối với Lâm Hằng đầu sát hành vi rất là bất mãn. Nghe nàng có chút tức giận ngữ khí, Lâm Hằng cũng chỉ là cười cười. Biết rõ sư tỷ sẽ không cạnh mạnh. Đúng rồi sư tỷ, Khương Bình Thành nơi này giải quyết sau, ngươi có phải hay không muốn đi Yến Vân Thành? Mang lên sư đệ ta cùng một chỗ trở về ra sao? Nghe được câu này, Mộ Liễu Khê lúc này mở mắt, khó hiểu nói, ngươi không phải còn có cái tông môn nhiệm vụ sao, ngươi lại cùng ta đi Yến Vân Thành mà nói, một cái vừa đi vừa về lại phải rất nhiều thời gian. Lại nói ngươi còn cần kiếm tiền, thời gian nửa năm thế nhưng là rất chặt. Ta thế nhưng là nghe sư tôn nói nếu như không làm được nhiệm vụ, đưa cho ngươi trừng phạt sẽ rất nghiêm khắc, dù sao phòng tối chỉ đóng ngươi hai ngày nhiều. Lâm Hằng khỏe miệng giật một cái, quả nhiên là khá lắm. Mộ Vũ Đồng may mắn không có đem các biện pháp trừng phạt nói ra, nếu để cho các sư thì biết, không chừng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Ừm. Lời tuy như vậy, nhưng ta đi Yến Vân Thành cũng không phải đi dạo. Mục đích chủ yếu là vì kiếm tiền, đến lúc đó còn cần sư tỷ ngươi giúp ta một cái, mục đích khác thì là vì nhìn một chút bá mẫu bọn họ. Hắc hắc. Triệu Bá Mẫu cùng Mộ Bá Mẫu cần phải đều thật muốn niệm ta a. Mộ Liễu Khê lông mày chưa nhỏ, Triệu Bá Mẫu chẳng lẽ lại Triệu gia vị gia chủ kia sao? Gia hỏa này đến cùng nhận bao nhiêu bá mẫu? Nhường hắn đi Yến Vân Thành cũng rất tốt, tiên học quán mở rộng kiếm tiền là một mặt, ta cũng có thể tại trợ Mộ gia tại bản địa ưu thế, giúp hắn một cái. 2 triệu linh thạch số lượng này, sư tôn cũng là thực có can đảm nhường hắn hoàn thành, hắn cũng là thực có can đảm đáp ứng. Rất hiển nhiên, nàng hiện tại vẫn là đối cái này sư đồ 2 triệu linh thạch đổ ước cảm thấy không hợp thói thường. Một bên khác, Hắc thị cầm đầu vị kia người áo đen trải qua 3 ngày thời gian tu chỉnh, lại lần nữa tìm tới Lý gia phủ đệ. Lý Phi Vũ khi biết hắn đến nơi sau, sắc mặt cũng là siết chặt. Nhìn thấy hắn cũng là trực tiếp chất vấn, ngươi đang làm cái gì đồ vật, ám sát thất bại coi như xong, hiện tại làm ra như thế động tĩnh lớn, ngươi còn dám chủ động tới tìm Lý gia. Lý công tử ngươi hoảng cái gì, sợ hãi ta sẽ liên lụy các ngươi Lý gia. Yên tâm đi, chúng ta Hắc thị người có phần thao, coi như dù chết cũng sẽ không tiết lộ bất luận cái gì thông tin. Áo bào đen ngữ khí bình thản, nhưng rất nhanh liền lời nói xoay chuyển, nhưng là, có chút tin tức ngươi cho cũng không cho phép xác thực. Vẫn là nói ngươi đây là đang tận lực hại chúng ta. Ý gì? Cái gì hố các ngươi? Lý Phi Vũ khó hiểu nói. Ngươi cùng ta nói hắn là các ngươi tông thiếu, nhưng hắn rõ ràng là người hoàng tộc, ngươi có biết ám sát một hoàng tộc chủ mạch truyền thừa người, đối với Hắc thị có bao nhiêu sao lớn phong hiểm? Đừng nói là 5 vạn linh thạch, ta nếu là biết rõ chính là 30 vạn linh thạch cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Áo bào đen sắc mặt âm trầm xuống, nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt rất có một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Lý Phi Vũ quả thật bị hắn khiến cho có chút ngộng. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra, hắn cùng hoàng tộc có cái truy quan hệ, ngươi nếu là vì thất bại tìm lý do, không khỏi quá chọc cười đi. Long khí, ta cùng tiểu tử kia giao thủ, hắn thi triển ra long khí. Ngươi đừng nói cho ta, ngoại trừ hoàng tộc chủ mạch còn có người có thể tu luyện long khí. Áo bào đen đem trước mấy ngày chính mình ám sát Lâm Hằng trang diện, đại khái cùng hắn miêu tả dưới. Lấy tu vi cảnh giới của hắn cùng kiến thức, nếu là không nhận ra long khí rõ ràng liền nấu lại trùng tạo đi. Đồng thời, hắn cũng không cần thiết đi lừa gạt cố chủ. Lý Phi Vũ vẫn còn có chút không thể tin, không có khả năng à, hắn tu luyện một đạo liên quan với thủy long thần thông, làm sao có thể là long khí? Ngươi nói không sai, xác thực có rất cường đại thủy long, nhưng cũng có kim mang loẹt loẹt long khí. Ngươi nếu là còn muốn để cho ta giúp ngươi giết hắn, liền lấy thêm ra 10 vạn linh thạch đi, không phải vậy cuộc mua bán này ai cũng không làm được. Đối mặt với đối phương lâm thời tăng giá, Lý Phi Vũ mặc dù bất mãn, nhưng sự tình phát triển đến loại tình trạng này, hắn há có thể nửa đường buông tay. Nhiều lắm là cho ngươi thêm 5 vạn linh thạch. Hai người trải qua một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng vẫn đem giá cả lại đã định tại 8 vạn. Tính cả trước đó đã cho 5 vạn, Lý Phi Vũ trước sau sau hết thảy hao tốn 13 vạn linh thạch. Cái này nếu như còn không thể giải quyết Lâm Hằng, hắn sợ rằng sẽ bị tức giận thổ huyết đi ra. Con số này đã là bọn hắn Lý gia thu hoạch không tốt lúc, hơn 2 năm tiền vốn rồi. Áo bào đen cầm tới linh thạch sau vừa lòng thỏa ý rời đi Lý gia. Bất quá rời đi sau, trên mặt hắn âm lãnh chi sắc lập tức lại chuyển biến trở thành vui sướng. Ngu xuẩn, ta đều đem lời nói như vậy minh bạch, hoàng tộc chủ mạch người nếu là động, đừng nói sự tình sau ngươi Lý gia gặp nạn, chúng ta cái kia một khối kinh doanh hắc thị đều muốn đi theo hủy diệt. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, có tính toán các loại này như chó bén nhạy thế lực, Thiên Huyền Đại Lục cơ hồ giấu không ra đặc biệt bí ẩn sự tình. Hiện tại huyên náo động tĩnh to lớn như thế, hắn nếu là lại xuống tay với Lâm Hằng, chẳng phải là tự tìm đường chết. Cái này 8 vạn linh thạch liền xem như phí bị miệng đi, Lý gia thằng ngu này liền hắc thị giao dịch quy củ cũng đều không hiểu, kém chút hại chết lão tử. Ngay tại lúc hắn bước ra lặn ra Khương Bình Thành sau không bao lâu, đột nhiên cảm thấy một tia nhìn trộm cảm giác. Đột nhiên quay đầu lại sau, phát hiện phía sau không có mưa ai. Không khỏi hồ nghi nói, thật kỳ quái, thế nào sẽ có chút gió mát. ngay tại hắn chuẩn bị quay đầu tiếp tục đi đường lúc, trước mặt cách đó không xa lại đột nhiên xuất hiện một đạo váy đen. Giống như quỷ mị đột nhiên ngăn tại phía trước, chính là một điểm cảm giác đều không có. Áo bào đen trừng to mắt, phát giác được không thích hợp, mới vừa đem bội đao rút ra, mặt ngoài thân thể lại truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt đâm nhói cảm giác. Tựa như là bị người dùng lưỡi dao một chút xíu cắt chém đồng dạng, không có đặc biệt lớn đau đớn, lại có thể lặng yên tán loạn sinh cơ. A. Váy đen nữ tử lóe ra ma con ngươi màu xanh lam, tựa như là địa ngục bên trong đi ra ác ma, mở ra đen liên ma vòng, đem hắn cao dơ lên. Là ngươi? Trăng máu. Dậy. Áo bào đen thấy rõ người đến diện mạo, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định cùng khó hiểu, hắn chỗ tồn tại Hắc thị đã từng nhiều lần cùng Huyết Nguyệt giáo có hợp tác. Hai tháng trước hắn còn hộ tống Huyết Nguyệt giáo đại hội dài đi hướng trong giáo lấy cầm hung vật, lúc kia hắn liền đã gặp mặt trước vị thiếu chủ này. Chắc không được nghe ngươi thanh âm quen thuộc như thế, nguyên lai là trước đó khách nhân. Khương Hải Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên nói: "Ngươi muốn làm cái gì, mau thả." Hắc bào thanh âm nứt quãng, chỗ cổ nứt ra giống như là có một thanh đao, chậm rãi cắt cái cổ, cuối cùng vẫn thanh âm liễu lo xuống dưới. Nguyên bản tràn đầy vô cùng huyết nhục tại ma vòng trật tự liên tác dụng dưới, dần dần biến thành khô dẹp khinh bạc chơi diều, theo mảnh gió dần dần bay xuống tiến vào một bên cây khô từ bên trên. Một viên tràn ngập sinh mệnh khí tức máu quả cầu ánh sáng màu đỏ, cùng với trên người hắn chữ vật giới chỉ, xuất hiện ở tiểu ma nữ trong tay. Khương Hải Nghiên tầm mắt khôi phục lại bình tĩnh đem cướp đoạt tới tinh nguyên sự sống bỏ vào trong túi. Thần thức chui vào chữ vật giới chỉ sau, khi nhìn đến bên trong linh thạch sau, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Xem ra nàng mấy ngày nay ở ngoài thành bố trí cùng ngồi chờ là rất đáng làm, một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ sinh mệnh tinh hoa cùng huyết nục, tuyệt đối là đại thu hoạch. Ma vòng trật tự liên bực này ma đạo cấm kỵ pháp quả nhiên là đáng sợ, cho dù là ta cái này người thi triển cũng không khỏi tiếng lòng dùng mình. Mặc dù rất tiêu hao chân nguyên cùng tinh thần lực, nhưng chỉ cần tu thành thần thức, pháp này cấm kỵ chi thuật tiêu hao liền sẽ cắt giảm rất nhiều. Lâm Hằng, ta thế nhưng là giúp ngươi giải quyết một cái phiền toái, cũng không biết ngươi là sẽ cảm tạ ta, vẫn là cảm tạ sư tỷ của ngươi đâu. Nghĩ đến bên cạnh hắn cô gái kia, trong nội tâm nàng lại không hiểu manh động một loại ý nghĩ, tà ác sư tỷ của ngươi tựa như là kim đan trung kỳ tu sĩ, thực lực lớn tỷ lệ không phải là đối thủ của ta, nếu là đưa nàng. Chương 209, tình thế lên men, Lý Gia nổi lên mặt nước. Theo sự kiện lên men, trong Khương Bình Thành liên quan với thành Đông phát sinh sự kiện ám sát chủ đề, dần dần hướng về bốn phía Lâm Thành lan tràn. Mấy ngày nay, phủ thành chủ thậm chí với hình ti phủ trên dưới bận bịu sức đầu mẹ chán. Một phương diện phong cấm lấy cửa thành, không cho phép trong ngoài dòng người động, một phương diện khác đối với điều tra hung đồ thông tin lâm vào giằng co. Bọn hắn sẽ không nghĩ tới là chủ mưu áo bào đen sớm đã trốn khỏi ngoài thành, dù sao một cái phong thành mà thôi. Muốn ngăn cản một vị kim đan kỳ cường giả, không khác với người si nói mộng. Hơi chút thi triển chút thủ đoạn liền có thể lặng yên không một tiếng động rời đi, bất quá, càng làm cho người ta sẽ không nghĩ tới là áo bào đen đã chết tại Khương Thải Nghiên trong tay. Người này có thể có mở miệng. Ti thủ đi vào hình trong lao nhìn xem ngay tại gặp quất nam tử, hướng một bên hình người hỏi. Hồi bẩm đại nhân, trước mắt chỉ biết là hắn đến từ với Hắc thị. Nhưng đối với phía sau cố chủ thông tin, bây giờ còn chưa có moi ra đến, miệng của những người này quá cứng rồi, căn bản cũng không sợ. Thuộc hạ còn muốn đề phòng đem hắn giết chết, trong lúc nhất thời cũng không biết nên thế nào xử lý. Hừ. Ti thủ hư lạnh một tiếng, đi tới người kia trước mặt lạnh lùng nói, các ngươi Hắc thị người nhưng thật ra vô cùng có cốt khí man trung thành, nhưng ở lao phu xem ra đều là ngu chung thôi. Lão đại của ngươi sắp đến nguy cơ lúc, bắt các ngươi xem như tấm mục, nếu không phải ta hình ti phủ người phát hiện ngươi còn có khẩu khí, đã sớm đem ngươi thi thể kéo ra ngoài cho chó ăn rồi. Cho loại người này bán mạng, đáng sao? Lúc trước Lâm Hằng thi triển Hoàng Đạo Long khí, áo bào đen đem ba vị thủ hạ kéo làm tấm mục, chỉ có cái này một người bị xoắn đứt cánh tay, nhặt về một cái mạng. Hiện tại hắn còn con vịt chết mạnh miệng, không biết điều. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Một đám bị tẩy não nghiêm trọng đồ vật, yên tâm đi. Bởi vì các ngươi đã thương ta nội thành mấy chục cái nhân mạng, lão phu tất nhiên sẽ giết ngươi. Ngươi không chịu nói cũng không quan trọng, thế tục có thế tục biện pháp, cũng có thế tục hình phạt. Dứt lời, hắn liền nhìn về phía một bên cấp dưới, lạnh lùng nói, cho ngươi thêm nửa ngày thời gian, nếu như từ trong miệng hắn nảy ra không ra lời nói, liền kéo tới thành thị, đỡ chảo dầu trực tiếp nấu. Bên đường chia ăn cho chó hoang. Đại nhân, cái này nấu hình có thể hay không quá tàn nhẫn? Chỉ sợ sẽ có mất người cùng. Không sao cả. Thiên tể pháp bên trong có quy định, nấu hình đối với người bình thường bãi bỏ, lại không nói đúng tu sĩ cấm chỉ. Sát vách thành đoạn thời gian trước còn cần đao mảnh đem người cho tươi sống cắt thành phiến, thủ đoạn không có so nấu hình tốt bao nhiêu. Lời của hai người, toàn bộ bị thụ hình nam tử nghe vào trong lỗ tai, có chút không thể đưa thông đạo. Các ngươi thật muốn nấu ta, muốn giết trực tiếp cho thống khoái, dạng này cùng ma quỷ có cái gì khác nhau? Bực này táng tận thiên lương hình phạt, đừng nói người bình thường, liền xem như bọn hắn người tu tiên nghe trong lòng cũng sẽ rụt rè. Dù sao, không ai sẽ nghĩ giống đồ ăn như vậy trơ mắt nhìn xem chính mình bị đun sôi. Hừ, đối phó các ngươi những người này tự nhiên muốn hung ác một chút, các ngươi Hắc thị làm hoạt động chưa chắc so ma quỷ cao thượng. Ti thủ cười lạnh một tiếng, liền muốn chuẩn bị rời đi. Chậm đã. Hắc thị nam tử hữu khí vô lực gọi hắn lại. Thế nào? Muốn khai ra ngươi phía sau người sao? Nếu như ta nói cho các ngươi biết có thể hay không buông tha ta. Ha ha. Hiện tại ngươi không có lựa chọn khác, muốn mạng sống liền muốn nhìn ngươi có thể cung cấp giá trị gì, chỉ cần ngươi mở miệng lao phu có thể không đối với ngươi vận dụng thực hình. Ti thủ không có đem lại nói đầy, cũng không có đem lời nói chết. Có thể hay không mạng sống, liền muốn nhìn hắn có thể mang đến bao nhiêu thứ rồi. Trải qua ti thủ cùng hình người trong lúc nói chuyện với nhau đe dọa, Hắc thị nam tử cuối cùng vẫn ném đi trong miệng cốt khí. Muốn chém giết muốn dốc thịt tử vong ngay tại một cái chớp mắt, nhắm mắt liền đi qua. Rất đúng hình sợ hãi, hay là để hắn đem chính mình biết đến đồ vật nói ra. Ồ, Bắc bộ Hắc thị vậy mà nhúng tay đến Đông Nam bộ, như vậy là ai thuê các ngươi? Là ai ta không rõ ràng, ta chỉ biết là lão đại của chúng ta đang hành động trước đó, đi Lý gia một chuyến.
Lý
gia. Khi lấy được tin tức này sau, Ti thủ sắc mặt không khỏi trở nên lạnh rất nhiều, ngươi nếu là dám nói láo lừa gạt lão phu định để cho ngươi chết vô cùng thê thảm. Chuyện cho tới bây giờ, ta vì mạng sống không cần thiết lại lừa các ngươi. Mà lại, ta lại cùng cái kia Lý gia không quen, lại càng không có vu oan ý tứ. Nghe được hắn như vậy phát biểu, Ti thủ cũng không tốt nói thêm nữa cái gì. Rời đi nhà tù sau, bên người tùy tùng dò hỏi, Ti thủ đại nhân, tiếp xuống nên làm sao đây? Trực tiếp đi điều tra Lý gia sao? Nếu như bọn hắn cùng Hắc thị có vắng lai, nhất định sẽ có thông tin bằng chứng. Việc này còn cần cẩn thận, Lý gia là Khương Bình Thành đại gia tộc, trước tiên đem tin cùng phụ thành chủ bên kia thông một cái, nếu như chứng cứ vô cùng xác thực liền trực tiếp đi Lý gia bắt người. Tin tức rất nhanh truyền đến trong phụ thành chủ. Lâm Hằng cùng Mộ Liễu Khê đang nghe sau, đều là nhướng mày. Mộ Liễu Khê rất là khó hiểu nói, nếu thật là Lý gia, chỉ sợ cùng Lý Phi Vũ cái kia hôn trướng chạy không thoát quan hệ. Nhưng hắn tại sao tìm người giết người, ai cho hắn lá gan? Mụ nội đó, thật đúng là cùng cái này liếm chó có quan hệ. Bởi vì ta cùng sư tỷ quan hệ đi gần, hắn liền động sát ý. Không, hẳn không có như thế đơn giản. Lâm Hằng trong lòng âm thầm suy tư, lập tức nói, tầng ngoài nguyên nhân có thể là bởi vì sư tỷ ngươi, cấp độ sâu nguyên nhân ta không xác định đúng hay không, ta luôn cảm giác cùng Thanh Hiên Tông một ít người có quan hệ. Trong miệng hắn một ít người dĩ nhiên là chỉ những cái kia không chào đón hắn trưởng lão. Ừm. Ta ngược lại thật ra hy vọng chuyện giao điểm là bởi vì ta, nếu như là Thanh Hiên Tông có người đối ngươi động sát tâm, muốn mượn lý ra tay, không khỏi liền hơi lớn. Tòa đạo phong, chủ phong. Những trưởng lão kia coi như đối Lâm Hằng không thích, cũng không nên động này sát tâm mới đúng. Chờ trở lại tông môn sau, có cần phải đem việc này cáo chi cho sư tôn đại nhân. Mộ Liễu Khê ở trong lòng yên lặng đem việc này đi lại. Chờ phủ thành chủ ra mặt đi, nếu như là Lý gia tìm Hắc thị người, vô luận bọn hắn làm có bao nhiêu bí ẩn, cũng sớm muộn cũng sẽ bị tra được. Thừa cơ hội này, Lý gia tại thương hội cầm giữ địa vị nhận nghiêm trọng dao động. Nguyên liệu mua sắm hợp đồng ký, chúng ta liền có thể rời đi. Mộ Liễu Khê nhẹ gật đầu, khen ngợi đồng dạng nhìn hắn một cái, "Ừm, cũng coi là phúc họa tương y đi. Nếu không phải phát sinh cái này rối bời sự tình, sợ là chúng ta còn muốn ở chỗ này rằng co một đoạn thời gian." Thời gian kế tiếp bên trong, Mộ Liễu Khê cùng Lâm Hằng hai người chia binh hai đường. Một người phụ trách nguyên liệu mua sắm, nhóm đầu tiên tổng cộng 100 tấn khoáng thạch cùng 50 tấn mỏ sắt, giao cho thương hội 9 nhà cụ dưới thương nghị. Giá cả khôi phục lại thị trường bình thường trình độ, xem như nhường lợi, Tiêm Vân Phong sẽ xuất động 10 vị đệ tử phụ trách giữ gìn vận chuyển công việc. Dù sao Khương Bình Thành đến Tiêm Vân Phong đoạn đường này, khó tránh khỏi sẽ có lưu phỉ, thương hội lại mời chuyên môn áp vóc người viên lại chính là một bút chi tiêu. Nếu như nửa đường nguyên liệu xảy ra vấn đề, gánh chịu tổn thất vẫn là bọn hắn, nếu như Tiêm Vân Phong phái đệ tử đến đây hộ tống, tiết kiệm tiền không nói, xảy ra chuyện còn không cần bọn hắn phụ trách. Đánh một gậy cho cái táo ngọn, giao dịch này xem như tất cả mọi người hài lòng. Mà Lâm Hằng thì là đi du thuyết phụ thành chủ, tuyên truyền tiên học quán sự tình, bởi vì Thành Đông xuất hiện sự cố nguyên nhân, lại thêm lòng dạ đại nhân bản thân liền đối tiên học quán cảm thấy hứng thú. Cho nên, bên này cũng rất dễ dàng khép về năm hơn vạn linh thạch đi ra. Thượng tiên yên tâm, những cái kia thế gia công việc quảng cáo lao phu rút ra công phu sau, chắc chắn hoàn thành. Chính là hy vọng năm sau xuân lúc, quý ngọn núi mở ra có thể trước tiên thông chi lão hủ, ta cũng tốt nhường con dâu mang theo nha đầu đi xem một chút. Nhất định nhất định. Lâm Hằng đáp ứng sau liền thi lễ bái biệt, rời đi phụ thành chủ. Chương 210, nguyện vọng. Năm sau nhiều lấy mấy cái lão bà. Khương Bình Thành cùng Vĩnh Chu Thành hai nhà phụ thành chủ chỉ là dự chi linh thạch, liền có 12 vạn tả hữu. Nếu như đem nơi đó thương hội đưa tới những cái kia thăm hỏi phẩm hối đoái vì linh thạch, nói ít cũng có thể có 1 vạn linh thạch. Lâm Hằng đi tìm Mộ Liễu Khê trên đường, trong lòng một mực lại tính sổ. Cái này hai trong thành to to nhỏ nhỏ thế gia liền có gần 20 nhiều, tạm thời dựa theo một nửa thế gia nguyện ý sớm dự chi linh thạch, một nhà đảm bảo không thể thấp hơn mức cực tiểu 2 vạn liền có 200.000 linh thạch. Cái này còn không có cân nhắc đến từ Nam Chí Bắc ở xa hiệu ứng, trước đó từ Bắc đến Nam thế nhưng là vòng một số tiền lớn đi ra. Phía Nam so phía Bắc giàu có, lấy được linh thạch tự nhiên sẽ càng nhiều. Không sai. Mặt phía Bắc đều có thể tụ lại gần như 40 vạn linh thạch đi ra, lại thêm phía Nam những này, theo thời gian lên men. Bàn bạc 100 vạn linh thạch khẳng định là có. Nếu như ta Diệp Sư Minh có thể dựa theo phương pháp của ta, lại xuôi Nam đẩy ra rộng, nói ít còn có thể lại thêm hơn 10 vạn linh thạch đi ra. Bất quá, hiện tại còn không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác ở trên người hắn. Sư tôn mặc dù an bài cho hắn 40 vạn linh thạch nhiệm vụ, nhưng Lâm Hằng sẽ không đem quyết định chính mình nhị đệ vận mệnh sự tình áp ở trên thân thể người khác. Sau đó chỉ cần đem thánh gia cho đan dược mở rộng ra ngoài, nó lợi nhuận không nhất định so tiên học còn thấp. Rất nhanh, Mộ Liễu Khê cùng Lâm Hằng hai người lại lần nữa gặp mặt. Khi biết lẫn nhau nhiệm vụ an bài thỏa đáng sau, hai người chuẩn bị lại dừng lại cuối cùng nhất một đêm, liền chuẩn bị rời đi nơi đây đi hướng Yến Vân Thành. Sư tỷ, đêm nay Hình Ti phủ liền muốn hành động sao? Ta cảm giác sẽ không thái bình a. Lâm Hằng đứng ở bên cạnh Mộ Liễu Khê, ánh mắt nhìn nàng loay hoay bay đèn bên cạnh nhan, cái góc độ này sư tỷ nhìn qua rất tài trí duy mỹ. Bay đèn cũng chính là khổng minh đăng, chỉ bất quá làm nó bay đến độ cao nhất định sau sẽ giống ánh nến bình thường tự đốt, lưu lại một đạo lộng lẫy quang mang sau liền sẽ tan hết trên không trung. Mỗi đến ban đêm, chắc chắn sẽ có nam nữ đứng tại phi vân kiểu đầu loay hoay những này đồ vật nhỏ, màu trắng sợi tổng hợp đèn giấy có thể viết văn tự người bình thường bọn họ sẽ ở phía trên viết xuống nguyện vọng. Mộ Liễu Khê không có trả lời hắn, dùng mảnh khảnh soạn bút ở mặt sau viết xuống mấy chữ sau, liền đem mặt khác giao cho Lâm Hằng. Viết đi, nhưng không cho phép quay tới nhìn lén ta viết cái gì. A. Lâm Hằng có chút buồn cười nhìn xem nàng, nhìn vị này cao lãnh sư tỷ vẫn là man dung nhập thế tục, nghĩ không ra sư tỷ ngươi còn có loại này hào hứng, tốt à. Nguyện vọng sao? Năm sau nhiều lấy mấy cái thê tử có tính không? Lâm Hằng không nghĩ quá nhiều, giải rác mấy bút viết xuống mấy cái danh tự. Mộ Vũ Đồng, Mộ Liễu Khê, Quảng Cụ Mẽ. Không sai, đây đều là hắn sau này nghĩ lấy lão bà. Mộ Liễu Khê nhiều hứng thú theo dõi hắn, bởi vì nàng tựa hồ nghe đến một cái rất tên xa lạ. Khương Thải Nghiên. Đây cũng là từ chỗ nào trêu chọc tới cô nương? Hừ hừ, không có chính hình ra hỏa. Năm cái sư tỷ làm vợ, thế nào không đẹp chết ngươi. Nàng đem Lâm Hằng nguyện vọng trở thành trò đùa lời nói, tuyệt không nghĩ đến cái này nguyện vọng cùng sự thật ở giữa, trên lệch chính là thời gian bên trên hành động. Bay đèn rời tay chậm rãi lên không, cùng chân trời loan nguyệt cân bằng treo ở phía trên màn trời, chói lọi quang mang chiếu rọi mê mắt người, một sát kia lửa cuối cùng cũng theo giữa nam nữ tình cảm va chạm, tan thành mây khói. Cầu bên cạnh nước chảy, giống như người ta. Áo trắng ở bên trái, chắp hai tay sau lưng, tầm mắt xa xăm, váy trắng bên phải, nhẹ chống cái cằm, nghị rót phương xa, hai bên dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi, tiếng nước róc rách như là tiếng trời, dung nhập mảnh này tràn ngập thì thầm âm thanh làm cảnh bên trong, tạo thành như thơ như họa hồng trần quyển cảnh. Giờ khắc này, tựa hồ không có người còn muốn phiền não sự tình. Nhưng mà một phương yên tĩnh duy mỹ, tĩnh mịch tường hòa, liền có nghĩa là một phương khác muốn không ngủ yên giấc. Lý gia phủ đệ. Lý gia chủ tại chính đường quá mót xoay quanh, nhìn chính mình hảo nhi tử một điểm không nóng nảy, cũng không biết hắn đến cùng ở đâu ra lực lượng. Con a, việc này hơn phân nửa bại lộ. Nhà ta nếu là bị điều tra ra tự mình cùng Hắc thị hợp tác, đi mua hung giết người tiến hành. Nhiều lắm thì nhiều bồi một chút tiền chính là, nhưng ngươi đường tu tiên thế nào xử lý, Thanh Hiên Tông bên kia ngươi cần phải nghĩ kỹ thế nào bàn giao a. Cha, ta bên này tự nhiên có ứng đối thủ đoạn, Thanh Hiên Tông chuyện bên này không cần ngươi quan tâm. Coi như phủ thành chủ tìm được chứng cứ, ngươi cũng không cần lo lắng, đem lời miệng cắn chết đẩy trở lại bọn hắn Hắc thị trên thân là đủ. Ý gì? Phủ nhận mua hung tiến hành, liền nói là Hắc thị bên kia muốn nhờ vào Lý gia tay tạo thuận lợi. Nói cách khác, chính là đem vấn đề dẫn đạo tu tiên giới tranh chấp bên trên, đừng để chuyện thế tục nhúng tay vào. Lý Phi Vũ giải thích nói, hiện nay có thể làm cho Lý gia gặp trừng phạt thấp nhất thủ đoạn, chính là đem trách nhiệm ném trở về cho Hắc thị rồi. Ấn định là Lâm Hằng đắc tội Hắc thị người, tiến tới dẫn tới báo thủ, bọn hắn Lý gia chỉ là đi thuận tiện. Chỉ cần đem vấn đề quyền định tại trong tu tiên giới, người thế tục nhúng tay cũng quản không đi nơi nào. Lý gia chủ nghe được nhi tử nói như vậy, trong mắt sáng lên, biện pháp này nhìn xem có chút đốc, nhưng bây giờ Hắc thị người chết không đối chứng, ngươi tìm cái kia áo bào đen càng là không có động tĩnh. Bởi vậy, chỉ cần cha bên này hảo hảo đi theo phối hợp điều tra, đem ý cắn chết liền tốt. Không sai. Lý Phi Vũ nhẹ gật đầu, chớ nhìn hắn lúc này bình tĩnh nhiều lắm, kỳ thực trong lòng cũng là hoảng được một nhóm. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm, đó chính là chính mình trước mấy ngày móc 8 vạn linh thạch rất có thể trôi theo dòng nước. Chỉ cần Hắc thị đầu kia không bán Lý gia, đem bóng cao su vừa đi vừa về đá mấy lần, việc này cũng liền có thể an ổn đi qua. Ngay tại hai cha con đối với cái này tiến hành nưu đồ thời điểm, quản gia lại gấp vội vàng la hét kêu to chạy vào. Phát sinh cái gì rồi? Không tốt rồi gia chủ, thiếu gia. Hình ti phủ người tại. Ở ngoài cửa. Hình ti phủ người tới thì tới thôi, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì, không biết còn tưởng rằng nhà chúng ta làm cái gì việc trái với lương tâm. Lý gia chủ khôi phục uy nghiêm thần sắc, thản nhiên nói. Không, không phải. Hình ti phủ người chết tại chúng ta phủ đệ ngoài cửa, hết thảy. Mười mấy người mất giáo. A, chết Lý gia ngoài cửa. Lý Phi Vũ giật nảy cả mình đứng người lên. Đợi hai cha con nhìn thấy ngoài cửa ngổn ngang lộn xộn nằm thi thể sau, Lý gia chủ não túi chỉ cảm thấy vang ngọng ngọng, trực tiếp mất đi. Xong. Đều xong. Cái này đến điều tra người, chết tại bọn hắn Lý gia cửa chính, hình ti phủ người biết sau, còn có thể tùy tiện tin tưởng bọn họ Lý gia sao? Ai? Ai tại mưu hại chúng ta Lý gia? Lý Phi Vũ đứng ở ngoài cửa khàn cả giọng, giống như là muốn giống như điên hét lớn. Cái này rõ ràng là có người muốn làm bọn hắn Lý gia. Chẳng lẽ là cùng Lý gia có cừu hận Chu gia? Cử động lần này không thể nghi ngờ là đem Lý gia muốn dạo biện kế hoạch cho làm rối loạn. Hình ti phủ đang lo tìm không thấy thanh tra Lý gia lý do, lần này không thể nghi ngờ là đem quyền hành ném ra ngoài. Quả nhiên, tại hai nén nhang sau hình ti phủ tức giận. Khi biết chính mình cấp dưới chết tại Lý gia ngoài cửa lúc, ti thủ đại nhân lúc này mang theo trên dưới 100 người, vọt tới thành Bắc Lý gia phủ đệ. Đem Lý gia bên ngoài trên dưới vây lại. Lý thị phụ tử tức thì bị yêu cầu đi một chuyến hình ti phủ ngồi một chút. Làm cản. Ta chính là Thanh Hiên Tông đệ tử, các ngươi dám động thủ với ta sao? Lý Phi Vũ nhìn xem người đến, sắc mặt âm trầm nói. Hắn đường đường kim đan kỳ cường giả, đừng nói hình ti phủ cái này trên dưới 100 người, chính là đến cái hơn 1000 người, cũng chính là hô hấp ở giữa liền có thể giải quyết. Nhưng là hắn không dám, bởi vì nơi này là thế tục. Nếu như hắn động thủ giết người mà nói, không nói vương triều bên kia sẽ không bỏ qua hắn, chính là Thanh Hiên Tông cũng sẽ thanh lý môn hộ, tiêu diệt hắn. Lý công tử vẫn là theo chúng ta đi một chuyến đi, ngài mặc dù là tiền tông đệ tử, nhưng nơi này dù sao cũng là thế tục địa bàn. Ta hình ti phụ chết tầm 10 người, ngươi Lý gia vô luận như thế nào cũng thoát không ra quan hệ. Cuối cùng, Lý Phi Vũ cùng ngất đi Lý gia chủ vẫn là bị mang đi hình ti phụ uống trà. Theo ti thủ hạ lệnh, đối tử trên xuống dưới nhà họ Lý thanh tra công việc cũng bắt đầu tiến hành. Quả nhiên, trong phủ dày đặc trong các phát hiện bọn hắn cùng Hắc thị ở giữa lui tới bằng chứng. Đương nhiên, cái này đồng thời có thể tính chứng cứ phạm tội. Không có cái nào thế gia dám nói chính mình cùng Hắc thị không có giao dịch vắng lai, chính là lệ thuộc với vương triều phụ thành chủ, muốn xử lý một ít sự tình cũng phải cùng Hắc thị người liên hệ. Liên hệ tự nhiên có thể, nhưng bên ngoài nguy hại thể hiện đi ra thì không thể trách bọn hắn công sự công bạn. Chương 211, khẩu thị tâm phi tiểu ma nữ. Khương Thải Nghiên đứng tại Lý phủ đối diện tiểu lâu mái nhà, yên lặng lau sạch lấy nhiễm vết máu lưỡi lao. Mà con mắt màu xanh lam lập lòe, nhìn chằm chằm hình ti phủ người ra vào Lý phủ, một bộ rất bận rộn bộ dáng, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng nụ cười. Lúc này, bên người nàng lại thêm một cái nam tử mặc áo bào đen. Tại đem quan cấp chấn luyện hóa huyết nhục tinh nguyên mang về huyết nguyệt giáo sau, hắn liền lại lập tức chạy về. Kết quả vừa tới không lâu, liền bị Khương Thải Nghiên an bài đi nhìn chằm chằm Lâm Hằng bên kia, có cái gì động tĩnh liền đến cùng nàng báo cáo. Giáo chủ, hai người kia muốn rời đi, nghe ngụ ý của bọn hắn tựa hồ muốn đi Yến Vân Thành.
Ừm.
Ôi. Giáo chủ, ngươi đây là cần gì chứ, sau lưng giúp cái kia hôn tiểu tử, lại không nói cho hắn. Đây chẳng phải là tại làm chuyện vô ích, liền một cái nhân tình đều không vớt được. Khương Thải Nghiên nhìn hắn một cái, lập tức liền đem một mai chữ vật giới chỉ ném cho hắn. Áo bào đen tiếp nhận sau, biết nghiệm thăm dò vào lúc này mở to hai mắt nhìn, thông suốt. Giáo chủ, là tiểu tử kia cho sao? Cái này có thể có hơn 10 vạn linh thạch ra. Xem như bởi vì hắn đi, linh thạch là người khác mua mạng hắn tiền. Rơi xuống chúng ta trong tay, xem như hắn tiền cứu mạng cũng rất tốt, không phải sao?
Ừ mừng.
Ta thu hồi lời nói vừa rồi. Áo bào đen nhẹ gật đầu, cái này hơn 10 vạn linh thạch thế nhưng là giải quyết huyết nguyệt giáo khẩn cấp. Hiện tại giáo phái bên trong muốn mở rộng người mới, trước đó đệ tử linh thạch cung phụng còn chưa giải quyết, chính là lúc cần tiền. Tiểu tử này mệnh vẫn rất đáng tiền. Liên giúp hắn lần này đi, dù sao cũng cầm như vậy tốt bao nhiêu chỗ. Hắn cho dù chết, cũng chỉ có thể chết trong tay ta, ta cũng không hy vọng có người hái được đầu của hắn. Khương Thải Nghiên đem xong nhận lại lần nữa cắm vào vỏ bên trong, thản nhiên nói. Câu nói này cho áo bào đen lộng trầm mặc, luận giáo chủ có bao nhiêu khẩu thị tâm phi, hắn lại quá là rõ ràng. Rõ ràng chính là sợ cái kia hôn tiểu tử chết, còn khiến cho như vậy ngoan tuyệt. Bất quá, hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục nhiều chuyện.
Khu khu.
Giáo chủ, còn có tốt tin tức phải nói cho ngươi.
Cái gì tốt tin tức?
Dưỡng Thi Tông bị chúng ta chiếm đoạt sự tình, cũng không có dẫn tới mặt khác tà phái chú ý, cũng coi là ngầm cho phép chúng ta hành vi. Mà lại, đoạn trước mấy ngày ta lúc trở về, Dưỡng Thi Tông những cái kia ở bên ngoài tán du lịch đệ tử, lúc nghe tông môn bị chúng ta nuốt sau, chẳng những không có lòng sinh ý phản kháng, thậm chí còn có không ít người chủ động yêu cầu gia nhập huyết nguyện giáo. Khương Hải Nghiên đang nghe sau, rất rõ ràng có chút ngoài ý muốn, tông môn bị nuốt như vậy chuyện mất mặt, những đệ tử kia lại có thể như vậy tiêu tan. Bất quá khi biết, cái kia Dưỡng Thi Tông tông chủ và huyết nguyện giáo giáo chủ Phương làm là cùng một loại mặt hàng sau, cũng là lúc này bình thường trở lại hạ xuống. Một cái đối đệ tử cực kỳ hà khắc tông môn, có thể làm cho đệ tử có bao nhiêu lòng cảm mến đâu. Khi biết huyết nguyệt giáo mới nhất đệ tử đãi ngộ sau, mỗi tháng có thể có 300 linh thạch, lại dựa theo nhiệm vụ sai khiến có khen thưởng thêm sau, lúc này liền có không ít người tâm động, lựa chọn gia nhập huyết nguyệt giáo. Dù sao, lúc trước bọn hắn không làm được nhiệm vụ, nhẹ thì bị cắt xén linh thạch không nói, nghiêm trọng làm không cẩn thận mạng nhỏ đều sẽ đi theo không có.
Ừm, không sai.
Hiện tại chúng ta linh thạch cũng có rồi, thời gian ngắn bên trong có thể mở rộng không ít đệ tử mới tiến đến. Khương Thải Nghiên hài lòng nhẹ gật đầu. Chờ một chút giáo chủ, ta còn chưa nói xong. Ngoại trừ phía trên những này, ta lại đào móc đến một mầm mống tốt, có cái tiểu hỏa tử vừa mới đột phá trúc cơ kỳ, có được hiếm thấy ám linh căn. Mặc dù không thể nói là trời sinh làm người xấu liệu, nhưng nếu là có thể tu ma môn quỷ phái công pháp, tương lai chắc chắn là một không được ra hỏa. Chỉ tiếc là, tiên giới hiện có ma đạo truyền thừa nhiều trở thành lịch sử cấm kỵ, cơ hồ tìm không thấy hoàn toàn pháp. Ám linh căn. Khương Thải Nghiên trong lòng có loại không hiểu kinh hãi, nàng trong đầu thiên ma đại điện có quan hệ với ám linh căn miêu tả, loại người này tu ma đạo truyền thừa có thiên phú rất cao tăng thêm. Là bình thường người của ma đạo cầu còn không được đồ vật.
Tốt, ta đã biết.
Chờ ta trở về sau, sẽ đích thân gặp hắn thấy một lần, là hạt giống tốt mà nói liền hảo hảo bồi dưỡng.
A,
giáo chủ, ngươi còn không có ý định trở về sao? Áo bào đen gặp nàng không có muốn đi ý tứ, ngay tại chỗ ngộng. Như vậy gấp gáp trở về làm cái gì, tiếp tục đi theo tên hôn đảng kia phía sau đi, không chừng còn có thể nhặt được tiện nghi. Dứt lời, câu nói này thân ảnh của nàng liền lập tức biến mất tại dần dần sáng lên trong màn đêm. Lâm Hằng cùng Mộ Liễu Khê không có hỏi nhiều lý ra sự tình, thậm chí sẽ coi là việc này sẽ không giải quyết được gì, trực tiếp lên đường đi hướng Yến Vân Thành. Khương Thải Nghiên thì mang theo một mặt đau khổ dồn ép cùng áo bào đen đi theo bọn hắn chân sau. Mộ Liễu Khê trong tay nhiệm vụ, chỉ là Yến Vân Thành xung quanh xuất hiện yêu thú tung tích. Nghe nói đến nhận chức vụ ra lệnh phát mới thôi, xung quanh khu vực bốn cái thôn xóm liền có mấy người mất tích. Mấy ngày này, không chừng lại có người đã rơi vào yêu thú trong miệng. Nói về thành bên trong, từ khi Mộ, Triệu, Lý Tam nhà đạt thành hợp tác sau, thân là phụ thành chủ Vương gia có thể nói là khổ không thể tả. Thế gia ở giữa lợi ích nắm giữ, chính là muốn nhìn quyền nói chuyện như thế nào. Vương gia bởi vì tính toán Mộ gia sự tình, đến bây giờ hai nhà người vẫn là lẫn nhau không chào đón. Mộ Lao Thái tại Mộ Liễu Khê rời đi Mộ gia sau, không có qua mấy ngày liền vũ hóa lên trời rồi, Mộ Hứa Đình cuối cùng vẫn tự mình thao giải quyết. Bất quá, cũng không có yêu cầu Mộ Liễu Khê trở về giữ đạo hiếu. Nàng không muốn bởi vì những này cặn bã tổ hấn quy củ, đến chậm trễ khuê nữ thời gian 2 năm. Mộ gia truyền hình tại vững bước tiến lên, những cái kia bị Mộ Lao Thái cưỡng ép rời đi người nhà họ Mộ, thành công lại về tới Mộ gia. Đương nhiên, Mộ gia sẽ không nuôi người rảnh rỗi, có tổ chức gia tộc đầu não người có thể lưu lại giúp làm sự tình. Những cái kia không có bản lãnh muốn mượn cơ hội này hút máu họ hàng xa, cũng chỉ là cho bọn hắn sau thế hệ có thể trở về Mộ gia con đường. Cũng chính là từ cái kia bắt đầu, Mộ gia tộc phủ phân mạch mới bù đắp hoàn chỉnh. 2 ngày sau, Lâm Hằng cùng Mộ Liễu Khê lại lần nữa tiến vào quen thuộc Yến Vân Thành. Lúc này Mộ Hứa Đình cùng Triệu Mẫu Tân Thiều hai người ngay tại Triệu gia nhà mình kinh doanh dưỡng thương trong quán, thưởng thức trà. Không chút nào biết các nàng trong miệng thường xuyên đề cập người, đã lần nữa đi vào Yến Vân Thành. Từ khi hai nhà bởi vì Lâm Hằng kết duyên sau, hai vị này nữ cường nhân liền thường xuyên cùng một chỗ tụ lấy uống trà ngắm cảnh, lẫn nhau đều nhanh trở thành chi tâm bằng hữu. Giao lưu chủ đề phần lớn là tại kinh thương buôn bán, gia tộc quản lý, nội thành bên ngoài phát triển các loại, ngẫu nhiên cũng sẽ đề cập đến riêng phần mình nữ nhi, cùng với nữ nhân ở giữa ưa thích bắt quái chủ đề. Cũng tỉ như nói cho khuê nữ tìm vị hôn phu phương diện. Nói tới cái này, hai người liền không khỏi sẽ cầm gần nhất nội thành bên ngoài thanh niên tài tuấn làm sự so sánh, nhưng cuối cùng đều cảm thấy không có trước đó xuất hiện Lâm Hằng tốt. Mộ Hứa Đình cảm giác có chút không đúng,
mỗi lần nâng lên Tiểu Lâm, Triệu gia vị này nói gần nói xa đều là thưởng thức. Đây chính là ta Mộ gia coi trọng con rể, cũng không có thể làm cho các nàng đoạt đi. Tân Hiểu, vì sao cùng Mộ tỷ nói về đến Lâm Hằng, luôn cảm giác có một loại dương cung bạc kiếm ý tứ? Không thể là nhà các nàng cô nương cũng coi trọng đi, vị Lâm công tử kia có chịu không sẽ cứu viện tình. Nếu như sau này song tu bên trên, chính là Triệu gia cô gia. Ngay tại hai người cười cười nói chuyện với nhau thời khắc, ngoài cửa Triệu gia người hầu khẩn cấp từ bên ngoài đi vào, tại Triệu mẫu bên thai nói nhỏ một phen sau. Người sau lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Chuyện này là thật. Đúng vậy, Bắc Thành bên kia trận này có ta người nhà họ Triệu trông coi, người kia gặp qua tiểu thư cho Lâm công tử vẽ chân dung, lập tức nhận ra được. Người hầu nói nhỏ. Tại xác định là Lâm Hằng đi vào Yến Vân Thành sau, Triệu mẫu biểu lộ rõ ràng cao hứng rất nhiều, "Mộ tỷ, bên này phát sinh chút sự tình, ta cần ra ngoài xử lý một chút. Nước trà ngươi uống trước lấy, ta hơi sau liền đến." "Ừm." Mộ Hứa Đình cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều chỉ là nhẹ gật đầu. Chờ chút lâu sau, Triệu mẫu lập tức phân phó nói, "Việc này nhanh đi nói cho tiểu thư, nhường nàng đừng không có ý tứ, có thể đem người kéo đến trong nhà làm khách phải nắm chặt. Nhất định phải đuổi tại Mộ gia trước đó, ta Triệu gia nhưng không có Mộ gia như vậy gần nước ban công." Rất hiển nhiên nàng là biết rõ hiện tại chủ nhà họ Mộ cùng Lâm Hằng là sư tỷ đệ quan hệ. "Là, thuộc hạ vậy thì đi làm." Hai tên người hầu xuống dưới sau, bên trong một cái nhịn không được hỏi, "Cái này, vị Lâm công tử này thật có như thế có trọng yếu không?" "Nói nhảm, nhà ta tiểu thư đều cho người ta tự tay viết làm chân dung rồi, ngươi cảm thấy có trọng yếu hay không? Làm không tốt sau này chính là chúng ta Triệu gia cô gia." Lúc này, Mộ Hứa Đình thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Triệu mẫu ra ngoài là vì cho nhà mình khuê nữ mà báo, đi tiệt hổ con rể đi. Chương 212, gặp lại Triệu cô nương. Lâm Hằng cùng Mộ Liễu Khê hai người tại thành Bắc đường phố. Mộ Liễu Khê dự định đi son phấn cửa hàng cho mẹ mang một ít ưa thích tô son chắt phấn trở về. Liên nhường Lâm Hằng chính mình chờ ở bên ngoài lấy. Nữ nhân nha, cho dù là Mộ Liễu Khê đi dạo loại cửa hàng này, bao nhiêu cũng sẽ có lựa chọn khó khăn chứng, lề mề thời gian cũng là chuyện rất bình thường. Loại này chọn lựa tô son chắt phấn sự tình, hắn chen miệng vào không loạn, liền chạy tới bên đường phụ cận bốn phía đi dạo. Hiện tại là giữa trưa, chính là kiếm ăn thời gian, nhưng bởi vì đây là tại Bắc Ngai, phần lớn đều là vì tu sĩ phục vụ cửa hàng. Lần trước tại Bắc Ngai mua cựu tiêu kiếm thời điểm, những này cửa hàng lão bản gặp hắn giống như là gặp ôn thần bình thường. Chết sống không chịu mở cửa tiếp khách. Một bên khác, Lâm Hằng đến Yến Vân Thành Bắc Nhai sự tình, rất nhanh truyền đến thành Tây Triệu gia tiểu thư trong lỗ tai. Lúc này, nàng đang bận điều phối thảo dược bao, cũng không kịp phản ứng, chỉ là nhàn nhạt ta một tiếng. "Ừm. Ngươi nói ai?" "Lâm Hằng a tiểu thư, không phải ngài cùng gia chủ trước đó nâng lên vị công tử kia sao?" Người hầu đem lời nói lại truyền đạt một lần, bao quát Triệu mẫu yêu cầu. Nàng bên cạnh tên kia gọi Nhu Nhi nữ hầu nghe được cái tên này sau, trong lòng không khỏi kinh run lên một cái, lúc trước kém chút bị bên đường bóp chết hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Nếu không phải tiểu thư cầu tình, nàng chỉ sợ sớm đã bởi vì chính mình vô lễ chết thảm rồi. Cũng may nàng nhớ ăn nhớ đánh, từ khi cái kia về sau tính tình liền thu liễm rất nhiều. "Nhu Nhi, ngươi theo giúp ta đi Bắc Ngai nhìn một chút Lâm công tử đi." Dứt lời, nàng vừa nhìn về phía ngồi tại cửa ra vào trên ghế quản gia Liêu Phong, "Cái tiệm này ngươi trước nhìn xem, nếu là có người xin thuốc, ngươi liền nhường hắn ghi chép lại triệu chứng, dưới lúc lại đến." "Tiểu thư, nếu không hay là để quản gia bồi ngài đi thôi." "Ta..." Tựa hồ là nhìn ra nàng lo lắng, Triệu Uyển Tình liền trấn an nàng nói, "Không có việc gì, ngươi biết lần trước làm việc nhanh càng vô lễ liền tốt. Lâm công tử là sẽ không tính toán những này." Đợi hai người rời đi y quán sau, nãy giờ không nói gì Liêu Phong lúc này mặt đen lại. "Cái này gọi cái gì sự tình? Còn không có nửa năm đâu đi, tiểu tử này thế nào lại chạy về tới? Gia chủ cùng tiểu thư tuyệt đối là bị mê mắt, tiểu tử này tâm nhãn nào có nói như vậy tốt." Nghe được Lâm Hằng đến nơi, trong lòng của hắn luôn có một loại Triệu gia rau cải trắng muốn bị ủi cảm giác. Dù sao tiểu thư cũng là hắn nhìn xem lớn lên, cùng nửa cái nữ nhi không khác. "Lão bản, ngươi lò luyện đan này thế nào bán?" Lâm Hằng cầm lấy trên sạp hàng trưng bày một bàn tay lớn nhỏ đan lô. Nó cùng đan đỉnh bất động, bên cạnh nắm giữ một cái giống ấm nước bình thường hồ nước. Ngược lại là cùng trước đó Khương Thải Nghiên dùng để luyện hóa chất dinh dưỡng bếp lò không sai biệt lắm. Hàng vỉa hè lão bản nhìn hắn một cái này có thể là đồ tốt, ngươi nếu muốn 1000 linh thạch cầm lấy đi. "Lão bản, ngươi nhìn ta." "Thế nào rồi? Ngươi thấy ta giống không giống đồ đần? Thứ này không có phẩm cấp không cấp, rất rõ ràng chính là thế tục dùng phổ thông sắt đá nung đi ra đồ vật, có thể đáng 1000 linh thạch đúng không?" Lâm Hằng một mặt im lặng nhìn xem hắn nói. "Ừm. Tốt ta, 10 khối linh thạch ngươi cầm lấy đi. Liên để ta kiếm chút đi. Hiện tại người thật không tốt lựa gạt. Ngươi người này quái thực sự nhé." Cuối cùng Lâm Hằng chỉ ném 5 khối linh thạch cho hắn, một cái trong thế tục dùng làm bằng sắt hàng, dám muốn như vậy cao giá. Nhiều tiền không có nghĩa là người ngốc. Cái này lò cố hình dạng ngược lại là có thể coi như suy tính, hôm nào đi luyện binh cấp rèn đúc một cái lô đỉnh cũng không sai. Lâm Hằng nhìn chúng trong tay cái này mai đan lô kiểu dáng. Ngay tại hắn chuẩn bị đi trở về nhìn xem sư tỷ như vậy chọn lựa thế nào thời điểm, đường phố đối diện lại xuất hiện một đạo 10 phần thân ảnh quen thuộc. Một cái thân mặc làm váy nữ tử tựa hồ tại hướng hắn vẫy chào. "Triệu, Triệu cô nương." Đợi người đến tới gần sau cuối cùng thấy rõ diện mạo, chính là Triệu gia tiểu thư Triệu Uyển Tình. "Nha." "Như thế đúng dịp, mới vừa đi dạo Bắc Ngai không đến bao lâu, lại đụng phải người quen." Lâm Hằng đi tới, ném đi một cái mỉm cười, "Triệu cô nương, đã lâu không gặp." "Được, đã lâu không gặp." Khi nhìn đến bộ này gần trong gang tấc gương mặt sau, Triệu Uyển Tình nhấp đúng chậm hơn nửa ngày, mới mở miệng nói, "Lâm công tử, ngươi thế nào lại đột nhiên trở lại Yến Vân Thành?" Hỏi xong câu này, đống cảm giác có chút không ổn. "Không, ý của ta là, Tiên Tông duyên xa xôi, cần phải bể bộn nhiều việc mới đúng." "Đúng thế đúng thế." Lâm Hằng nhìn nàng rõ ràng có chuyện, lại không biết nên như thế nào biểu đạt dáng vẻ, ngược lại là cảm thấy rất khả ái.
mấy tháng trước cùng nàng ở chung lúc cũng chưa thấy cho nàng có thể như vậy. Lão Hữu gặp lại vui sướng.
Chưa chắc.
Ha ha ha. Lâm Hằng phối hợp với cười cười, đồng thời trêu ghẹo nói, Triệu cô nương như vậy nhớ mong, ngược lại để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Tiến Vân Kim bảo địa, lại là sư tỷ nhà chỗ tồn tại, trong lúc rảnh rỗi cho nên liền cùng sư tỷ cùng nhau trở về rồi. Lúc này cũng không thể nói thẳng, đi vào nơi này có sự tình cầu các nàng Triệu gia. Dù là Triệu gia rất chào đón hắn, đem hiệu quả và lợi ích tính chất hiện ra quá rõ ràng cũng không tốt, có một loại chỉ nhận chuẩn lợi ích tí tứ.
Nha.
Triệu tiểu thư, nếu không chúng ta cùng một chỗ dạo chơi.
A. Có thể sao?
Cái kia sư tỷ của ngươi. Triệu Uyển Tình đang muốn nổi lên mời Lâm Hằng về đến trong nhà làm khách, không ngờ hắn lại đưa ra chủ động đi đi một chút, gái đúng chỗ ngứa.
Không sao, sư tỷ tại cho mộ bá mâu chọn lựa đồ vật, chỉ sợ còn cần một quãng thời gian.
Dù sao trong nhà nhà bên ngoài đều là chính mình người, thời điểm nào trở về đều được, chính là không biết Triệu tiểu thư có nguyện ý không đâu.
Nguyện ý?
Cơ hồ là không do dự liền đáp ứng xuống. Bên cạnh gọi Nhu Nhi nữ hầu gặp tiểu thư nhà mình như vậy tư thái, còn kém trong mắt lấp lánh ánh sao dáng vẻ, lập tức hiểu Liễu quản gia nói tiểu thư bị câu hồn là ý gì. Tây Châu kiệt xuất tài tuấn nhiều lắm, bao quát Tiến Vân Thành ở bên trong không biết bao nhiêu công tử thế gia, cũng không có việc gì giả bộ như sinh bệnh đi tiểu thư ngồi xem bệnh y quán xin thuốc, mục đích đúng là vì gặp tiểu thư một mặt. Như thế nhiều năm hạ xuống, cũng không có gặp tiểu thư đối người thanh niên kia có như vậy thưởng thức thái độ. Trước mặt vị thanh niên này bộ dáng là tuấn chút, nhưng cũng không còn như nhường tiểu thư nhà mình có khi vô tình thất thần đi. Nhìn một cái, bây giờ nói chuyện đều ấp úng. Lại liên tưởng đến Lâm Hằng người tu tiên thân phận, đừng nói quản gia Liêu Phong, chính là nàng cũng có một loại tiểu thư bị rơi xuống tình chú cảm giác. Một nén nhang đi qua sau, Mộ Liêu Khê cuối cùng từ son phấn trong tiệm đi ra. Nhưng bốn phía tìm kiếm sau, lại không tìm được Lâm Hằng thân ảnh. Gia hỏa này, lại chạy chỗ nào lêu lồng đi.
Được rồi, về trước đi nhìn xem mẫu thượng đi, nàng gặp ta trở về hẳn là sẽ rất kinh hỉ.
Một bên khác, Mộ Hứa Đình từ Triệu gia dưỡng thương quán trở lại Mộ gia. Còn không có thế nào đặt chân, liền phát hiện chính mình bảo bối khuê nữ trở về rồi, cũng như Mộ Liêu Khê sở liệu như thế. Mộ Hứa Đình rất là kinh ngạc mừng rỡ. Mẫu nữ hai người tại chính đường, tay nắm lấy tay bộ dáng rất là cao hứng. Người đứa nhỏ này, trở về cũng không biết gọi người nói một tiếng, không phải vậy ta đã sớm từ Triệu gia bên kia trở về rồi. Mộ Liêu Khê mỉm cười, thản nhiên nói, mẫu thượng, xem ra ngươi cùng Triệu gia vị gia chủ kia ở chung rất tốt. Trước đó ta còn chỉ sợ các ngươi hai cái tính tình kiên cường, sẽ ở hợp tác phương diện sinh ra ý kiến tranh chấp.
Ôi,
hiện tại là các ngươi thời đại, Triệu gia vị kia cũng cố ý đem vị trí gia chủ chuyển cho nhà mình quê nữ. Chúng ta so đại đa số người tầm nhìn khai phát, cái gọi là ý kiến bất quá là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng kết quả, cuối cùng chứng thực vẫn là phải cho các ngươi trải đường. Lại nói quê nữ, ngươi còn không có nói là gì đột nhiên về nhà đâu.
Mộ Hứa Đình khó hiểu nói,
trước đó Mộ Liễu Khê thời điểm ra đi, thế nhưng là có nói chỉ sợ không có thời gian mấy năm về không được, kết quả lúc này mới nửa năm không đến, liền lại chạy về nhà. Nàng nhớ ký tiên tông bên kia đối đệ tử có chỗ quản khống bình thường là không cho phép tùy tiện rời đi tông môn. Mộ Liễu Khê cũng là không có dấu giếm, đem chính mình nhận được tông môn nhiệm vụ nói ra. Đang nghe nàng nói tới nhiệm vụ sau, Mộ Mẫu sắc mặt chợt khẩn trương lên.
Chương 213, miệng hay.
Khuê nữ, ngươi nói nhiệm vụ này mẹ có chỗ nghe thấy, nghe nói hung hiểm vô cùng. Ngay tại 5 ngày trước, khoảng cách Tiến Vân Thành ngoài 10 dặm có cái gọi là Tôn Vui thôn địa phương, mất tích rất nhiều người. Hình ti phủ người đi tới đó, cho đến bây giờ đều bật vô âm tín, bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục đều nói người không về được. Tiến Vân Thành xem như thuộc thủy địa khu bên ngoài lớn nhất thành bang, trung quanh phụ thuộc thôn trấn rất nhiều, phát sinh thôn dân mất tích sự tình tự nhiên muốn từ nơi đó hình ti phủ phụ trách. Mộ Hứa Đình mặc dù là người làm ăn, nhưng đối xung quanh sự kiện động tĩnh thế nhưng là phi thường chú ý ứng, ta biết đại khái.
Như vậy, vậy ta liền đi trước hướng hình ti phủ xem một chút đi, sớm một chút giải quyết xung quanh vấn đề, cái kia có thể nhường nhà ta làm ăn làm được căn ổn.
Mộ Liễu Khê đang nghe yêu thú làm loạn như vậy tấp nập hung hăng ngang ngược sau, liền thu hồi chậm 2 ngày hành động dự định. Nếu như thế tục địa giới có thể xử lý, liền sẽ không xin giúp đỡ tiên tông rồi. Nàng nếu là chậm hơn một ngày, không chừng lại có bao nhiêu người gặp nạn.
Mộ gia xem như Yến Vân Thành bản thổ đại thế gia, nàng xem như gia chủ trợ giúp hình ti phủ giải quyết người thế tục quấy nhiễu, Mộ gia tự nhiên sẽ bởi vậy đi theo được lợi.
Người đứa nhỏ này chính là nóng nội, vừa tới nhà đặt chân liền hướng ra phía ngoài chạy, mẹ đều để quản gia đem cơm chưa phân phó rồi.
Mộ Liễu Khê bị nạch, đối mặt mẹ vẫn còn có chút đau đầu, chính mình lại không là tiểu hải tử, hơn nữa còn là rất mạnh kim đan kỳ tu sĩ, mới sẽ không giống Lâm Hằng cái kia ăn hàng thích ăn đồ vật.
Cuối cùng, nàng vẫn là đi trước hình ti phủ một chuyến, nơi đó có tình báo mới nhất động tĩnh, có thể cho nàng cung cấp một chút tất yếu thông tin.
Bất quá, nàng cũng không đề cập liên quan với Lâm Hằng đi theo trở về sự tình, dự định đợi Lâm Hằng đến mộ phủ, lại cho mẫu thượng đại nhân một kinh hỉ. Trong nội tâm nàng gương sáng vô cùng, Mộ Hứa Đình rất thích nàng bên người hiện nhãn bao này sư đệ, cứng rắn muốn tác hợp lấy cho nàng ràng buộc dây đỏ. Hiện tại nàng cùng Lâm Hằng ở giữa cùng loại với nam nữ bằng hữu ở giữa kết giao quan hệ, chính là Mộ Hứa Đình thúc đẩy. Nhưng mà, mẹ con các nàng tuyệt đối nghĩ không ra, bị coi là vật trong túi Lâm Hằng đã bị Triệu gia trực tiếp tiệt hồ đến trong phủ. Tân Điểu biết rõ Lâm Hằng có yêu mến ăn nướng thịt yêu thích, đặc biệt phân phó trong phủ từ phiên chợ bên trên mua mới mẹ dê bò. Sớm bày xong san yến chờ lấy, lại lần nữa đi vào Triệu phủ, Lâm Hằng bị Triệu gia như vậy nhiệt tình làm cho ngược lại có chút không thích ứng.
Ta vừa mới đến Yến Vân Thành ngày đầu tiên, ngay tại trên đường đụng phải Triệu cô nương, mời được nhà ăn cơm coi như xong, không còn như trong phủ dưới làm cho như thế long trọng đi. Lần này cũng không quá dễ làm, lần trước đáp ứng Triệu gia vị này bá mẫu, lúc khi tối hậu trọng yếu cứu viện tình cô nương. Hiện tại như thế nhìn, là một điểm mở ý đùa giỡn đều không có a.
Lâm Hằng tiến vào Triệu phủ bữa ăn các, ngồi tại bên phải nhất vị trí, có loại dưới mông bốc cháy cảm giác. Ngồi cũng không xong, đứng cũng không được.
Hiện tại bữa ăn trong các liền hai người, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có cái người quen biết cũ Liêu Phong tiên sinh. Lâm Hằng quay đầu nhìn hắn lạnh lấy mặt mo, một bộ mặt đen bộ dáng ngược lại là đột nhiên tới hào hứng, Liêu Quang Hằng ra, như thế lâu không gặp, ngươi thế nào đối ta vẫn là như vậy lãnh đạm bộ dáng. Nhìn một cái gia chủ của các ngươi, còn có tiểu thư nhà ngươi. Đối đãi ta vì quý khách, thật là vui vẻ bộ dáng, ta rất hiếu kỳ ngươi đối ta địch ý như thế đại tố cái gì. Đây là hắn hiện tại rất không hiểu địa phương, phải biết lúc trước hắn thế nhưng là cứu được bọn hắn một mạng, có ân cứu mạng tại cũng không nên là loại thái độ này. Nghe được hắn như thế hỏi, Liêu Phong ngược lại là không có khách khí, hồi đáp, địch ý ngược lại là không thể nói. Chính là cảm thấy tiểu thư cùng gia chủ bị ngươi cái này đứng đắn bộ dáng lừa gạt. Tại sao như thế nói? Con người của ta trời sinh liền đang trải qua còn có sai sao? Ha ha, tiểu tử, ngươi là người tu tiên theo đạo lý ta không nên cùng ngươi như thế nói chuyện. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, tất cả mọi người là nam nhân, ngươi biểu hiện vẫn là quá giả. Tiểu thư cùng gia chủ đều là Yến Vân Thành khó lường mỹ nhân, đối mặt sắc đẹp ánh mắt của ngươi quá bình tĩnh rồi, từ đầu đến cuối ta cũng không phát hiện cái gì dụng nghiệm. Cái này chỉ có thể nói rõ ngươi đứng đắn đều là giả vờ, một mực tại đè nén bản tính. Nghe vậy, Lâm Hằng con mắt nhắm lại, dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn hắn, trong lòng không khỏi nói thầm, cái này lao đăng một mực chú ý ánh mắt của ta biến hóa sao? Nói hình như rất có đạo lý, quá giả vờ chính đáng sẽ biểu hiện đặc biệt giả. Nhưng là, trang về trang, ta đối luyện tình cô nương thật sự không có tà gì niệm. Nếu bàn về tà niệm thời điểm nghiêm trọng nhất, chính là tại tiểu yêu nữ bên người. Từ khi tại quặng mỏ suối nước nóng lần thứ nhất thể chất giao hòa sau, hắn chỗ cho thấy tà niệm phần lớn đều tập trung vào Khương Thải Nghiên trên thân. Mặc dù thánh gia có giải thích nói là thể chất cộng minh nguyên nhân, tỉ như nói theo song tu sau dần dần mùi thơm nồng nặc. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy đây chẳng qua là một bộ phận lý do, muốn vô tận, niệm tùy tâm sinh, hát các niệm, tự nhiên là tượng trưng tà và muốn. Gặp Lâm Hằng chậm chạp không tiếp lời, Liêu Phong liền đem hắn coi là dự thiết kế, hừ. Mặc kệ ngươi là thế nào đối đãi tiểu thư nhà ta, nàng thích ngươi bộ dáng bây giờ, cho dù là diễn ngươi cũng muốn diễn tiếp. Đừng đi lừa nàng, cũng không nên thương tổn nàng. Nói xong câu đó sau, bữa ăn cắt chỗ ngoặt thang lầu liền chuyển đến tiếng bước chân. Tân Thiểu cùng Triệu Uyển Tình đi vào tầng thứ 3, Liêu Phong liền lui xuống, đem không gian lưu cho bọn hắn. Diễn tiếp sao? Đều nói nhân sinh như kịch, thế nhưng là ai có thể làm cả một đời diễn viên đâu? Liêu Phong mà nói, nhường Lâm Hằng chấn động trong lòng. Hắn rõ ràng Triệu Uyển Tình vị cô nương này đối với hắn cái gì tình cảm, thế nhưng là hắn một mực không có minh bạch cái này tình cảm nơi phát ra là cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì bị ngụy trang sau hành vi sao? Nếu là như vậy, tình cảm màng mỏng liền vĩnh viễn trùm lên vỏ ngoài, đối đãi lạnh nhạt màng thẩm thấu tại nội bộ sau, nhìn thấy đóng gói bên trong chân thực, có thể hay không trong nháy mắt vỡ tan đâu. Triệu Mẫu cùng Triệu Uyển Tình ngồi tại hắn đối bên cạnh, cười cười nói hỏi thăm hắn gần nhất sinh hoạt. Không phải a du định hót, cũng không phải lời nói khách sáo, mà là thật sự để ý bám mẫu, ta rất tốt. Tiên đồ mênh mông, một câu ta rất tốt cũng đã là đối diện vãng sinh sống tốt nhất tổng kết. Vậy các ngươi đâu? Bám mẫu cũng rất tốt. Tân Thiểu nhẹ gật đầu, theo sau mắt nhìn bên cạnh quê nữ, chính là Uyển Tình nha đầu này, thường xuyên sẽ đề cập đến ngươi. Bá Mẫu biết rõ ngươi đến Yến Vân Thành khẳng định là có chuyện quan trọng muốn làm, nếu là có thời gian có thể nhiều đến Triệu phủ đến ngồi một chút, cũng giải giải thế gian khó trị tương tư bệnh. Hở? Mẫu thượng, ngươi lung tung nói cái gì đâu? Triệu Uyển Tình nghiêng đi đầu hướng Tân Thiểu nháy mắt, ra hiệu nàng không cần luận nói. Triệu Mẫu thì là giả bộ như không nhìn thấy, hữu ý vô ý nhạo báng nhà mình không dám nói lời nào cô nương. Đem Lâm Hằng cũng khiến cho có chút xấu hổ. Khá lắm, Mộ Bá Mẫu là nhị sư tỷ miệng thay. Hiện tại Tân Bá Mẫu cũng thành miệng thay, trưởng bối mới mở miệng thật là đem người hướng trên lửa đỡ a. Bất quá, có loại này chủ đánh trợ công thông suốt mẹ vợ, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện may mắn. Thừa cơ hội này, Triệu Mẫu tại một phen đệm lót sau, đối Lâm Hằng phát ra yêu cầu quá đáng. Bá Mẫu ngài nói, chỉ cần là tiểu Lâm ta có thể làm, nhất định sẽ đến giúp đấy. Triệu Uyển Tình ngồi ở một bên, mắc cỡ đỏ mặt dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem chính mình mẹ ruột. Sợ nàng nhắc lại ra cái gì khó mà mở miệng sự tình. Tân Thiểu an ủi tính chất cầm tay của nàng, khuê nữ, có chuyện ngươi không phải phiền não rồi thật lâu sao? Tiểu Lâm thật vất vả trở về một chuyến, không bằng liền thừa cơ hội này, đem phiền não đều giải quyết. A, mẫu thượng, ngươi lại nói cái gì? Khu khu. Tân Thiểu xoay chuyển ánh mắt, nhẹ ho hai tiếng lần nữa nhìn về phía Lâm Hằng. Từ khi Linh Quang núi sự tình truyền bá ra ngoài sau, trong ngoài Yến Vân Thành bái phỏng người nhà họ Triệu quá nhiều, thậm chí có rất nhiều người ta thanh niên tài tuấn đến nhà cầu hôn, bọn hắn chọn chúng nhà ta khuê nữ, nhưng bá mẫu ta nhưng nhìn không lên. Tiểu Lâm, ngươi biết bá mẫu thái độ đối với ngươi, nếu như có thể mà nói, còn hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ Uyển Tình gãy mất những người theo đội kia. Nghe được là liên quan với cái này phiền não sau, Triệu Uyển Tình nhất thời đều nói không ra lời. Muốn gãy mất những người theo đội khác, cái kia chẳng phải có nghĩa là yêu cầu Lâm Hằng làm Triệu gia cô gia? Lâm Hằng nhíu mày, đại khái là minh bạch bá mẫu tầng sâu ý tứ. Đây cũng không phải là đơn giản làm Triệu gia cô gia như vậy đơn giản, mà là bá mẫu lưu lại một đạo lựa chọn cùng khảo nghiệm. Xoáy so thảo luận chỗ, nhị sư tỷ công lược muốn bắt đầu rồi, cái này một khối chủ tuyến là nhị sư tỷ, liên quan với Triệu cô nương cùng tiểu ma nữ liền không kịp tấu. Chương 214, không ốm mà rên trong vắt cá mập. Triệu gia xem như Yến Vân Thành, thậm chí với Tây Châu đều tiếng tăm lừng lẫy đại thế gia, người bình thường nhà căn bản không dám tới làm thân. Đến cầu thân người, hoặc có tài phú bản thân, hoặc có quyền thế tăng thêm. Ai cũng biết Triệu gia hiện tại đơn truyền chỉ có Triệu Uyển Tình một cái, nếu ai có thể chiếm được để nàng làm lão bà, không nói ăn bám, tương lai có dòng dõi cũng có thể trực tiếp kế thừa Triệu gia y bát. Đồng dạng, Triệu gia nếu là không muốn gả cô nương, một câu đổi mất, ai dám bất mãn? Tân Thiểu nhường hắn đi gây mất nhà khác tưởng niệm, khả năng rất lớn là gặp khó mà từ chối cầu hôn người. Hai nhà địa vị tương đương, thậm chí có khả năng sẽ vượt trên Triệu gia một đầu, bởi vậy Tân Thiểu bên này không dám tùy tiện cự tuyệt. Trên thực tế, cũng như hắn sở liệu chênh lệch không nhiều.
đúng là có cái so Triệu gia uy thế còn muốn lớn Công Tôn gia tộc hướng Triệu gia xin cưới, chuyện này nàng một mực để ép, nhưng cũng không phải là khó mà từ chối, mà là Công Tôn gia tộc này lương tựa hoàng tộc đã 5 lần 7 lượt đến thuyết phục nàng, Triệu gia đã không bỏ ra nổi cái gì cho mới lý do đến tự tuyệt. Nhưng Lâm Hằng đi làm chuyện này cũng có 2 phương diện nguyên nhân. Một phương diện, nàng xác thực rất chọn chúng cái này có đầu não, có hành vi thường ngày thanh niên, có thể hay không chiếm được lao bà liền nhìn hắn chính mình có hay không cái kia hành động ý nguyện. Một phương diện khác, nhà mình cái này khuê nữ thẹn thùng ngại ngùng, nếu như nàng không trợ giúp một cái, đến bên miệng con vịt liền bay mất. Thừa cơ hội này, cũng coi là để cho 2 người có càng nhiều ở chung thời gian cùng không gian. Thành sự tại người, nhu sự tại trời. Nàng cái này là mẹ vì khuê nữ làm đến phân thượng này, liệu có thể tắc thành xem thiên ý rồi. Cuối cùng, Lâm Hằng vẫn là đáp ứng điều thỉnh cầu này. Bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn, trước đó Triệu gia giúp như vậy lớn một tay, hắn hiện tại lại có phiền phức mới, cái này nếu là không đáp ứng liền có chút không nói được. Sau đó 3 ngày thời gian bên trong, Mộ Liễu Khê đi hướng Hình Ti phụ tại hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp sau, liền hộ tống lấy ti thủ bắt đầu dần dần đối xung quanh thôn xóm tiến hành ngồi chờ. Lâm Hằng thì là cùng Triệu Uyển Tình đợi cùng một chỗ, 3 ngày cùng nhau đi hướng y quán, ban đêm thì là khắp nơi dạo phố đi dạo cảnh, rồi sau đó trở lại trong phủ tiến hành bế quan tu luyện. Vòng đi vòng lại, mãi cho đến ngày thứ 3. Lâm Hằng mới phát giác Triệu Uyển Tình bên người người theo đuổi số lượng có bao nhiêu sao kinh khủng. Một cái 30 người hàng dài, trước sau ở giữa chỉ có 4 cái giống như là xem bệnh trung nhân, mặt khác đều là tuổi tác tại 20 tuổi khoảng chừng thanh niên. Bọn hắn từng cái mặc xa hoa, có áo trắng ngọc quan phúc hậu công tử ca, cũng có phong độ nhẹ nhàng cầm trong tay thơ phiến tài tử, từng cái khí sắc sung mãn dáng vẻ, lại tại cái kia không ốm mà rên, cực kỳ giống trong vắt cá mập. Mã Đức, dạng này cùng liếm cho có cái gì khác nhau? Luôn luôn bình tĩnh tự nhiên Lâm Hằng, vào lúc này cũng không nhịn được chim hót hoa nở. Liêu tiên sinh, các người y quán này thu nhập không phải là dựa vào những người này chống lên tới a? Liêu Phong nhẹ gật đầu, trước mắt đến xem là như thế này, dù sao không ai sẽ một mực sinh bệnh. Nhưng là ngươi chớ đắc ý, những người này cả ngày tại tiểu thư nhà ta trước mặt gơ, không chừng ngày nào liền đụng phải thấy một lần trung tình. Thấy một lần trung tình không phải tại bên cạnh ngươi sao? Lâm Hằng cười tủm tỉm nhíu mày. 2 tiếng người nói chuyện âm không lớn không nhỏ, phía trước xếp hàng 2 người có thể nghe thấy, đang nghe chính mình bị xem như liếm chó sau, sắc mặt lúc này lạnh không ít. Liêu quản gia bọn hắn đều nhận ra, nhưng cái này mới xuất hiện thanh niên cũng rất là để cho người phiền lòng. Triệu Uyển Tình trước trước sau sau cử động, tựa hồ tổng hội đem lực chú ý liếc tại hắn chỗ tồn tại phương hướng. Không thích hợp. Rất không thích hợp. Triệu cô nương chưa hề đối người nam nhân nào có phản ứng như thế. Đợi đưa tiễn những người này sau, Lâm Hằng liền vô Liêu quản gia bà vai, chậm rãi nói, "Liêu tiên sinh, nơi này liền giao cho ngươi chăm sóc rồi. Ta hiện tại muốn dẫn lấy tiểu thư nhà ngươi đi ra ngoài chơi rồi." "Hừ, tên hôn chứng này." Nhìn xem 2 người rời đi bóng lưng, hắn cũng chỉ có thể mắng bên trên như thế một câu. 2 người từ thành Tây đi thẳng tới thành Nam. Nơi này có tư nhân kinh doanh thưởng thức lâu, bên trong đều là chút cổ quái kỳ lạ dương vật, cùng loại với nhà bảo tàng hình thức. Văn vật bích họa đều là rất đơn giản hàng triển lãm. Tối kỳ huyễn chính là ở trong đó có chuyên môn chế tạo tiểu bí cảnh không gian, bên trong phục khắc lấy tiền triều thời kỳ cường thịnh trúc cảnh, cùng ngoại giới hoàn cảnh so sánh, lộ ra vô cùng thanh lưu thanh nhã. Theo bước chân di động, trên mặt đất sẽ tùy theo nổi lên một vòng gợn sóng, tựa như là tảng đá đánh vào trong nước. Nước huyễn chiếu tượng, tháng ly tiên đài, tiền triều huyễn cảnh, nhìn qua nhưng thật ra vô cùng để cho người ta mới lạ, nghĩ không ra nơi này xem lâu còn có thể có như thế thủ bút. Lâm Hằng đưa tay sờ không trước mặt ngọc thụ, bàn tay lại trực tiếp bị huyễn ảnh cho nuốt vào. Mặc dù là hư ảo, nhưng là không khó coi ra tiền triều thời kỳ tòa này tiên đài phồn thịnh. Chỉ tiếc, hoa cũng tàn lụi. Theo thời gian thay đổi, tuy đẹp đồ tốt cũng sẽ tan thành mây khói. Chờ lần sau đi huyện thê kính liền đem nơi này cảnh tượng cho thánh gia phục khắc một lần. Lâm Hằng trong lòng yên lặng nói. Lâm công tử. Ừm. Ngươi nói thời gian dễ trôi qua, mỗi người đều biết đạo lý này, nếu điểm cuối cuộc đời là chạy về phía cô quạng, như vậy trên đường những cái kia đau khổ dễ rủa kinh lịch, kết quả là lại có bao nhiêu người có thể viên mãn đâu. Triệu Uyển Tình nhìn xem trước mặt như ánh sáng huyết sông, trong lúc nhất thời lại hơi xúc động. Ồ. Triệu cô nương ngươi cái này ý đạo tiểu thánh tiên cũng sẽ có loại này hoang mang sao? Nhân sinh có tròn hay không đầy ta không biết, nhưng ta biết rõ một cái đạo lý, thiên địa dễ có mất, đại đạo dễ chưa toàn bộ. Hoang mang. Triệu Uyển Tình nghe được hắn, khẽ lắc đầu, những năm này ta thường xuyên du tẩu tứ phương, thấy qua vô số sinh ly tử biệt. Có người vì cầu một vị tiên dược không tiếc gõ quỷ dược cốc 10 năm mà cường, cũng có người vì giải bệnh nan y ném nhà con rơi, đem đổi lấy thời gian nửa năm. Người bình thường sinh lão bệnh tử còn như vậy, tu sĩ cũng không thua kém bao nhiêu. Có người vì cứu vợ, không tiếc đồ bách hộ luyện dược, trong mắt của ta hành vi của bọn hắn đều không có sai. Bởi vì bệnh được xưa nay không là người, mà là thế gian này. Ta hiện tại còn không cách nào cảm nhận được phụ thân cùng gia gia trong miệng cứu thế ở giữa chính là cứu người người là ý gì. Đây đều là Triệu Uyển Tình trong lòng nói, nàng không có đối với mẫu thân nói qua, bởi vì cái này đáp án Triệu mẫu khẳng định cũng nói không ra. Tổ gia tôn đời thứ 3 chết tại Hà Đông chi địa, cho hậu nhân lưu lại một cái bí ẩn, cũng lưu lại khúc mắc. Nếu như cứu người mục đích là hy sinh, nếu như không biết hy sinh mục đích, như vậy từ lúc mới bắt đầu mục đích sẽ không phải là sai. Nàng đối phụ thân cái chết của bọn hắn có trách nhiệm, đối Hà Đông mảnh đất kia có trách nhiệm, dù là trước đó gặp được ám sát cũng là như thế. Triệu mẫu không muốn để cho nàng mạo hiểm, nhường nàng từ bỏ. Nhưng nàng trong lòng tối tăm dẫn ra đoàn kia lửa, lại nói cho nàng chân tướng là ở chỗ này. Lâm Hằng nhíu mày, cái này hiền lành cô nương tựa hồ tâm cảnh có chút ba động. Nàng lớn tỷ lệ là cho rằng làm nghề y truy cầu y đạo, không biết chính mình tế thế chi tâm vì sao, là một chuyện rất đáng sợ. Lâm Hằng hắng giọng một cái hấp dẫn chú ý của nàng, "Triệu cô nương, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi." Chương 215, hư. Triệu Uyển Tình nghiêng đầu sang chỗ khác, trừng mắt nhìn về phía hắn,
trên mặt hiện ra một tia hiếu kỳ. Lâm Hằng chắp hai tay sau lưng, đầu có chút hướng lên trên giống như là suy tư bình thường, ở trước mặt nàng đi tới đi lui, chậm rãi nói, tại biên hoang một cái trong thôn làng có cái đồ đần. Cả ngày đâu, không phải điên chính là náo, cứ như vậy ở trong thôn khắp nơi đi dạo, nhưng hắn xưa nay không đánh người, xưa nay sẽ không nghị luận người khác, chỉ là ôm cái bắt ở nơi đó ăn xin. Mà trong thôn lưu manh lại có lúc không lúc nào đối với hắn quyền đấm cước đá, các thôn dân cũng dùng cực kỳ ghét bỏ ánh mắt nhìn xem hắn, mà hắn từ đầu đến cuối không có chút rung động nào. Ngươi biết tại sao sao? Cố sự kết thúc, Lâm Hằng lại cho nàng ném một vấn đề. Tại sao từ đầu đến cuối không có chút rung động nào? Triệu Uyển Tính hỏi. Ừm. T. Chẳng lẽ hắn là cố ý? Trên thực tế hắn là cái mai danh nhận tích cao nhân, không thể không như thế làm. Lâm Hằng bị trí tưởng tượng của nàng cười đáp, đây cũng là xem không ít thế tục dân gian sách báo, cũng chỉ có loại này nao máu chua trong sách sẽ có loại này cố sự xáo lộ. Gặp Lâm Hằng lắc đầu, nàng lại lâm vào trầm tư. Vô duyên vô cớ chống cự đánh bị bắt nạt, lại không có phản ứng chút nào, thế nào nhìn đều biết người này có vấn đề a, cũng không thể là có cái gì nhiệm vụ, nhất định muốn tiềm phục tại thôn sống đi. Ừm. Ta không đoán ra được, có thể là có bị bệnh không? Đúng. Nói không sai, chính là có bệnh. A. Lâm Hằng mỉm cười, xích lại gần nàng mấy phần, Triệu cô nương quên cố sự mở đầu câu nói kia sao? Ta đã nói hắn là cái kẻ ngu rồi, nếu là đồ đần, như vậy hắn làm ra cỡ nào cử chỉ khác thường đều không đủ. Cho nên ta nghĩ nói, làm suy nghĩ một vấn đề thời điểm, cùng chú ý nó cuối cùng kết quả, không bằng nhìn nhiều nhìn bàn sơ bắt đầu. Suy nghĩ quá nhiều, suy tính quá nhiều liền sẽ giống ngươi vừa mới dạng này, đi chẳng có mục đích tìm kiếm đáp án. Triệu Uyển Tình buông xuống tầm mắt, tinh tế thưởng thức hắn, Lâm Hằng không có quấy rầy. Không bao lâu sau, nàng lần nữa ngước mắt, lần này trong mắt muốn so dĩ vãng còn muốn sáng tỏ rất nhiều, cảm ơn ngươi, ta đã hiểu. Hiểu cùng không hiểu ở trong mắt Lâm Hằng đều không trọng yếu, đồng dạng một cái cố sự người khác nhau có khác biệt ý nghĩ đều là rất chuyện không quá bình thường. Hai người tại đi dạo xong nơi đây sau, liền chuẩn bị rời đi thưởng thức lâu. Nhưng mà, tại bọn hắn muốn vượt qua môn mà ra lúc, thật không may câu đối hai bên cánh cửa mặt cách đó không xa liền có ba đạo nhân ảnh dường như sớm chờ đợi bình thường, hướng bọn hắn mà tới. Cầm đầu cao bó cán bộ lãnh đạo thanh niên, trên trán tô điểm lấy một mai màu băng làm thủy tinh. Nhìn từ xa giống như là vật phẩm trang sức, gần nhìn lại giống như là khảm nạm tại trong máu thịt bình thường. Triệu Uyển Tình nhìn xem người đến sắc mặt siết chặt, thoáng thấp thuận đuôi lông mày rất rõ ràng có chút không vui. "Triệu tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Trong khoảng thời gian này hoàng đô bên kia có việc, chậm trễ một chút thời gian, để cho ngươi chờ lâu. Công tử còn xin ngươi tự trọng, ta đã nói qua, ta không hy vọng gặp lại ngươi. Nếu như ngươi có cái gì ý nghĩ, tìm ta mẫu thượng là đủ." Công Tôn Hồng to lớn, hoàng tộc Công Tôn thế gia con thứ hai, tính cách không tốt không xấu, không thích nữ sắc nhưng lại thích cờ bạc. Tại hoàng đô thanh danh phương diện cũng không có quá nhiều ác liệt nghe đồn. "Ta đương nhiên đã tìm bá mẫu rồi, bằng không thì cũng không thể biết ngươi sẽ đến thưởng thức lâu." Theo sau hắn lại đem tầm mắt bình di đến bên cạnh Lâm Hằng trên thân, sắc mặt rất rõ ràng lãnh đạm rất nhiều, không biết vị công tử này là. Triệu Uyển Tình lập tức hoảng hồn, nàng tối hôm qua sắp thực cùng mẫu thượng đề lời miệng, hôm nay sẽ mang Lâm Hằng đi thưởng thức lâu dạo chơi. Thế nào cũng không nghĩ tới chính mình mẹ ruột sẽ đem hành tung tiết lộ cho trước mặt cái này chán ghét ra hỏa. "Ai nha, xưng sao chuyện, trước đó đều là mẫu thượng đại nhân tại giả bộ ngớ ngẩn, hiện tại lại đem vấn đề giao cho ta, thật là phiền. Hiện tại Lâm công tử còn không rõ ràng cho lắm, coi như muốn để người ta giải quyết, cũng không thể như vậy đường đột đi." Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. "Lâm Hằng, Thanh Hiên Tông đệ tử, là Triệu cô nương bạn nam giới, ngươi nếu là cảm thấy tính chất chữa dư thừa, cũng có thể đem cái này chữa bỏ qua." Lâm Hằng chủ động mở miệng nói. "Hả?" Công Tôn Hồng to lớn còn không có hiểu rõ hắn vừa mới câu nói kia ý gì, chỉ thấy thanh niên trước mặt đỗng nhiên đưa tay đưa về phía dưới, chủ động đụng vào lên bên người ôn nhuận như ngọc tay. "Uyển Tình, chúng ta đi trước ăn cái gì đi?" Người sau túi đầu mắt nhìn, ngơ ngác nhẹ gật đầu, tựa hồ cũng không nghĩ đến Lâm Hằng đột nhiên sẽ có cử động như vậy, vốn là dễ dàng đỏ bừng gương mặt không khỏi lần nữa khôi phục xuân sắc. "Không phải, các ngươi?" Công Tôn Hồng to lớn trừng to mắt, một bộ lớn thông minh dáng vẻ nhìn xem hai người, kinh ngạc được trong lúc nhất thời ngay cả lời đều sẽ không nói. Thẳng đến hai người đi xa, bên cạnh thủ hạ mới mở miệng phá vỡ yên tĩnh, "Thiếu gia, tiểu tử kia vừa mới tốt giống nói chính mình là Triệu tiểu thư bạn trai." "Bạn trai? Là tình lữ ý tứ a? Thế nhưng là Triệu tiểu thư không phải nhà ta thiếu gia đãi định đạo lữ sao? Hai người bọn họ lần này đi theo thiếu gia đến Yến Vân thành chính là vì cầu hôn tới, chẳng ai ngờ rằng lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này." Nâng lên đạo lữ hai chữ, Công Tôn Hồng to lớn cuối cùng thanh tỉnh lại, trán trung ương xanh tinh cũng theo đó lóe lên một cái. Hắn hiện tại ý thức có một nửa là phong tồn tại xanh tinh bên trong, bởi vậy đại não sẽ so người bình thường chậm chạp. "Đáng chết, đây là thời điểm nào sự tình? Thanh Hiên Tông đệ tử cũng xứng giành với ta đạo lữ. Đi, theo ta lại đi một chuyến Triệu phủ. Ta phải hướng bá mẫu hỏi cho rõ, đây là chuyện ra làm sao?" Công Tôn Hồng to lớn lạnh lùng nói. Ba người không có đi truy đuổi rời đi Lâm Hằng hai người, mà là trực tiếp trở về hướng Triệu phủ. Một bên khác, Lâm Hằng tại lôi kéo Triệu Uyển Tình chạy tới đường phố cuối cùng sau, trong tay tay ngọc dịu dàng tựa hồ cùng tâm tình của nàng bình thường, nắm rất chặt. "Triệu cô nương, đừng lo lắng. Những người kia không có đổi tới." Công tử, ta cảm thấy." Triệu Uyển Tình thở hổn hển, chậm chậm mới tiếp tục nói, "Người kia là Đồng Châu Công Tôn gia tộc người, ta cần phải sớm một chút nói cho ngươi, sợ hãi mang đến cho ta phiền phức." Lâm Hằng nhìn ra nàng trong lời nói có hàm ý, con mắt nhắm lại, mở miệng dò hỏi. "Ừm, ta sợ bọn hắn sẽ tìm ngươi phiền phức. Chuyện này vẫn luôn là mẫu thượng ôm lấy đáy, đã cự tuyệt bọn hắn nhiều lần, không nghĩ tới bọn hắn còn sẽ tới." Triệu cô nương lúc này phản ứng đầu tiên, lại là cân nhắc có thể hay không mang đến cho người khác phiền phức. Lâm Hằng trong lòng cảm khái một câu, loại này nữ sinh rất thích hợp lấy về nhà làm lão bà rồi. Tựa hồ là cảm nhận được khí lực trên tay của chính mình hơi lớn, nàng liền vội vàng buông tay ra bên trong nắm lực, không ngờ Lâm Hằng lại thuận thế mười ngón đan xen siết chặt chút. Rồi sau đó lại dùng một loại nửa đùa nửa thật ngữ khí, cánh tay nhẹ nhàng đụng phải nàng một cái, xem ra bá mẫu để cho ta kết thúc người theo đuổi chính là hắn, bất quá chuyện phiền phức ngươi không cần lo lắng. Ta như là đã đáp ứng bá mẫu, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Mà lại, ta nhìn vừa rồi cái kia cái gì Công Tôn thiếu gia, một mặt lớn thông minh dáng vẻ, giống hay không ta trước đó trong chuyện xưa miêu tả thằng ngốc kia. Phúc Tiểu nghe vậy, Triệu Uyển Tình nhịn không được cười lên. Như thế tưởng tượng, còn giống như thật giống một đồ đần. Lâm Hằng nâng lên nắm lấy tay nàng cánh tay lung lay, nhìn rồi, trên đường không ít người tại nhìn thấy chúng ta. Phiền toái như vậy đều giao cho ta, sau này y quán làm ăn thảm đạm cũng không nên trách ta. Hừ, tán gái phương diện này ta nhưng có là bản sự, ra mặt mỏng không thể được. Triệu cô nương như thế ôn nhu hiền lành muội tử, không đòi lại gia sản lão bà thật đáng tiếc rồi. Còn nữa, nàng hiện tại thể chất có thể so với Lô Đỉnh, nếu là truyền đi không chừng sẽ để cho cái nào lao sắc ma để mắt tới. Bá mẫu như vậy nhìn kỹ ta nếu là lại làm cái rụt đầu rùa liền có chút không nói được. Triệu Uyển Tình nghe hiểu hắn ý gì, vô luận là mạo xưng làm bia đỡ đạn cũng tốt, là thật muốn ở chung kết giao cũng tốt, hiện tại giữa hai người trạng thái đã là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Động tâm đồng thời, trong nội tâm nàng lại không khỏi cổ quái, tay của hắn thật mát. Nam tính chủ dương, công tử hắn không có chút hư đi. Như là lời như vậy, ta ngược lại thật ra có thể giúp hắn điều trị phần dưới cơ thể. Chương 216, ác nghiệp tích lũy. Nếu để cho Lâm Hằng biết rõ nàng lúc này ý nghĩ trong lòng, sợ rằng sẽ ngay tại chỗ con trai phụ ở hắn trên người bây giờ lạnh hoàn toàn là bởi vì thủy hành thể đưa tới, tuyệt đối không thể nào là hư. Đợi hỏa hành thể tiểu thành sau, là hắn có thể tự do khống chế độ ấm thân thể, đến lúc đó không chừng sẽ có nhiều mạnh. Nhưng mà, Lâm Hằng không biết là, hắn cùng Triệu Uyển Tình ở giữa thân mật tương tác, không chỉ có rơi vào những người theo đuổi kia trong mắt, cũng tương tự rơi vào từ đầu đến cuối nút trong bóng tối ma con mắt màu xanh lam bên trong. Khương Thải Nghiên cùng áo bào đen hai người lần theo bọn hắn đi qua vết tích, đồng dạng đi tới thưởng thức mái nhà tầng. Đứng tại biên giới nhìn ra xa đài, có thể nhìn thấy phía dưới cùng xa xa hết thảy. Lâm Hằng cùng Công Tôn Hồng to lớn dưới lầu chạm mặt trải qua, cùng với hắn nắm bên cạnh cô nương tay chạy đi hình ảnh lại bị xem ở trong mắt. Áo bào đen yên lặng phía bên trái bên cạnh xê dịch hai bước, hắn cảm nhận được khó mà nói rõ hàn ý từ khi đi vào Yến Vân thành sau, hai người bọn họ liền từ một nơi bí mật gần đó yên lặng nhìn chằm chằm cái kia hôn tiểu tử cử động. Nhà Minh giáo chủ từ vào thành đến bây giờ từ đầu đến cuối không nói một lời, cùng thường ngày bình thường bình tĩnh, nhưng lại tĩnh có chút dò người. Hắn không dám nói, cũng không dám hỏi, cũng chỉ có thể ở bên người nàng đâm lấy. Đợi Lâm Hằng cùng Triệu Uyển Tình thân ảnh hoàn toàn biến mất tại ánh mắt sau, Khương Hải Nghiên bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như đem một người yêu thích nhất đồ vật làm hỏng mất, tựa như khi còn bé ta nuôi được cái kia linh sủng bị bọn hắn giết chết, ngươi nói hắn có thể hay không giống như ta, tràn ngập hối hận cùng căm hận. Linh sủng. Nghe được cái này quen thuộc lại xa lạ xưng hô, áo bào đen rất mau trở lại nhớ tới trước đây thật lâu sự kiện kia. Lúc đó Khương Thải Nghiên thật giống mới 6 tuổi, có một ngày không biết ở đâu bắt đến một con chó, hoặc là nói là tiểu hắc cẩu. Chính là thế tục người bình thường nuôi trong nhà hộ viện chó, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hiếm có sinh vật. Dù sao huyết nguyệt giáo hết thể có thể sinh vật còn sống đều thành chất dinh dưỡng, nàng lúc ấy nhỏ chưa thấy qua, rất bình thường. Thế là, nàng liền đem hắn xem như linh sủng vụng trộm nuôi dưỡng ở sau núi, ban đêm lúc không có chuyện gì làm sẽ vụng trộm chạy đến núi sau cho nó cho ăn. Nhưng không như mong muốn, chuyện này vẫn là bị đường ca của nàng Đường tỷ phát hiện, cuối cùng chó con hạ chẳng chính là bị ở trước mặt nàng đút cho hung vật. Có lẽ, con chó kia ngắn ngủi làm bạn trở thành nàng tuổi thơ thời kỳ khó được tốt đẹp. Áo bào đen không nghĩ tới bốn mười mấy năm qua đi, giáo chủ còn nhớ rõ việc này. Giáo chủ, đi qua tựa như là cái cự đại bờ biển, hiện tại ngươi đã đâm thủng nó không phải sao? Phương làm cái kia một nhà khốn nạn đã bỏ ra vốn có đại giới, có câu nói là đẩy đã gần vật, chớ lấy đã muốn khốn người khác. Giáo chủ cách làm người của ngươi ta rất rõ ràng, chính mình gặp cực khổ là sẽ không áp đặt cho người khác. Áo bào đen chân ăn nói, ta phái người cũng không phải là đều là hiếu sát khát máu chi đồ, cùng chính phái người so sánh, sẽ không đem quần quận đại nghĩa treo ở bên miệng. Được không ưng, nhưng có điểm mấu chốt thao, người không tốt, còn có chớ cực nhẫn. Khương Thải Nghiên quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Hoàng hôn giáng lâm sau, Khương Thải Nghiên một thân một mình quay trở về tạm ở khách sạn. Trở về sau chuyện thứ nhất chính là nhắm mắt điều tức, nàng cảm giác được chính mình trong lòng cái kia cỗ xúc động cảm xúc trở nên càng thêm khó mà áp chế. Thiên Ma Đại Điển bộ này ma đạo truyền thừa chi pháp, ở một mức độ nào đó sẽ ảnh hưởng người thần trí. Nhất là đang sử dụng trong đó Thiên Ma Trật Tự Liên Đạo này cấm kỵ pháp, trải qua giết chóc sau, nàng có thể rõ ràng cảm giác được trên người ác nghiệp nhiều hơn không ít. Ma đạo dù sao không bị thiên đạo dung thần, nàng thi triển cường đại như thế lại tàn nhẫn cấm kỵ pháp, khó tránh khỏi sẽ khiên động một ít nhân quả báo ứng. Ác nghiệp bình thường là tại giết chóc sau hình thành, dẫn đến tâm linh sinh ra tâm tình tiêu cực cùng nhân quả, làm người tu hành tâm tính bị hao tổn. Làm ác nghiệp tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ chuyển biến làm nghiệt chướng, lúc này liền không đơn thuần là thể xác tinh thần bị hao tổn như vậy đơn giản, nhẹ thì tu vi chỉ trệ không tiến, nặng thì sẽ trở thành người người dùng ngòi bút làm vũ khí điên dại. Ta phái người làm việc sự tình vốn là dễ dàng góp nhặt tác nghiệp, chớ đừng nói chi là nàng hiện tại lại tu luyện ma đạo chi công. Màn đêm sao thưa, mảng lớn mây đen che không, làm cả Yến Vân thành so sánh dĩ vãng đều ảm đạm rất nhiều. Giờ phút này, trong khách sạn không tì vết váy đen quận ngồi ở trung ương, bên trong cả gian phòng phiêu tán như ẩn như hiện thần bí huyễn sương ngủ. Giống như là khí thể bình thường xoay quanh không ngừng, thỉnh thoảng hỗn hợp xoay quanh tại bên cạnh nàng, thỉnh thoảng huyễn hóa thành một đạo nói khuôn mặt dữ tợn. Tựa như là bị đẩy vào địa ngục ác ma hướng nàng rỗi ra nanh vớt. Giết hắn, giết nàng, giết bọn hắn. Các nàng. Để bọn hắn cũng xuống địa ngục, cùng một chỗ xuống địa ngục. Bén nhọn tiếng gọi ầm ĩ ở bên người nàng hiện hiện, tựa như là vong linh tại sau khi chết hò hét. Khương Thải Nghiên xoay chuyển bàn tay như ngọc trắng trên không trung nhẹ nhàng nhất chuyển, đem chính mình biết niệm giác quan đều phong tồn, ác nghiệp mang đến ảnh hưởng thực sự chỉ là giảm hơi yếu một chút điểm. Nàng nghe được rất nhiều người thanh âm, có huyết nguyệt giáo đại hội giải, cũng có phương pháp làm cái kia bị chém đứt hai hồn, cùng với hắc thị vị kia áo bào đen. Bọn hắn phảng phất làm thành một vòng tròn, tại bên thai nàng lên án lấy nàng phạm vào việc ác. Huyết nguyệt giáo thế nào sẽ xuất hiện loại người như ngươi bại hoại? Lúc trước liền nên giết ngươi cái này tiểu tiện nhân, chấm dứt hậu hoạn. Đi theo chúng ta cùng đi xuống địa ngục đi, giết ngươi suy nghĩ trong lòng người, giết sạch bọn hắn, mang theo bọn hắn cùng lên đường. Thanh âm huyên náo trong lúc nhất thời lại làm cho Khương Thải Nghiên cảm nhận được thanh minh. Chỉ là ác nghiệp ý nghĩ sang bậy, bằng các ngươi còn muốn kéo ta xuống địa ngục. Ta có thể chém các ngươi một lần, tự nhiên cũng có thể chém các ngươi mà lần thứ hai. Khương Thải Nghiên hai tay kết ấn, trước người lập tức tách ra một sợi bạch liên, tràn ngập mà ra tịnh hóa chi lực trong nháy mắt đem bên thai tạp tâm toàn bộ che đậy xuống dưới. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, phốc một ngụm máu từ trong miệng phun tới. Giữ ở ngoài cửa áo bào đen đã nhận ra trong phòng dị thường, phá trừ cấm chế sau lập tức đẩy cửa vào. Giáo chủ, ngươi thế nào rồi? Khương Thải Nghiên đem hắn đẩy ra, lau đi máu trên khóe miệng nước đọng sau, lắc đầu, không có việc gì, tu luyện ra chút vấn đề. Áo bào đen nhíu mày, đã nhận ra trên người nàng có chút nặng nề khí tức, sắc mặt không khỏi nhất biến, giáo chủ, trên người ngươi ác nghiệp có thể không thích hợp. Thuộc hạ mặc dù không nên lắm miệng, thế nhưng kinh khủng cấm kỵ pháp, ngươi thật sự không thể vận dụng nữa. Hắn ẩn ẩn đoán được, nguyên do là trợ giúp cái kia hôn tiểu tử giải quyết mua hung giết người đưa tới. Lần trước Khương Thải Nghiên vận dụng cấm kỵ pháp trước mặt mọi người gạt bỏ đại hội dáng dấp tràn diện, còn rõ mồn một trước mắt. Những người khác bị Khương Thải Nghiên cái này không được thủ đoạn chấn nhất đến, duy chỉ có hắn đối với cái này lại cầm thái độ cẩn thận. Không ngại, trở về lại nghĩ biện pháp tiêu trừ ác nghiệp chính là, tu tâm tu thân cũng không phải cái gì khó khăn sự tình. Ta nghe nói kể bên này có yêu thú ẩn hiện, thừa dịp mấy ngày nay vô sự ngươi có thể điều kiểm tra nhìn, Tây Châu thế nhưng là thật lâu chưa từng xuất hiện yêu tộc vết tích rồi. Khương Thải Nghiên sửa sang lại vật trang sức, chậm rãi nói. Ừm. Giáo chủ, ngươi sẽ không phải là đánh yêu thú chủ ý a? Không phải vậy đâu. Yêu thú có thể so sánh tu sĩ huyết nục quý giá nhiều lắm, cho dù là một tôn cấp 3 yêu thú, nó bằng bạc sinh mệnh nguyên lực cũng không phải nhân tộc có thể so sánh. Áo bào đen hai mắt tỏa sáng, khẳng định đồng dạng nhẹ gật đầu, không sai. Nếu là có thể bắt được một con 3 hoặc cấp 4 yêu thú, tháng sau chất dinh dưỡng chúng ta đều không lo rồi. Cái kia thuộc hạ hiện tại liền tay đi điều tra, hình thi phủ người bên kia viên điều động tấp nập, đi theo đám bọn hắn hẳn là rất dễ dàng tìm tới manh mối. Đi thôi. Chương 217, tiểu ma nữ tức giận, áo bào đen rời đi sau, Khương Thải Nghiên tầm mắt bỗng nhiên run lên, cũng đồng dạng biến mất ngay tại chỗ. Màn đêm buông xuống, Triệu Mẫu khi biết Lâm Hằng cùng nhà mình khuê nữ ở giữa tương tác, cùng với Công Tôn Hồng to lớn phản ứng sau, trên mặt vui mừng không nói với bày tỏ. Duy chỉ có đến đây hồi báo quản gia Liêu Phong sắc mặt giống như là an khang bình thường, có chút táo bón. Liêu quản gia, ngươi thế nào không cao hứng đâu? Đây chính là chuyện tốt, ta đoán chừng lại để cho bọn hắn ở chung một đoạn thời gian, không cần ta đến thôi động, hai người bọn họ liền có thể tiến tới cùng nhau. Gia chủ, đây là ngươi cùng tiểu thư lựa chọn, chỉ cần các ngươi hài lòng, ta cái này làm quản gia có cái gì không vui? Chỉ là ngài đem từ trên xuống dưới nhà họ Triệu sản nghiệp tại chợ hắn mở rộng đan dược, cái này nếu là xảy ra chuyện nên làm sao đây? Trải qua 3 ngày nay ở chung, Lâm Hằng tại tiệc tối bên trên đem chính mình muốn mở rộng đan dược tố cầu nói ra. Liêu Phong lúc ấy ngay tại hiện trường, vốn cho rằng gia chủ sẽ làm sơ cân nhắc, chưa từng nghĩ hai mẹ con này không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Đây cũng không phải bình thường quyết đoán a. Liêu quản gia, ta biết ý của ngươi, ngươi là sợ hắn làm cho đan dược để cho người ta ăn sau ngoài ý muốn nổi lên, Triệu gia lại bởi vậy chọc phiền phức. Nhưng ngươi phải hiểu được, làm nghề y vấn đạo vốn chính là không chừng sự tình. Đan dược đối với người khác nhau mà nói cũng có tốt có xấu, Triệu gia túi nổi cái này đấy. Huống chi, Tiểu Lâm muốn so với trong tưởng tượng thông minh, hắn nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, là không thể nào mở cái miệng này. Tân Tiểu nói gần nói xa đều đối Lâm Hằng tràn đầy tín nhiệm, dù sao cái này sau này trở thành Triệu gia cô gia, nàng nếu là liền điểm ấy chuyện nhỏ đều không rút, còn có thể giống chuyện sao? Còn nữa, người ta còn có mộ gia vị kia thân sư tỷ, coi như ngươi không rút, mộ gia hơn phân nửa cũng sẽ xuất thủ. Cùng dạng này, còn không bằng đem nhân tình nắm ở trong tay chính mình. Chỉ cần Lâm Hằng cần mượn Triệu gia tay, chính mình cô nương liền có bó lớn cùng hắn thời gian chung đụng, liền không sợ đến môn cô ra chạy. Mấy ngày nay thời gian nghỉ ngơi, Lâm Hằng ngoại trừ cùng Triệu gia giữ gìn mối quan hệ bên ngoài, tuyệt phần lớn thời gian đều đầu nhập tại thập trượng kim thân trong tu luyện. Mạ vàng quá trình rất thuận lợi, từ ban sơ hai cây bàn tay vàng, đã có thể làm cho toàn bộ bàn tay bảy biện ra kim mang sắc. Theo mạ vàng rời đi, hắn tràn đầy chờ mong túi đầu nhìn thoáng qua, cái này diện tích tựa hồ vừa mới tốt, đem châu châu toàn bộ bao trùm. Theo sau hắn lại thử thôi động kim hành thể, tại cố hóa tác dụng dưới tựa hồ quang sắc đọc lại đầu dạng. Miêu tả bắt đầu liền ba chữ, bang bang cứng rắn. Cái này quá khoa trương, nếu là kim thân pháp tướng phối hợp kim hành thể hoàn toàn thi triển đi ra, sợ là có thể trực tiếp biến thành cứng rắn như sắt kim nhân. Không được, loại này phối hợp phương thức ngăn địch kháng tổn thương cũng không tệ lắm, cùng đạo lư ở chung vẫn là phải phối hợp thêm thủy hành thể thủy nhuận thông tấu cùng một hành thể mềm hóa kéo dài tới dùng. Đúng rồi, nói đến ngũ hành thể. Hiện tại thật giống còn không biết thổ hành thể năng mang đến cái gì hiệu quả không tưởng tượng được. Có thể khống chế ở ngũ hành thể người, trước mắt đến xem ngoại trừ sư tôn đánh người bên ngoài, những người khác quá sức a. Lâm Hằng nghĩ như vậy, trong đầu lại hiện ra Ngộng Vũ Đồng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Đông 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 tiếng đập cửa vang lên, bên ngoài truyền đến Triệu Uyển Tình nhu nhu thanh âm. "Công tử, muốn lên đường?" "Tốt, lập tức tới." Lâm Hằng nắm chặt đứng người lên nâng lên quần, hôm nay là tiến hành đan dược mở rộng ngày đầu tiên, bá mẫu tín nhiệm hắn, cho hắn cơ hội, đặc biệt triệu tập Triệu gia ở trong Yến Vân thành sản nghiệp tổ chức người. Mở rộng công việc hắn nhất định muốn cùng những người này câu thông thương nghị, đồng thời giao phó hắn nhất định quyền quản lý. Hai người tới rất mau tới đến thành Đông một cái tên là Triệu Gia Lâu trong tiểu lâu. Lúc này, tầng thứ 6 phòng hội bên trong tất cả sản nghiệp tổ chức người đã chờ đợi ở đây. Bọn hắn có là Triệu Gia dòng chính, có là chủ mạch người, cũng có một chút là có tổ chức đầu não họ khác. Triệu Gia không giống mặt khác thế gia như vậy, chỉ biết là đem làm ăn giao cho chính mình trong gia tộc người quản lý. Chỉ cần là đối Triệu Gia trung thành, có thể vì Triệu Gia mang đến lợi ích nhân tài đều có thể được đề bạt làm một chỗ sản nghiệp người phụ trách. Chư vị thúc bá, vị này chính là Lâm Công Tử, cũng là Triệu Gia hiện tại muốn mở rộng tân dược người phụ trách. Yêu cầu cụ thể chắc hẳn gia chủ đã cáo chi các người, tiếp xuống nghe Lâm Công Tử an bài là đủ. Triệu Huyền Tình đứng ở phía trước chủ động giới thiệu nói. Nói xong sau, liền chủ động ngồi xuống một bên đem nói chuyện vị trí lưu cho Lâm Hằng. Lâm Hằng cũng không có khách khí cùng luống cuống, đứng ở phía trước quét mắt ở đây chừng 20 người, đầu tiên là giới thiệu dưới chính mình. Khi biết hắn là Thanh Hiên Tông đệ tử sau, đám người cái kia ánh mắt bất thiện rõ ràng ảm đạm không ít. Nguyên lai là Tiên Tông đệ tử, có như thế một tầng thân phận tại, chúng ta cũng liền không lo lắng gia chủ bị lừa. Không biết công tử ngươi dự định bán cái gì đan dược, phẩm chất như thế nào, có thể hay không sản xuất hàng loạt. Ngồi tại hàng trước nhất nam tử trung niên mở miệng, hỏi bọn hắn vấn đề quan tâm nhất. Bình thường quy mô lớn mở rộng tân dược, từ trên xuống dưới nhà họ Triệu hội chủ cầm hội nghị, xuất ra thành phẩm đến nhường tất cả sản nghiệp người phụ trách giám đường. Hiện tại bọn hắn không những thành phẩm không có gặp, liền cụ thể đan dược tác dụng cùng tên cũng không biết, khẳng định sẽ có chỗ bất mãn. Chư vị đừng nóng nội, ta hiện tại trong tay chỉ có viên thuốc này, là ta chính mình hoa 7 ngày thời gian luyện chế, ngay tại học tập bên trong vẫn là tân thủ, mời các ngươi xem qua. Lâm Hằng đem trước đó luyện chế tốt hoa huyễn nâng cao tinh thần đan lấy ra ngoài, đưa tay vung lên đan dược liền chống rông xuất hiện tại hàng đầu mấy người trong tay. Theo sau, liền đem đan này cùng hai loại khác đan dược công năng toàn bộ nói ra. Đám người tiếp nhận đan dược nhau nhau chuyển nhìn, lúc đầu cảm thấy không có cái gì, nhưng ở nghe được kỳ công hiệu sau không khỏi nhìn thẳng vào. Đan này thật có thần kỳ như thế, có thể để người ta tùy ý điều khiển một cảnh. Công tử, ngươi nói chú nhan đan khó tránh khỏi có chút phóng đại đi, phục dụng sau có thể khiến người ta trả về thanh xuân. Thân thể cơ năng rất khó nghi chuyển, trước mắt còn chưa khai quật xuất dược để ý, ta cảm thấy không thực tế. Đúng vậy à, trước hai loại đan dược bất luận công hiệu hiệu quả như thế nào, nhưng là cái này Niu đan là cái gì quỷ? Lâm Hằng đem chỉ cựu đan đổi tên là Niu đan càng thêm thông tục dễ hiểu, lại làm cho những người phụ trách này nghe có chút khó mà mở miệng. Dù sao, không có người nam nhân nào hy vọng sử dụng bực này dược vật. Còn có chính là Lâm Hằng vừa mới nói hắn là tân thủ chuyện này, 7 ngày thời gian luyện chế ra nhất phẩm đan dược, làm cho cười chơi lâu đúng không? Những này hoa huyễn nâng cao tinh thần đan các ngươi đêm nay có thể lấy về phục dụng, hiệu quả ta thử qua cũng không tệ lắm. Cho ta 3 ngày thời gian, đối đãi ta đem cái này 3 nhóm đan dược toàn bộ luyện chế ra thành phẩm, các ngươi kiểm nghiệm sau nếu là cảm thấy không sai, lại thảo luận chính thức mở rộng sự tình. Lâm Hằng mỉm cười, cuối cùng vẫn cấp ra 3 ngày dùng sai thời gian, không phải vậy những người này nắm lấy thái độ hoài nghi làm việc, tính tích cực cũng sẽ không cao. Dù sao hắn cũng không nóng lòng nhất thời. Vòng thứ nhất hội nghị kết thúc sau, Triệu Uyển Tình liền dẫn lấy Lâm Hằng đi hướng Triệu gia luyện chế đan dược hiệu thuốc. Hai người vừa nói vừa cười hình ảnh lại lần nữa rơi vào tiểu ma nữ trong mắt, cuối cùng nếu như người sau nhịn không được siết chặt nắm đấm, cắn chặt môi. Trong lòng cái kia cán lý trí cây cân cơ hồ muốn tới là tút tình trạng. Bằng cái gì? Người tên hỗn đản này trong miệng cho tới bây giờ liền không có lời nói thật, không phải nói chỉ có một sư tỷ đương đạo lữ, không phải nói chính mình một điểm không háo sắc sao? Lại là bồi người dạo phố ngắm đèn, lại là nắm tay hàm tình mạch mạch bộ dáng. Đối đãi các nàng chính là như vậy ôn nhu chính nhân quân tử tư thái, đối ta đây, mẹ, thư tình giả ý, không phải uy hiếp chính là ép buộc, còn cầm cái gọi là thể chất cộng minh đến lửa phỉnh ta, xuất sinh. Loại này nội tâm không công bằng cảm giác, làm nàng rất là khó chịu, nếu như Lâm Hằng đối đãi tất cả mọi người là như thế này, nàng không lời nào để nói. Có thể hết lần này tới lần khác trận này hắn cùng trước đó sư tỷ ở chung cũng tốt, vẫn là cùng vị cô nương này cũng được, đều là đường đường chính chính nói yêu thương tiết tấu. Căn bản là không có thấy có cái gì cầm thú cử động. Trong lúc nhất thời nàng đều kém chút cho rằng Lâm Hằng đổi tính. Khương Thải Nghiên nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, "Khốn nạn, đối với các nàng như vậy tốt, liền đem ta coi là đồ chơi. Vậy ta liền thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, ngày sau đem ngươi bắt trở về huyết nguyệt giáo, liền để ngươi cả ngày không ngừng nghỉ làm tư dụng lô đỉnh. Trước lúc này, ta sẽ để cho ngươi trêu chọc những cô gái kia biết rõ ngươi là cái gì người như vậy. Sư tỷ của ngươi khả năng bị ngươi lừa bịp thâm căn cố đế, ta không tin cái này nữ tử bình thường khi biết diện mục thật của ngươi sau, sẽ còn giống bây giờ như vậy vây quanh ở bên cạnh ngươi." Tiểu ma nữ tức giận. Triệu Uyển Tình, kỳ quái, ngày này không nóng a, thế nào có loại mồ hôi đầm địa cảm giác? Xoáy bức giao lưu chỗ, bốn canh nhị sư tỷ là chủ tuyến, nhưng mặt khác hai cái nữ chính cũng sẽ tình cảm dây cũng sẽ đi theo trải ấm lên a. Chương 218, kinh hỉ lớn. Hoa Huyễn nâng cao tinh thần đàn kinh qua một đêm này thời gian lên men, rất nhanh liền tại Triệu gia tất cả sản nghiệp người phụ trách bên kia sôi trào. Chân trưởng quý cái kia đan dược thật có như thế thần kỳ sao? Vì sao nhìn ngươi một bộ rất bộ dáng yếu ớt? Đây là sự thực, tối hôm qua ta bán tín bán nghi ăn vào đan dược, cũng không lâu lắm liền đã ngủ say. Cái kia chân thực cảm giác căn bản là không biết là hiện thực vẫn là mộng ảo, nếu không phải cuối cùng nhất mộng thấy nhà ta vị kia cọp cái bị làm tỉnh lại, ta đoán chừng liền bị lao tổ ra bọn hắn cho bóp chết. Nói chuyện Trần Trưởng Quỹ lúc tuổi còn trẻ bởi vì trong tay không có tiền, lại bởi vì tổ tiên là đại thương hộ, thế là liền động trong mộ tổ vật bồi táng. Việc này hắn cho tới bây giờ không có nói chuyện với người khác, thực sự bởi vậy rơi xuống khúc mắc, chính là sợ lao tổ tông dưới suối vàng trở lấy hắn xuống dưới. Thế là tối hôm qua liền ánh sáng mộng thấy bị một đám Trần gia lão tổ đuổi theo đánh. Vị Lâm công tử kia không phải nói sao? Đan dược tác dụng phụ là sẽ tạo thành tinh thần mỏi mệt, đan dược phẩm cấp càng cao tác dụng phụ hẳn là sẽ càng nhỏ a. Như các ngươi lời nói, nếu như đan này thật có thể tự do khống chế mộng cảnh, làm trong hư ảo chỗ thể, đối với chúng ta người bình thường mà nói không thể nghi ngờ là lớn nhất an ủi. Lời tuy như vậy, nhưng ta đoán chừng đan dược này luyện chế chỉ sợ không có như vậy dễ dàng, trong ngắn hạn chỉ sợ chỉ có thể đi tinh phẩm lộ tuyến. Cứ như vậy ích lợi đối với chúng ta mà nói, liền lộ ra cực kỳ bé nhỏ rồi. Mặc kệ nó, chúng ta chỉ là giúp đỡ mở rộng chào hàng đan dược, kiếm lời bao nhiêu tiền đều là gia chủ các nàng quyết định. Mấy vị người phụ trách tụ tập cùng một chỗ, trải qua thí nghiệm ước định xác nhận có thể loại đan dược này. Một bên khác, Lâm Hằng từ trước đến nay đến Triệu gia y quán phụ thuộc hiệu thuốc sau, vẫn nghiên cứu hai loại khác đan dược luyện chế công việc. Triệu gia tại Yến Vân thành chỉ mướn hai vị tam phẩm đan sư. Xem như đan sư, bọn hắn tự nhiên biết rõ thiên địa dị hỏa là vật gì. Làm thanh liên đạo hỏa chống rông xuất hiện ở trước mặt mọi người sau, hai vị đan sư cũng là biến sắc. Đứng ở bên cạnh quan sát Triệu Uyển Tình cũng là như thế, công tử, ngươi đây là thiên địa dị hỏa sao? Triệu cô nương nhận ra. Ừm. Mặc dù không biết nó cụ thể danh tự, nhưng ta có thể nhìn ra nó cũng không phải là phổ thông hỏa diễm. Dù sao khác nhau với phổ thông hỏa diễm cùng thiên địa dị hỏa phương thức, chính là nhìn nốt tâm, chỉ cần đốt lòng có nhan sắc đã nói lên nó có linh động tính chất. Lâm Hằng nhẹ gật đầu, trong tay thao túng hỏa diễm đặt vào đỉnh dưới, tán dương, vẫn là Triệu cô nương kiến thức rộng rãi. Ngọn lửa này gọi là thanh liên đạo hỏa, một cái lao nhân gia tạo. Đem nguyên liệu đều thả bên cạnh đi. Lâm Hằng phân phó xong, hai cái đan sư liền đem dựa theo yêu cầu hỗn hợp nguyên liệu tốt bày ở hắn hai bên đỡ trên đài. Luyện đan là cái hao phí tâm lực sống, ngày bình thường không có đại sự hai người liền cùng dưỡng lao không sai biệt lắm, cho người ta đánh một chút ra tay vừa mệt không đến. Bởi vậy, hai người chẳng những không có bất luận cái gì phàn nàn, ngược lại rất có hào hứng nhìn Lâm Hằng đi luyện đan. Lâm công tử, nếu như đan dược thành phẩm những người phụ trách kia đều biểu thị tán thành, ngươi dự định như thế nào mở rộng? Nếu như không sớm chuẩn bị, chỉ sợ chào hàng cùng ngày coi như thanh âm kêu lại vang lên, có thể đi cầu thuốc người cũng sẽ không nhiều. Có đạo lý, tại chính thức bán điều kiện trước tiên trước đem quảng cáo đánh đi ra, sẽ đối kế hoạch tiếp theo có trợ giúp. Triệu cô nương, ngươi tiếp xuống dạng này. Tại người lưu lượng lớn nhất y quán trước cửa lộng một khối biển quảng cáo, liền nói 3 ngày sau sắp đẩy ra công hiệu tính chất cực giai phụ trợ loại đan dược. Ngày đầu bán cùng ngày vẹn vẹn mở ra 50 mai số lượng, lại tới trước được trước. Nói ngắn gọn chính là dùng đói khát marketing phương thức, trước lợi dụng Triệu gia y quán lực ảnh hưởng, trước tiên đem sản phẩm mới đan dược mánh lưới thu được đi. Lâm Hằng đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Có thể dạng này không cáo chi đan dược tên cùng cụ thể công hiệu, thật sự có thể chứ? Đương nhiên không thể, ý của ta là trên biển quảng cáo không nói rõ xác thực nói rõ, nhưng là muốn phái người tại lúc không có ai truyền bá tiểu đạo tin tức. Dạng này đã có thể đem đan dược cảm giác thần bí kéo cao, lại có thể nhường người bình thường đã sớm chuẩn bị. Dù sao, người đều sẽ đối chuyện mới mẹ vật hiếu kỳ. Có Triệu gia danh vọng tại, không nói những người bình thường kia hiếu kỳ, liền xem như cái khác thế gia nghe được tập tục, đều sẽ quan sát. Chỉ cần đem nhóm đầu tiên 50 viên thuốc mở rộng ra ngoài, không dùng đến mấy ngày thời gian lên men, nhóm thứ 2 thậm chí với nhóm thứ 3 đan dược, rất nhanh liền có thể triệt để đem Yến Vân thành lần này phạm vi đạt thông. Trong đó vận hành thủ đoạn, Triệu cô nương ngươi cần phải hiểu. Lâm Hằng tận khả năng đem kế hoạch của chính mình cùng mục đích nói tường tận, bởi vì hắn không có khả năng nhìn chằm chằm vào bên này. Luyện đan phương diện này mới là đầu to, hắn có thể dùng đến nhân thủ trước mắt chỉ có bên người hai cái này đan sư. Tốt, ta biết nên thế nào làm. Triệu Uyển Tình dù sao một mực đi theo Triệu Mẫu bên người tổ chức gia tộc, tự nhiên là cảm nhận được Lâm Hằng chỗ đưa ra đói khát marketing có thể mang đến bao lớn ba động. Mộ gia chủ, ngươi nhìn chúng ta đều ở bên ngoài gián tiếp ba cái thôn trang điểm, yêu thú này rất rõ ràng không thích hợp. Chúng ta chân trước đuổi, nó chân sau liền rời đi. Lại như thế túi hai vòng con, sợ là lại sẽ trở lại nguyên điểm. Ừm. Xác thực có gì đó quái lạ, nó mặc dù nhiều lần gián tiếp không có đối với người bình thường ra tay, nhưng rất rõ ràng là vì tránh thoát chúng ta truy tung. Mộ Liễu Khê diện mục biểu lộ bình thản, lại lạnh rất nhiều. Liên tiếp 3, 4 ngày bị yêu thú đuổi nghịch xoay quanh, khó tránh khỏi có chút mất mặt. Có thể nó là thế nào làm đến nhìn rõ sự truy đuổi của bọn họ động tĩnh. Nếu như là 4 giai trở xuống yêu thú, trí hóa còn ở vào chưa mở giai đoạn, sẽ không có mạnh như thế sức quan sát. Bởi vậy, Mộ Liễu Khê hoài nghi yêu thú phía sau là có người tại người vì điều khiển. Cái kia liền đi về trước tu trình đi, các ngươi làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm 4 ngày chỉ sợ đã ăn không tiêu. Mộ Liễu Khê mắt nhìn xa xa mậu rừng nói ra. Tốt, đợi lão phu trở về sau liền đi hướng phủ thành chủ mượn chút nhân thủ, cũng không tin bắt không được nó. Ti thủ đáp ứng đáp lại nói. Ngồi chờ yêu thú không có kết quả, cả đám cuối cùng vẫn tinh bị lực tấn về tới Yến Vân thành. Nhưng mà, đợi Mộ Liễu Khê trở lại mộ ra sau, còn không tới kịp đặt chân uống ly nước trà, liền bị người hầu vội vã phân phó đi chính đường. Đi vào chính đường sau, lại phát hiện Mộ Hứa Đỉnh ngay mặt đen ngồi lấy. Mẹ, ngươi, đây là thế nào rồi? Khuê nữ, ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta? Tiểu Lâm trở về, ngươi tại sao không cùng mẹ nói một tiếng? Nghe vậy, Mộ Liễu Khê khẩn trương mặt lập tức nới lỏng, nàng coi là trong nhà phát sinh cái gì đại sự. Nguyên lai là Lâm Hằng. Sư đệ sắc thực cùng ta đồng thời trở về rồi, ta không phải nghĩ đến cho mẫu thượng ngươi một kinh hỉ nha. Thế nào? Hắn xông cái gì hòa sao? Mộ Liễu Khê gặp nàng có loại tức giận tư thế, lập tức dò hỏi. Hừ, ngươi đứa nhỏ này quả thực là cho mẹ một cái kinh hỉ lớn, mau đưa ta cho tức chết. Tại sao? Ngươi có biết hay không Tiểu Lâm mấy ngày nay vẫn luôn tại Triệu gia phủ để đợi. Nếu không phải nhà ta người trên đường nhìn thấy cái kia Triệu gia tiểu thư bên đường cùng nam nhân tay trong tay, ta căn bản cũng không biết rõ Tiểu Lâm về tới Yến Vân thành. Chương 219, còn có người muốn cướp bóc. Mộ Liễu Khê đầu một trận oanh minh. Tay trong tay, cùng Triệu gia tiểu thư. Không phải, nàng chẳng qua là đi trước hình ti phủ điều tra một cái yêu thú sự tình, lộng nửa ngày trong khoảng thời gian này, Lâm Hằng căn bản cũng không có trở về mộ gia. Không thể nào, sư đệ hắn cùng cái kia Triệu gia tiểu thư quan hệ hắn không có như vậy tốt ta. Ngươi nha đầu này là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ, ngươi không biết Tiểu Lâm đã cứu cái kia Triệu gia tiểu thư tính mệnh sao? Mộ Liễu Khê sửng sốt một chút, khẽ lắc đầu, ngữ khí vẫn như cũng là rất bình thản, không biết. Mộ Hứa Đình thật lâu trước đó liền biết Triệu gia tiểu thư gặp chuyện sự tình, lúc trước ba nhà hợp tác thương nghị thời điểm, cũng là từ Triệu Mẫu trong miệng nghe nói là Lâm Hằng xuất thủ cứu. Nếu không có như thế một tầng nhân tình quan hệ tại, chỉ sợ Triệu gia lúc trước hợp tác ý nguyện cũng sẽ không giống như vậy mạnh. Nàng vốn cho rằng Mộ Liễu Khê biết được chuyện này, cho nên liền không có nhiều lời. Mộ Hứa Đình dù sao là người từng trải, xuyên thấu qua cùng Tân Thiểu ở giữa trong khoảng thời gian này nói chuyện với nhau, không khó coi ra Triệu gia đối Lâm Hằng có rất mạnh mời chào ý nguyện. Hiện tại lại đảo ngược, người thật vất vả đi vào Yến Vân Thành, bị Triệu gia lén lút cho cướp đi. Ta liền nói ngày đó nàng vì sao biến sắc, nói có chuyện quan trọng đi làm. Nguyên lai chính là thừa dịp ngươi đi son phấn cửa hàng mua đồ khoảng cách, các nàng thừa cơ đem người cướp đi. Mộ Liễu Khê nghe Mộ Hứa Đình phàn nàn, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình cái này mẹ không khỏi cũng vui buồn thất thừa rồi. Ôi u, người đứa nhỏ này thế nào một điểm không thần trương. Triệu gia vị cô nương kia rất rõ ràng ưa thích Tiểu Lâm, bao quát Tân tiểu gia hòa này. Chuẩn bị cho tốt cái này toàn gia đều đối với hắn có hảo cảm. Ngươi liền không sợ sư đệ bị các nàng cướp đi? Không, sẽ không. Sư đệ hắn lại không nhất định sẽ thích Triệu cô nương. Mộ Liễu Khê trong lòng không hiểu siết chặt, vẫn lắc đầu một cái. Mộ Hứa Đình gặp nàng dạng này, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cắn răng, nàng là không biết nhà mình khuê nữ là thật hồ đồ hay là giả minh bạch. Khuê nữ, chúng ta suy bụng ta ra bụng người. Luận dung mạo Triệu gia vị kia không thể so với ngươi kém, luận tính cách phương diện ngươi tương đối lạnh, nhưng Yến Vân Thành ai chẳng biết tuyển tình cô nương là cái dịu dàng động lòng người tiểu thư khuê các. Nam nữ tình yêu ở giữa coi trọng nhất chính là ở chung lên cảm giác, ngươi cảm thấy Tiểu Lâm sẽ không đối loại cô nương này động tâm sao? Hiện tại Mộ Hứa Đình đã không cân nhắc Triệu gia phải chăng nhanh chân đến trước vấn đề. Cái này nếu như bị Triệu gia nhanh chân đến trước, sau này nhà mình cô nương nếu là cũng trở thành Lâm Hằng đạo lữ, loại này không tốt tranh đoạt tính cách, sau này tuyệt đối là ăn thiệt thòi. Trải qua Mộ Hứa Đình như thế một phen thêm mắm thêm muối sau, Mộ Liễu Khê trên mặt mặc dù không có bao lớn phản ứng, nhưng nội tâm thật là bắt đầu sinh bối rối. Hiển nhãn bao này trong đầu luôn luôn có không đứng đắn đồ vật, Triệu tiểu thư tư sắc không thể so với ta kém, tính cách lại cực kỳ người thân thiết, làm không cẩn thận. Không được, tuyệt đối không được. Rõ ràng đều cùng ta kết giao rồi, coi như không có thực sự trở thành đạo lữ, trong thời gian này cũng không nên để cho người khác chen vào. Loại này lo được lo mất tâm lý cảm giác, bỗng nhiên nhường nàng cảm thấy rất khó chịu. Trải qua như thế thời gian dài ở chung, nàng đã đối Lâm Hằng có thật rất tốt cảm giác. Có cạnh tranh liền sẽ có áp lực liền có động lực. Cái kia mẫu thượng, ta nên làm sao đây? Nàng mở miệng hỏi. Gặp nàng cuối cùng dự định có động tác, Mộ Mẫu cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, liền đợi đến ngươi câu nói này đâu, ngươi có thể thay đổi thái độ đã nói lên ngươi đáy lòng vẫn là man để ý người sư đệ này. Việc ngươi cần sự tình rất đơn giản, chỉ cần tìm cơ hội ra mặt đem hắn lôi kéo đến bên người. Những ngày này Triệu gia bên kia một mực đang làm đại động tác, thật giống như là muốn đẩy ra cái gì mới phụ trợ đan dược. Thừa dịp các nàng thân mình lo chưa xong thời điểm, đem Tiểu Lâm gọi về đến nhà ta bên trong, một mực nhường hắn ở tại Triệu gia cũng không giống chuyện. Mộ Hứa Đình cho nàng xẻ ra chút chú ý, nhưng mà nàng không biết là Triệu gia hiện tại tiểu động tác hoàn toàn là bởi vì Lâm Hằng mà lên. Ừm. Thôi ta sẽ tự mình đi tìm hắn. Mộ Liễu Khê đáp ứng xuống. Thời gian chậm rãi đi tới ngày thứ hai hoàng hôn. Trải qua dài đến hai ngày rưỡi cố gắng, nhóm đầu tiên Hoa Huyễn nâng cao tinh thần đan, chú nhan đan, ngưu nhu đan, toàn bộ ra lò. Bởi vì thời gian dài gấp rút, đại đa số đan dược phẩm cấp đều tại một cấp. Ngoại trừ chú nhan đan bên ngoài, mặt khác hai loại đan dược đều có thể cầm xuống đi tiến hành trào hàng dùng thử. Lâm Hằng cầm lấy một mai chú nhan đan, xuyên thấu qua ánh sáng quan sát tỉ mỉ lấy, vẫn chưa được à? Ta dung nhập một bộ phận một thuộc tính sinh mệnh nguyên lực, nhưng công hiệu tính chất vẫn là quá thấp. Tối thiểu nhất đạt tới 3 phẩm mới có thể cho bá mẫu bọn họ sử dụng. Hắn vốn định đem nhóm đầu tiên chú nhan đan cho Mộ Hứa Đình cùng Tân Tiểu sử dụng, làm sao phẩm cấp quá thấp, hắn đều có chút xấu hổ cầm ra. Triệu cô nương, ngươi cảm thấy ra sao? Thật không tệ. Triệu Uyển Tình nhẹ gật đầu, bất quá, ngươi thật sự là lần đầu tiên luyện đan sao? Ta đối đan đạo đọc lướt qua không phải rất sâu, nhưng cũng biết hiểu thứ này nhập môn không có như vậy dễ dàng. Thôi có sở ngộ thôi, không đáng nhắc đến. Cái kia, Lâm công tử, ta nghe mẫu thượng bên kia nói xong giống sư tỷ của ngươi bên kia đang tìm ngươi. Sư tỷ, đợi thêm 2 ngày đi. Bên này sự tình làm xong, ta liền sẽ trở về Mộ gia. Nâng lên sư tỷ, Lâm Hằng không khỏi đem chủ đề chuyển rời đến trên người nàng, Triệu cô nương, trước đó ngay trước bá mẫu mặt ta đã nói liên quan với sư tỷ sự tình. Các ngươi thật sự không thèm để ý nhà mình cô gia có mặt khác đạo lữ sao? Lấy cô nương điều kiện của ngươi, là hoàn toàn có thể tìm một cái một lòng một ý bạn lữ. Hắn nói bóng gió chính là chính mình đối đãi tình cảm, khả năng không giống trong tưởng tượng như vậy kiểm điểm. Đạo lữ có thể sẽ có rất nhiều. Triệu Uyển Tình nháy mắt, theo sau thấp mắt một chút suy tư nói, ta ngược lại thật ra không có cân nhắc toàn tâm toàn ý cùng Trần Trừ khác nhau. Dù sao, người chỉ có thể truy cầu chính mình có thể có được đồ vật, muốn nhiều đến một bộ phận, liền nhất định sẽ mất đi một bộ phận. Câu trả lời của nàng lập lờ nước đôi, giống như là cái gì mới nói, lại như là cái gì đều không có nói. Để cho người ta đoán không ra chân chính thái độ. Ôi, có lẽ vậy, đạt được một bộ phận liền sẽ mất đi một bộ phận. Ta hiện tại theo đuổi đồ vật có rất nhiều, thua thiệt đồ vật cũng rất nhiều, đến bây giờ còn có người hận ta đâu. Lâm Hằng cảm khái một câu. A. Triệu Uyển Tình nghiêng đầu không có nghe hiểu hắn thua thiệt là ý gì. Sắp trời dần tối, Lâm Hằng tiếp tục lưu lại hiệu thuốc, đi tại trở về hướng Triệu phủ trên đường, rõ ràng là rất ngắn một khoảng cách, Triệu Uyển Tình lại cảm thấy phía sau một mực phát lạnh, giống như là bị loại người nào để mắt tới bình thường. Hiệu thuốc khoảng cách Triệu gia phủ đệ không xa, cơ hội chính là đi qua góc đường khoảng cách, bởi vậy nàng liền không có nhường nữ hầu cùng đi. Chỗ tối tiểu ma nữ đang chuẩn bị tốt muốn động thủ, nhưng mà lại tại mấy cái bóng đen xuất hiện sau, tạm đã ngừng lại động tác. Trên đầu cũng hiện ra một cái to lớn. Ngoại trừ ta, còn có người muốn cướp bóc nàng. A, các ngươi là ai? Rít lên một tiếng âm thanh phá vỡ băng lãnh trường không, hai cái áo đen trước sau đem Triệu Uyển Tình ngăn ở giữa, không đợi nàng có phản ứng, lập tức vọt tới. "Triệu tiểu thư đắc tội, muốn trách thì trách các ngươi Triệu gia không biết điều." Hai người không biết vận dụng cái gì pháp khí, chỉ là đem trong tay hình tròn dụng cụ bình di bắn ra ở trên người nàng, liền lập tức sinh ra trói buộc cảm giác, thậm chí ngay cả lời đều không kêu được. Nhưng mà, ngay tại hai người muốn đem ma thủ tiếp xúc đến góc áo của nàng lúc, một mực giấu kín với chỗ tối Khương Thải Nghiên xuất thủ. Chỉ là một cái trong nháy mắt ở giữa, thân ảnh của hai người liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Chỗ cổ xuất hiện một đạo nhỏ bé vết cắt, trực tiếp ngã xuống. Trói buộc cảm giác lập tức biến mất, Triệu Uyển Tình vốn cho rằng là có người xuất thủ cứu, đang muốn cảm tạ lại tại đôi kia hai con ngươi màu xanh lam nhìn soi mói, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phàm nhân chính là phiền phức, một điểm năng lực tự vệ đều không có, có cái gì có thể nhận người vui vẻ. Khương Hải Nghiên nói thầm câu, liền dẫn lấy ngã xuống đất không dậy nổi nữ tử biến mất trong bóng đêm. Chương 220, vấn đề kỳ quái. Triệu Uyển Tình tiếng kinh hô đưa tới xung quanh lâm chú ý, cái này một mảnh là dân dụng nhà ở khu, rất nhanh liền có người phát hiện hai cái kia bị Khương Hải Nghiên giết chết người áo đen. Người chết? Nhanh, nhanh đi thông báo cho hình đi. Tốt, ta vậy thì đi. Rất nhanh công phu, người áo đen chỗ tồn tại bên đường liền vây đầy của chúng, hình ti phủ người đến nơi sau, đám người cũng là rất tức thời nhường ra một lối đi. Tiến Vân Thành trị an luôn luôn rất tốt, đã thật lâu không có phát sinh như vậy ác liệt sự tình. Hai cái không biết thân phận người bị bên đường gạt bỏ, khó tránh khỏi sẽ không trở thành người đề tài nghị luận. Ngươi gọi Lý Nhị đúng không? Ngươi nói tại báo án trước nghe được nữ tử tiếng kinh hô. Vị kia dáng người gầy yếu, thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi vội vàng xứng phải, không sai, ta cùng đồng môn hảo hữu lúc đầu muốn rời khỏi khách sạn đi phố Nam uống rượu. Không ngờ mới vừa dọc theo chắp đầu đi đến một nửa eo vị trí, chính là chỗ đó. Nói hắn dùng tay chỉ một cái phương hướng, ngay tại nơi xa thứ ba cái cây vị trí. Lúc ấy ta hai người ngay tại nói chuyện với nhau, tăng thêm sắc trời lờ mờ cũng không chú ý tới nơi xa có người, nghe được tiếng vang sau chạy tới liền phát hiện hai người này thi thể rồi. Phụ trách ghi chép lời khai hình người lại quay đầu nhìn về phía một người khác, khi lấy được giống nhau trả lời sau, liền đem giấy bút toàn bộ thu vào. Tốt, chúng ta đều biết rồi. Nhưng bởi vì là hai người các ngươi báo án, còn xin các ngươi hộ tống chúng ta đi hướng hình ti phủ một chuyến, đem nhìn thấy đồ vật lại cho ghi chép thẩm quan nói một lần. Dứt lời, hắn liền khiến cái khác người xua tan người vây quanh, đem chọn cái đường đi phong khóa lại. Triệu phủ khoảng cách vụ án phát sinh không xa, động tĩnh của nơi này rất nhanh liền truyền đến Triệu gia trong lỗ thai, bất quá Triệu Mẫu cùng Liễu quản gia cũng không để ý. Một tòa căn phòng mở tối bên trong, con mắt màu xanh lam trong bóng đêm lóe lên, tựa như ngân hà bình thường lóa mắt sáng chói, phản phất hôn tạp các loại khó mà ma diệt tinh thần chi lực. Nàng rỗi ra một cái ngón tay trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái, xung quanh mấy cây nến từ từ bay lên. Nhảy vọt ngọn lửa kéo dài nàng được thân ảnh, cũng làm nổi bật ra trên giường cái kia hơi có vẻ xốp xếp tóc xanh. Khương Hải Nghiên đứng tại bên giường nhìn xem cái kia ôn nhu động lòng người tuyệt mỹ gương mặt, làm dưới váy cái kia như ẩn như hiện đường con cùng với cái kia vốn là thẳng tắp ngạo nghệ hai cái, đều chứng minh nữ tử này có bao nhiêu sao giàu có tiền vốn. Tiến Vân Thành Triệu gia, Y đạo thế gia, cứu thế tiểu y tiên, Y đạo tiểu thánh tiên. Cho dù là cái phàm nhân, lại có như thế nhiều ánh sáng chói mắt vòng. Khó trách hắn sẽ đối với một người bình thường động tâm, hắn đối ngươi như thế ôn nhu, cần phải rất thích ngươi đi. Nghĩ như vậy, trong tay nàng đống nhiên nhiều hơn một cây đao. Bên hai tựa hồ lại truyền tới tiếng ồn ào vang, giết nàng, giết nàng. Giết tên hỗn đản kia người ưa thích. Cái kia cầu đồ vật bằng cái gì như thế đối ngươi? Đối nàng như vậy ôn nhu, đối ngươi lại như vậy tàn nhẫn, không cảm thấy không công bằng sao? Đao đã đem ra, không gặp chút máu thế nào có thể làm? Chỉ cần nhẹ nhàng tại yết hầu chỗ đồng dạng dưới, liền có thể phá đi hạnh phúc, dù sao cũng sẽ không có người phát hiện là ngươi làm. Quay chung quanh ở bên thai thanh âm càng ngày càng nhiều, không khỏi là đang thúc giục gấp rút nàng độc thủ. Tựa như cuối cùng câu nói kia, dù sao sẽ không có người phát hiện là nàng làm. Đối Lâm Hằng sượng mặt tử thủ, tại sao không đối hắn quan tâm nhất đồ vật ra tay? Đều do hắn thành kiến cùng không ngang nhau tổn thương, không phải sao? Ánh mắt của nàng trở nên càng ngày càng đục ngầu, ngay tại chậm rãi nâng đao rơi xuống sau một khắc. Triệu Uyển Tình lại có chút nghiêng đi thân thể, trong miệng nói mớ. Cha! Cha! Một cái cha chữ giống như là nhói nhói đồng dạng đâm về người sau não hải, dần dần rơi xuống đao cũng lập tức ngưng lại. Dù sao, hai người bọn họ đều là không có người của phụ thân, đối với cái này lạ lẫm xa xôi xưng hô mẫn cảm cũng rất bình thường. Khương Thải Nghiên chấn động trong lòng liền tranh thủ đao thu vào. Đáng chết! Những này quỷ động tĩnh vì sao sẽ còn xuất hiện? Chặt đứt niệm muốn đều không thể cách trở ác nghiệp ảnh hưởng sao? Nàng trong lòng có chút thổ thức, nếu không phải Triệu Uyển Tình trong miệng cái này cha chữ đánh thức nàng, chỉ sợ cái này đao đã cắm vào trái tim của nàng. Bản ý của nàng cũng không phải muốn giết đối phương, mà là muốn cho nàng thấy rõ ràng Lâm Hằng chân diện mục, vỡ nát Lâm Hằng hết thảy ngụy trang, nhường hắn cảm nhận được yêu thương tiêu tán tư vị. Không bao lâu, Triệu Uyển Tình chậm rãi từ trong mê muội tỉnh lại, dùng tay chống mềm giường mơ mơ màng màng chống lên thân thể, ý thức tập trung sau lúc này đưa tay lục lọi phần dưới cơ thể bên trên quần áo, phát hiện hết thảy không việc gì lúc này thở dài một hơi. Đây là đâu? Tầm mắt quét về phía bốn phía, ngoại trừ thiêu đốt lên mấy cây ngọn nến bên ngoài, bên trong cả gian phòng tựa hồ cũng không có người cái bóng. Nhưng mà, ngay tại nàng đứng người lên chuẩn bị chạy ra cửa thời điểm, một giây sau, phía sau linh đinh xuất hiện một cái tay khoác lên vai phải của nàng bên trên. Đột nhiên xuất hiện xúc cảm, làm nàng lại lần nữa hô lên, cả người sắc mặt trắng bệch một mảnh, giống như là bị dọa phát sợ dáng vẻ. Khương Hải Nghiên cũng không biết thân thể nàng tình huống, hiện tại nàng có thể trải qua không được cảm xúc qua với kích động, nếu là gây nên thể nội linh lực bạo động, làm không cẩn thận sẽ ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Khích lệ bình phục xong trong lòng kinh hoàng sau, nàng lập tức sau lui lại mấy bước, vòng eo thẳng tắp thọt tới trèo chống xà nhà hình trụ bên trên. Khương Hải Nghiên có chút hăng hái nhìn xem nàng, cách không xê dịch một cái ghế đặt ở trước mặt nàng, theo sau chính mình liền ngồi tại đối bên cạnh, váy đen ở dưới hai đầu cặp đùi đẹp dựng ở cùng nhau. Lá gan thật đúng là nhỏ. Ngươi,
Ngươi là ai? Nhìn xem trước mặt cái này không hiểu xuất hiện nữ tử, Triệu Uyển Tình biểu thị rất ngộng. Quên sao? Trước đây không lâu, ngươi bị hai cái người áo đen cướp bóc.
Người áo đen?
Triệu Uyển Tình thấp mắt một chút suy tư, lẩm bẩm. Rất nhanh liền nhớ lại té xỉu trước chuyện phát sinh, lúc ấy nàng trên đường đi về nhà, trước sau đột nhiên xuất hiện hai cái che mặt người áo đen, lúc ấy chính mình còn giống như bị khống chế lại rồi. Theo sau hai người kia tựa như là uống nhiều bình thường, trực tiếp ngã xuống.
Đúng, đúng ngươi đã cứu ta.
Triệu Uyển Tình ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lập tức mở miệng nói, cảm tạ cô nương ân cứu mạng, ta.
Không.
Chứ không cần cảm ơn, ta cùng bọn hắn mặc dù không phải người một đường, nhưng mục đích của ta cũng là vì cướp bóc ngươi. Lời này vừa nói ra, Triệu Uyển Tình thân thể lúc này cứng ngắc ngay tại chỗ. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Bị cướp phỉ cướp bóc sau bị cướp phỉ cứu bắt cóc. Vị cô nương này, ta cũng không nhận biết ngươi. Vẫn là nói ta có đắc tội ngươi phía sau loại người nào?
Chúng ta đương nhiên không biết, phía sau cũng không có người sai xử.
Cái kia mục đích của ngươi là?
Khương Thải Nghiên nhìn xem nàng, cũng không trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi, ngươi sợ chết sao?
Triệu Uyển Tình sửng sốt một chút, trước mặt cô nương này là đầu óc có vấn đề sao?
Ai có thể không sợ chết?
Đương nhiên sợ chết.
Tại sao?
A, cái này có thể có triển vọng cái gì, chính là không muốn chết chứ sao?
Nếu như ta đem ngươi giết, ngươi sẽ có cái gì tiếc nuối sao?
Triệu Uyển Tình nhíu mày, nhìn đối phương bày ra tại bàn bên trên bộ đao, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nghiêm mặt nói, tiếc nuối khẳng định sẽ có, ta còn có người nhà cùng bằng hữu, còn có muốn hoàn thành trách nhiệm, còn có người thương.
Nàng không biết đối phương vì sao muốn như thế hỏi.
Sự âu yếm của ngươi người là ai?
Khương Thải Nghiên đột nhiên hỏi.
Ông trời của ta, vị cô nương này đến cùng là cái gì tình huống, chẳng lẽ đầu óc thật sự có ma bệnh?
Vì sao muốn hỏi cái này, sao nhiều cổ quái kỳ lạ vấn đề?
Chương 221, tiểu ma nữ vu không thất bại.
Ta người thương có rất nhiều, tựa như mỗi người đều có thân nhân.
Cô nương ta không biết ngươi vì sao muốn hỏi cái này chút, nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn không phải là người xấu.
Khương Thải Nghiên con mắt nhắm lại, vừa mới câu nói kia nghe vào rất không đối tư vị, mỗi người đều có thân nhân cũng không thấy.
Người thương có một cái gọi là Lâm Hằng A.
Cô nương,
chẳng lẽ ngươi
cũng nhận biết Lâm công tử?
Triệu Uyển Tình trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Ha ha,
Lâm công tử xưng hô thế này đều đã vận dụng, xem ra tên hôn đản này tại ngươi đấy mắt hình tượng rất cao a.
Nghe nàng hơi có vẻ tức giận thanh âm, Triệu Uyển Tình tâm tư sinh động hẳn lên.
Nàng nhận ra Lâm công tử, nhưng lại dùng khốn nạn hai chữ này, nghe ngựa khí giữa hai người tựa hồ có rất lớn mâu thuẫn liên quan.
Chẳng lẽ là Lâm công tử trước đó đắc tội qua nàng sao?
Thế nhưng là coi như đắc tội nàng, cũng không cần thiết đến bắt ta đi.
Mặc dù ta rất ưa thích Lâm công tử.
Nàng nghĩ như vậy, Khương Hải Nghiên lại mở miệng tiếp tục nói, nếu không nói các ngươi thế tục người bình thường đều là dễ bị lừa chất dinh dưỡng, không thông minh, coi như xong, cũng không biết giải chút đầu óc.
Có lẽ là tên hỗn đản này ngụy trang quá lợi hại.
Ngươi
ý gì? Vì sao muốn vu khống Lâm công tử?
Như thế bảo vệ cho hắn sao?
Ngươi có biết cách làm người của hắn?
Triệu Uyển Tình đại khái là nghe được nàng nói bóng gió, đôi mi thanh tú cau lại nói, ngươi đem ta lộng tới nơi này, không phải là muốn nói cho ta Lâm công tử làm người à?
Ta không biết ngươi có mục đích gì, cùng Lâm công tử ở giữa có gì liên quan, nhưng còn xin ngươi đừng chế tạo giữa chúng ta ngăn cách.
Khương Thải Nghiên đối phản ứng của nàng rất là ngoài ý muốn, vừa mới rõ ràng sợ hãi lợi hại, nàng bất quá là mở miệng gièm pha mấy lần Lâm Hằng, phản ứng của nàng liền to lớn như thế,
còn kém đem hộ phu hai chữ viết lên mặt.
Tên hỗn đản kia không phải là đối nàng rơi xuống cái gì không thuận đi, vậy mà có thể tẩy não nghiêm trọng như vậy.
Tùy theo biết niệm thăm dò mà ra, ở trên người nàng quét mắt vài vòng sau, lại chưa phát hiện có bất kỳ đặc thù cấm chế tại.
Nói cách khác, Lâm Hằng cũng không sử dụng tà gì môn thủ đoạn.
Xem ra ngươi đã hoàn toàn rơi vào đi, cái kia trong mắt ngươi hắn là cái loại người nào đâu?
Ta không biết giữa các ngươi phát sinh cái gì, dù sao trong mắt ta Lâm công tử là cái rất người chính trực, sẽ không lấy thế khinh người, sẽ không tự xưng là người tu tiên mà coi thường thế tục người bình thường, chỉ là hai điểm này liền so bình thường tu sĩ mạnh hơn nhiều.
Hắn phía sau có lẽ còn có ta chưa phát hiện khuyết điểm, nhưng ta chỉ cần biết hắn thực chất bên trong bất phôi, là người tốt là đủ rồi.
Triệu Uyển Tình thổ lộ rất nhiều, đây là nàng lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài biểu lộ ra Lâm Hằng cảm nhận, chính là chính mình mẫu thân bên kia, nàng đều chưa từng có những giải thích này.
Ta hoặc nhiều hoặc ít đoán được thân phận của ngươi.
Ồ, thân phận của ta?
Khương Hải Nghiên một tay chống đỡ cái cằm, nhíu mày.
Lâm công tử từng nói qua hắn đi qua một đường thua thiệt qua một người, làm rất chuyện gì quá phận.
Có lẽ ngươi chính là trong miệng hắn nói tới thua thiệt người, ngươi nói gần nói xa tựa hồ có bị hắn thương qua ý tứ.
Thua thiệt người?
Khương Hải Nghiên bị nàng lời nói này nói đến có chút xúc động, nhưng rất nhanh liền lắc đầu đánh tan ý nghĩ này,
không phải ta, cũng không thể nào là ta, hắn mới không có khả năng đối ta có thua thiệt.
Bên cạnh hắn đạo lữ có rất nhiều, không chừng là người nào.
Đạo lữ có rất nhiều?
Đúng vậy a, hắn đã có sư tỷ, ngươi cũng không biết rõ đi.
Ta biết.
Ngươi biết?
Cái kia ngươi không để ý sao?
Khương Thải Nghiên cảm giác có chút ngoài ý muốn, nàng đối tình cảm thái độ là hy vọng một lòng, mỗi lần nghĩ đến chính mình dùng đồ vật sẽ bị người khác cùng hưởng, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái.
Cũng có thể nói là thân thể cùng trên tâm lý bệnh thích sạch sẽ cùng chiếm hữu dục.
Ngoại trừ tính cách phương diện cho phép, một phương diện khác chính là thân thể có thể so với bản thân tịnh hóa nguyên nhân.
Dẫn đến nàng đối đồ vật sở hữu tư nhân muốn tương đối mạnh, cho dù là đạo lữ phương diện.
Nói không thèm để ý đều là giả, nhưng hắn có bao nhiêu đạo lữ ta mặc kệ, người khác thế nào ưa thích hắn là của người khác sự tình.
Ta đối đại tình cảm có chính mình thái độ. Chỉ cần hắn đối đãi tất cả mọi người là đối xử như nhau, trong lòng ta cũng sẽ không có không công bằng.
Nếu như ưa thích một người, còn muốn quan tâm người khác thái độ đối với hắn mà nói, như thế sẽ để cho chính mình sống được tâm mệt mỏi.
Nghĩ chính mình suy nghĩ, được từ đã đoạt được chẳng lẽ không tốt sao?
Khương Thải Nghiên nhìn chằm chằm nàng, bàn tay như ngọc trắng siết chặt rất nhiều, nói đến tựa hồ rất có đạo lý, cái này tình cảm quan niệm nói không nên lời đúng sai, cũng nói không ra tốt xấu. Có thể cái này đối xử như nhau nghe tới cũng là người ta có chút tức giận. Nếu là hắn thật sự làm đến đối xử như nhau, chỉ sợ cũng không có hiện tại chuyện phát sinh.
Hừ, ta nói không lại ngươi, nhưng ta tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, hắn chính là cái cực độ háo sắc ngụy quân tử. Nếu như hắn đối ngươi đầy đầu đều là dục vọng quấy phá, không biết ngươi có còn hay không nghĩ như vậy ngốc trắng ngọt cho hắn nói chuyện. Tâm tình của nàng chập trùng quá nghiêm trọng, nếu như ta lại mở miệng cãi lại, nàng có thể hay không cầm đao giết ta. Cũng không biết Lâm công tử đến cùng thế nào trêu chọc nàng. Triệu Uyển Tinh nuốt một ngụm nước bọt, đem lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Chúng ta đánh cược đi, liền nhìn hắn đến cùng có phải hay không là trong tưởng tượng chính nhân quân tử. Ngươi muốn làm cái gì? Khương Thải Nghiên xuất ra trước đó lấy được Khổn Tiên Thừng cười thần bí. Ngày thứ hai sớm, Triệu phủ trên dưới sôi trào. Bao quát Lâm Hằng bên này khi biết Triệu Uyển Tinh tối hôm qua chưa có trở lại Triệu phủ lúc, vốn đang không có cảm thấy sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Thằng đến Liêu quản gia đem đường đi phát sinh hai cái người áo đen tử vong sự tình, hắn ý thức được nguy cơ. Ngươi nói là Triệu cô nương mất tích. Tiểu thư không tại ngươi nơi này, lại chưa có trở lại Triệu phủ, tối hôm qua đường đi bên kia lại có nghe đồn xuất hiện nữ tử tiếng kêu cứu, hơn phân nửa là xảy ra chuyện rồi. Ngươi đến cùng là thế nào làm? Tiểu thư nhà ta đi theo bên cạnh ngươi, ngươi chính là như thế chiếu cố sao? Liêu Phong sắc mặt tâm trầm, chất vấn. Cái này, ta cũng không nghĩ tới như thế ngắn lộ trình. Lâm Hằng trái tim bịch nhảy, một loại không ổn cảm giác tự nhiên sinh ra, nếu như Triệu Uyển Tình bởi vì chính mình sơ chợt xuất hiện ngoài ý muốn, hắn nên thế nào cùng bá mẫu bằng giao? Chờ một chút, có điểm gì là lạ, ngươi nói chết hai cái kia người áo đen nếu như không phải Triệu gia người hầu, này sẽ là ai? Ta thế nào sẽ biết? Ừm. Liêu Phong nhìn xem Lâm Hằng nhìn chăm chú tầm mắt, rất nhanh liền phản ứng lại, ấy, ngươi thật đúng là đừng nói, nếu như tiểu thư tại đường đi xuất hiện ngoài ý muốn, hai cái kia thằng xui xẻo là sao cái tình huống? Cũng không thể là gặp chuyện bất bình, đem chính mình tính mệnh cho dựng vào đi. Trước mang ta đi hình ti phủ nhìn xem, Triệu cô nương cần phải còn không có nguy hiểm tính mạng, nếu có người muốn giết nàng, tối hôm qua phát hiện cũng không phải là hai cỗ thi thể rồi. Chương 222, tiểu ma nữ thăm dò. Lâm Hằng đi theo Liễu Phong đi một chuyến hình ti phủ, tại đạo minh ý đồ đến sau cũng là bị trực tiếp mang đi khám nghiệm tử thi nghiệm thi ngừng thi phòng. Hai người khuôn mặt bên ngoài hai tay tinh tế tỉ mỉ, mặc trên người lấy bạch ngọc sắc nội y thêu lên lệ thuộc với Long Sông một đời tiêu chí. Đông Châu Long Sông nằm ở Hoàng Đô bờ Bắc, bị một đầu giang hà hoành chia làm Long Hộ cùng sông hai cái khu vực, tiền triều thời kỳ lấy giang hà hai bên bờ phân biệt mệnh danh, từ Thiên Tề năm bắt đầu sau, liền đem hai chỗ này sáp nhập vì cùng một chỗ, phân biệt lấy lên một chữ, mệnh danh là Long Sông khu vực. Có thể đem Long Sông coi là Hoàng Đô đỉnh dương lên phía Bắc môn hộ, bên trong tròn năm thành có thể nói là màu mỡ chi địa. Như hai vị thấy, hai người này đều là Đông Châu Long Sông người, căn cứ khám nghiệm tử thi kiểm nghiệm bọn hắn đều là chết bởi cắt tiết hầu. Bất quá, nhìn thủ bút không phải thế tục người bình thường cản. Phụ trách tiếp đãi hình người mở miệng nói, "Ừm, xác thực không phải người bình thường. Hai người này vết thương trên cổ rất nhỏ, tựa như là da phủ phát cắt đồng dạng, thế tục địa giới cũng không tìm được như vậy mỏng manh lưới dao." Vị công tử này nói đúng lắm. Trước mắt đối với thân phận của hai người còn tại điều tra, Yến Vân Thành cho đến trước mắt lui tới Đông Châu người ít, phủ thành chủ bên kia không bao lâu liền có thể điều tra ra kết quả. Chúng ta ti thủ đại nhân đối Triệu tiểu thư mất tích không có gì tỉ trọng xem, trước mắt ngay tại tự mình lấy tay điều tra, mong rằng hai vị đảm đương. Biết rõ rồi. Tại đắc đạo đại khái thông tin sau, hai người liền rời đi hình ti phủ. Liêu Phong sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi, tầm mắt nhìn về phía Lâm Hằng cũng cực kỳ bất thiện, mặc dù tiểu thư mất tích sai không ở ngươi, gia chủ cũng không có trách tội ý của ngươi, nhưng ta vẫn là nghĩ nói nhiều một câu. Nếu như tiểu thư xảy ra ngoài ý muốn, là bởi vì ngươi nguyên nhân, Triệu gia là sẽ không khoan dung ngươi. Lưu lại câu nói này sau, hắn liền quay đầu rời đi. Lâm Hằng đứng tại bên đường tại chỗ cau mày lấy, cái này gọi cái gì sự tình? Sản phẩm mới đan dược mở rộng chính là hai ngày này sự tình, kết quả Triệu Uyển Tình không hiểu thấu mất tích. Nghe hình ti phủ bên kia nói trận này nhị sư tỷ một mực tại phối hợp ti thủ xử lý yêu thú sự tình, trước mắt cũng không có đầu mối. Thật là bởi vì ta nguyên nhân sao? Khương Bính Thành ám sát nếu như là Lý gia gây nên nhưng cũng nói được, nhưng bây giờ ta đều đến Yến Vân Thành rồi, cũng không thể còn có người để mắt tới ta đi. Nếu như đem chục thời gian kéo lại xa một chút, duy nhất có phức tạp gặp nhau chính là Vĩnh Chu Thành nguyền rủa các một chuyện. Cái kia thần bí ốm đau bệnh tật thanh niên nếu như ngóc đầu trở lại, có lẽ liền ý vị nguyền rủa các phía sau ý các để mắt tới ta. Lâm Hằng trong lòng căng thẳng. Ý các cái thế lực này trước mắt hắn có thể thẳng thắn nhất xem tiếp xúc đến chính là Hắc thị cùng Hoa lâu. Hoa lâu nằm ở bên ngoài, xử lý lấy cực kỳ bạo lợi thế tục giao dịch, cho dù là có vương triều thiết chế, bọn chúng tình thế cũng vẫn như cũ hung hăng ngang ngược. Hắc thị mặc dù giấu với âm thầm, nhưng cho tới bây giờ triển hiện ra thực lực đều không phải là rất mạnh. Lâm Hằng trong lòng ước lượng vô cùng rõ ràng, ở vào màu sáng khu vực bọn gia hỏa này đều là ăn tươi nuốt sống mặt hàng, tuyệt sẽ không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hoặc chính là đối phương chủ quan, hoặc chính là đối phương bản thân liền không thèm để ý một cái châu chấu ở trên người nhảy lên. Lúc trước hắn ở trong Hắc thị trắng trận mua sắm tinh vật hành vi khả năng liền bị phán định là dị thường giao dịch đồ vật. Xuất phát từ thực lực suy tính, cho nên cuối cùng nhất vẹn vẹn điều động mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ đuổi bắt. Dù sao tại những người kia thị giác bên trong, đuổi bắt một cái trúc cơ kỳ tu sĩ liền điều động kim đan kỳ cường giả, cùng cầm lấy đồ long đao giết cái hài đồng bình thường, có chút chuyện bé xé ra to. Chỉ tiếc những người kia ngộ phán rồi. Đi một bước nhìn một bước đi, phía sau đã có người giở trò quỷ, liền khẳng định sẽ chủ động hiện thân. Thời gian nhất chuyển đi vào ngày thứ hai trạm vào tối. Lâm Hằng, Tất Hiểu, Liêu Phong, còn có hình ti phủ người hình người, cả đám tụ tại Triệu phủ chính đường thảo luận mới nhất điều tra tiến triển. Hai ngày này bởi vì Triệu Uyển Tình sự tình, bọn hắn những người này rất nhiều ngày không có nhắm mắt. Lâm Hằng là tu sĩ ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng, mà Triệu Mâu sắc mặt lại tiểu tụy rất nhiều. Nhưng mà,
mọi người ở đây đối với kế tiếp hành động vô kế khả thi thời khắc. Vèo một cái cắm màu vàng giấy tuyên đinh tán bay vụt tiến vào chính đường, thẳng tắp cắm vào chính giữa trên mặt tường.
Ai?
Lâm Hằng biết niệm vi động một cái lắc mình đuổi theo, nhưng mà đạo kiếp như ẩn như hiện khí tức chỉ là một cái nháy mắt ở giữa liền biến mất ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong.
Rất quen thuộc.
Lâm Hằng lẩm bẩm một câu, một mực đuổi tới thành tây cuối cùng đều không có lại cảm giác được cái kia cố khí cơ. Đợi cho hắn lại lần nữa trở về Triệu gia phủ đệ sau, tất cả mọi người đều là tại, nhưng trên mặt của bọn hắn lại hiện đầy ngưng trọng. Quản gia Liễu Phong trong mắt càng là muốn phun lửa dáng vẻ.
Gia chủ, ngươi nhìn một cái ta nói cái gì?
Nhà ta tiểu thư mất tích thật đúng là cùng hắn có quan hệ.
Liễu quản gia việc này đã phát sinh cũng đừng nhiều lời, huyện tình hiện tại bình yên vô sự không thể nghi ngờ là chuyện tốt, tiểu Lâm ngươi đến xem phong thư này đi.
Tân Thiểu đem phong thư trong tay truyền đưa cho hắn.
Thư tín nội dung là Khương Thải Nghiên nhường Triệu huyện tình biết, một là nhường nàng nói cho người trong nhà nàng bình yên vô sự đồng thời không có nguy hiểm tính mạng.
Hai là nói cho người trong nhà muốn tha thứ người, liền để Lâm Hằng trói gô chính mình qua đây, mà lại nhất định phải là một người.
Ta dựa vào.
Thật đúng là cùng ta có quan hệ, mụ nội nó, trận này ta mặc dù đắc tội không ít người, nhưng dùng đều là Diệp sư huynh danh nghĩa a.
Tiểu Lâm, bá mẫu hiện tại mặc dù biết chuyện này là xông ngươi tới, nhưng cũng sẽ không trách ngươi.
Ngươi nhìn cái này nên làm sao đây?
Lâm Hằng hít sâu một hơi, lập tức nói, nếu sự tình có chuyện cơ, ta khẳng định sẽ đem Triệu cô nương bình an mang về, giao dịch địa điểm tại thành Nam trong khách sạn nhỏ.
Nếu đối phương đem giao dịch địa điểm chỉ rõ, giúp ta trói lại chính là, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai đang làm trò quỷ.
Thế nhưng là,
như thế có thể bị nguy hiểm hay không?
Lâm công tử, chúng ta Hình Ti phủ có thể dẫn người trực tiếp vây đi qua, cũng không tin cái kia kẻ xấu có thể chạy đi.
Đừng.
Lâm Hằng liền vội vàng lắc đầu từ chối nói, bá mẫu bản lãnh của ta ngươi rõ ràng, người kia nếu là muốn giết ta liền trực tiếp xuống tay với ta rồi, căn bản sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra đi bắt cóc Triệu cô nương.
Lại lui lại mà cầu việc khác, nếu như các ngươi dòng chống khua chiêng dẫn người đem đối phương chọc giận làm sao đây?
Cho nên, phương thức tốt nhất chính là ta chính mình đi qua, các ngươi ở bên ngoài tiếp ứng.
Chỉ cần Triệu cô nương an toàn trở về, cái gì đều tốt nói.
Gặp Lâm Hằng kiên trì như vậy, Tân Thiểu mấy người cũng không có nhắc lại ra cái nhìn khác.
Một bên khác, thành Nam Thiên Hành khách sạn.
Triệu Uyển Tình bị trói buộc trên ghế không thể động đậy, gặp Khương Thải Nghiên ngồi tại trước bàn không nhanh không chậm mài đao động tác, trong lòng không khỏi rùng mình.
Ngươi nhường Lâm công tử một người tới mục đích là cái gì?
Ngươi muốn giết hắn sao?
Ta tự nhiên muốn giết hắn, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm.
Ngược lại là ngươi như thế lo lắng hắn, không bằng vượt qua kiểm tra cảm thấy chính mình.
Ta phong thư này thế nhưng là Dương Nưu, nếu như hắn muốn thực tình cứu ngươi, nhất định phải liều lĩnh tính mạng đem chính mình trói lên.
Nếu như hắn sợ hãi, hoặc là nói cảm thấy cứu ngươi không cần thiết gây nguy hiểm chính mình tính mệnh, đã nói lên hắn căn bản đối ngươi không coi trọng, không đúng sao?
Khương Thải Nghiên đứng người lên, chậm rãi đi đến trước mặt nàng, có chút hạ thân nhìn ngang nàng tràn ngập sợ hãi rung động con người.
Một cái có thể vứt bỏ chính mình đạo lữ tính mệnh không để ý người, vẫn là đáng giá phó thác cả đời đồ vật sao?
Ngươi
dạng này thiết lập đạo đức bấy dập,
là rất vô sỉ.
Sinh mệnh vô giá quý, không nên vì tình chỗ nhất định nó không nên là cân nhắc tình cảm tiêu chuẩn, mọi người ca tụng yêu thương tình thâm nếu như cùng sinh mệnh sắp chết móc đối, dưới cái nhìn của nàng cùng ngu thích không có cái gì khác nhau.
Đều vô sỉ ta không biết, nhưng nó quả thật có thể kiểm nghiệm ra Lâm Hằng thái độ đối với ngươi.
Yên tâm đi, đây chỉ là bước đầu tiên.
Chương 223, nhất định phải thấy máu.
Thời gian rất mau tới đến ngày thứ 3 sáng sớm.
Lâm Hằng dựa theo thư tín yêu cầu, một thân một mình đi tới giao dịch địa điểm.
Đương nhiên cái gọi là trói gô, cũng chỉ là tượng trưng tính chất mà thôi.
Hình Ti phủ người phụ trách đem khống tại Nam thành khu tất cả đầu đường, đồng thời thanh lý ra Thiên Hành khách sạn môn hộ trước cái kia một đầu đường tắt.
"Tiểu Lâm, ngươi cẩn thận một chút."
"Yên tâm đi bà mẫu, sẽ không có chuyện gì."
Khương Thải Nghiên lôi kéo Triệu Uyển Tình đứng tại khách sạn 2 tầng vị trí gần cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở có thể rất thấy rõ tình cảnh bên ngoài.
Lúc này, Lâm Hằng nửa người trên bị dây thừng buộc hai vòng, chính cất bước hướng khách sạn tới gần.
Ta liền biết hắn khẳng định sẽ đến, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ hắn thật sự quan tâm ngươi, dù sao vì đơn thuần sắc chữ, mạo hiểm cũng đáng.
Triệu Uyển Tình nhếch môi, ghé mắt nhìn nàng một cái, ngươi không cảm thấy dạng này rất nhàm chán sao?
Khi ngươi ý đồ chứng minh một người tốt hay xấu thời điểm, vô luận sự tình như thế nào càng dễ, tại đáy lòng của ngươi hắn tốt xấu liền đã định hình.
Ngươi coi như để cho ta nghe được lại nhiều, nhìn thấy lại nhiều, cũng vô dụng.
Ta mặc kệ Lâm công tử trong lòng đang suy nghĩ cái gì, nhưng ta chỉ nhận định hắn hành vi bên trên làm cái gì.
Một người ngoài miệng nói, thầm nghĩ, cũng không thể chứng minh người này tốt xấu.
Tựa như một người trong lòng từng động đậy tà ác giết người suy nghĩ, chẳng lẽ hắn chính là người xấu sao?
Ở trong mắt nàng hành vi muốn so nói chân ý các ngôn ngữ càng có sức thuyết phục, tối thiểu Lâm Hằng cho tới bây giờ, không có bất kỳ cái gì vượt qua, làm việc sự tình đồng thời không có bất kỳ không ổn nào.
Hừ, không muốn cùng ngươi cái cọ, hắn hành vi bên trên làm cái gì, ta so ngươi rõ ràng.
Chờ hắn đi lên, ta nhìn hắn đến cùng có bỏ hay không cứu ngươi.
Khương Thải Nghiên xoay người ánh mắt nhìn về phía cửa phòng, tại biết niệm cảm giác dưới, nàng có thể cảm giác được Lâm Hằng ngay tại hướng các nàng vị trí chỗ ở đi tới.
Toàn bộ trong khách sạn người bởi vì Hình Ti phủ thông báo đã toàn bộ rút lui ra ngoài, để phòng thương tới vô tội.
Lâm Hằng cảm giác được cổ khí tức quen thuộc kia, trong lòng dần dần sinh ra một tia dao động.
Cả hai biết niệm hỗn hợp, cơ hồ rất nhanh nhường hắn khóa chặt đối phương vị trí chỗ ở chi.
Cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra, ánh mắt chiếu tới vừa hay nhìn thấy đứng tại chính giữa Triệu Uyển Tình.
Một cây đao nằm ngang ở cổ của nàng chỗ, bị dây thừng trói buộc hai tay kịch liệt dãy rồi lấy, khẽ lắc đầu ra hiệu hắn không được qua đây.
Triệu cô nương.
Lâm Hằng nhướng mày, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu lặng yên vận chuyển, chỉ cần đối phương có chỗ thư giãn, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ kết quả đối phương.
Ta hiện tại tới, ngươi còn trốn ở Triệu cô nương phía sau làm cái gì?
Thế nào?
Không dám ra gặp mặt ta sao?
Khương Thải Nghiên đem tự thân khí tức lại lần nữa áp giải được trúc cơ hậu kỳ, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được xung quanh dần dần sinh ra sát cơ. Nghe được Lâm Hằng nói như vậy, nàng cũng lại không nhiều cất giấu, chậm rãi đem nửa người từ Triệu Uyển Tỉnh phía sau nhô ra. Khi nhìn đến đối phương cái kia từ từ nhỏ dần con ngươi sau, trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia nghiền ngẫm. Ha ha, ngươi thật giống như thật bất ngờ dáng vẻ. Nhỏ, tiểu yêu nữ, thế nào sẽ là ngươi? Lâm Hằng thể nội chân nguyên khi nhìn đến nàng một khắc này, lập tức dừng lại xuống dưới, hắn tuyệt đối không nghĩ tới bắt cóc Triệu cô nương người sẽ là Khương Thải Nghiên. Có chút ngộng. Tại sao không thể là ta đây? Khương Thải Nghiên nghiêng đầu, tay phải cầm lưỡi dao cơ hồ đem sắc bén lưỡi dao dán tại Triệu Uyển Tỉnh ra thịt, hiện tại nàng chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, tất nhiên có thể làm cho người bình thường này ngay tại chỗ hương tiêu ngọc vẫn. Ngươi, ngươi đừng kích động, có chuyện hào hào nói. Ngươi coi như trong lòng còn đối ta có hận có oán, có thể Triệu cô nương là vô tội a. Nhìn xem Lâm Hằng cái kia có khổ khó nói biểu lộ, Triệu Uyển Tỉnh trong lòng cái kia phần suy đoán liền dần dần khẳng định hạ xuống. Khá lắm, ta nói vị cô nương này thế nào sẽ đối với Lâm công tử bất mãn như vậy lớn. Lộng nửa ngày thật đúng là bị trêu chọc phải hoa đảo. Bây giờ còn có điểm hiếu kỳ giữa bọn hắn phát sinh cái gì? Tại khẳng định Khương Thải Nghiên cùng Lâm Hằng ở giữa quan hệ không ít lúc, nàng ngược lại là bắt đầu sinh ra bắt quái ý tứ. Lâm Hằng, ngươi không cảm thấy chính mình rất dối trá sao? Nếu không phải đi vào Yến Vân Thành, ta chỉ sợ còn không gặp được ngươi đối đãi Hồng Nhan chi kỷ còn có thể có như thế nhu tình một mặt. Lâm công tử xưng hô thế này đều để ta coi là ngươi giống như là biến thành người khác. Đừng nói như vậy, chuyện lúc trước đều đi qua rồi. Ôi u, nghe âm dương quái khí ngữ điệu là ăn dấm sao? Còn có, ta cũng không phải cái gì ngụy quân tử, chỗ nào dối trá? Lâm Hằng không phải là không có cùng Triệu Uyển Tình ngả bài chính mình là thế nào người, thế nhưng là người ta chính là vừa ý nghe lời trong lòng của hắn, Khương Thải Nghiên sắc mặt lập tức lạnh rất nhiều. Đi qua. Chuyện lúc trước nào có như vậy dễ dàng đi qua. Hừ. Bớt nói nhảm, hôm nay ta lời nói liền đặt xuống ở đây. Ngươi, ta còn có nàng, ba người nhất định muốn có người đổ máu. Dứt lời, nàng liền đem chính mình một cái khác thanh đao lưỡi đao ném về phía Lâm Hằng, nếu không phải Lâm Hằng lập tức tránh thoát dây thừng, liền không nhất định là dùng thân thể tiếp trôi đao rồi. Khương Thải Nghiên nhìn xem hắn tiếp tục nói, hoặc ta đâm nàng một đao, sau này sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hoặc ngươi đâm ta một đao, tốt nhất là một đao giết ta, nàng liền có thể sống sót. Không có nói đùa chớ. Ý miệng. Ta vẫn chưa nói xong. Tốt tốt tốt, ngươi nói tiếp. Ngươi còn có lựa chọn thứ ba, chính là cầm đao đâm chính mình một cái, lúc trước thế nào đâm ta, liền hung hăng đâm trở về. Lựa chọn nhanh một chút đi, ta nói lời giữ lời. Đương nhiên, ngươi lựa chọn đâm ta cũng có thể. Nàng đem Triệu Uyển Tình đẩy sang một bên, hai tay mở ra lặng chờ lấy động tác của hắn. Gặp nàng ánh mắt thật tình như thế, Lâm Hằng nhất thời tâm cũng treo lên. Liền không thể hảo hảo thương lượng sao, ngươi đâm ta, ta đâm ngươi. Vừa đi vừa về đâm đao tinh cái gì sự tình. Triệu Uyển Tình tầm mắt sáng rực theo dõi hắn, tựa hồ có thể cảm nhận được quyết đoán của hắn, bởi vì miệng bị bịt, chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Cái này ngốc cô đương, đều lúc này không quan tâm chính mình, vậy mà quan tâm ta sẽ thụ thương. Vậy mà lúc này Triệu Uyển Tình nội tâm lại là a a, các ngươi ngược các ngươi, đừng mang ta lên a. Tiểu ma nữ, thử. Tới đi, dù sao ta trong mắt ngươi chính là cái có thể bị tùy ý chơi ngược đồ chơi, ngươi nếu là vì nàng động thủ với ta, cái này đùa ta liền không diễn. Trong nội tâm nàng đã không kịp chờ đợi ngả bài, đem trước mặt tên hôn đản này đồ vật bắt trở lại huyết nguyệt giáo, dùng cấm thuật luyện chế thành năm lò. Nhưng mà làm nàng không có nghĩ tới là Lâm Hằng lại không chút do dự cầm đao đối với chính mình lồng ngực cắm vào. Đao như thị thanh âm truyền đến, hắn thậm chí liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Bàng bạc sinh mệnh nguyên lực tại vết thương vị trí hội tụ, ngăn chặn lại một đoạn này dòng huyết khoảng cách. Hiện tại ngươi có thể hài lòng, ta Lâm Mỗ sẽ không đem đao nhắm ngay người đàn bà của chính mình, coi như động đao cũng chỉ có thể dùng thịt đao. Dứt lời, hắn liền đem lưới đao lại lần nữa rút ra. Nhìn xem gặp đỏ lưới dao, Khương Thải Nghiên run lên trong lòng, tựa hồ là bị hắn có chỗ xúc động, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, theo sau từ ngoài cửa sổ lách mình mà ra. Hết thảy đều có quyết đoán, nàng nói lời giữ lời, sẽ không giống cái nào đó khốn nạn lật lọng. Uy, ngươi. Lâm Hằng còn muốn nói chút cái gì, thấy vậy cũng chỉ có thể trước tiên đem Triệu cô nương giải cứu lại. Triệu cô nương, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Lâm công tử thương thế của ngươi. Triệu Uyển Tình gấp gáp dùng tay sờ một cái hắn lồng ngực lệch phải cái kia vạch phá vị trí, lại ngạc nhiên phát hiện cái kia trần trụi ra da thịt liền một điểm vết thương vết tích đều không có để lại. Thân thể ta năng lực khôi phục rất mạnh, cây đao này chỉ có nắm ở trong tay nàng mới có lực sát thương, mà thực sự nàng thu đi đao phong mang. Lâm Hằng nắm chặt tay của nàng giải thích nói: "Lâm công tử, ngươi trước không cần phải để ý đến ta, nếu như có thể ngươi vẫn là đuổi một cái vị cô nương kia đi." Kỳ thật nàng đồng thời không có ý muốn thương tổn ta, ngược lại là nàng xuất thủ tại hai cái người áo đen trong tay đã cứu ta. Ta có thể cảm giác được nàng đối với ngươi chấp niệm rất sâu, thật không nghĩ tới bên cạnh ngươi còn có loại này mang máu hoa đảo. Nàng cuối cùng nhất một câu, có một loại nửa mở ý đùa giỡn, tựa hồ là rất khó tưởng tượng hắn lại trêu chọc tới tính cách như vậy kỳ quái nữ tử. Ngươi nói cái gì? Người áo đen kia, nàng cứu được ngươi? Lâm Hằng trừng to mắt, đáy mắt hiện ra ngoài ý muốn cùng chấn kinh, theo sau mắt nhìn trong tay bị Khương Thải Nghiên còn sót lại đao, cái kia Triệu cô nương ngươi trước chính mình đi xuống đi, bá mẫu đã đang chờ ngươi, ta đi trước tìm nàng. Ừm. Đáng chết, ta liền nên nghĩ đến nàng không phải loại người này, có thể rõ ràng sau lưng làm chuyện tốt, vì sao muốn cất giấu không nói đâu? Làm như thế năm thứ nhất đại học ra bắt cóc chiến trận, cuối cùng lại có thể đạt được cái gì? Còn có nàng là thời điểm nào tới Yến Vân Thành, ta thế nào một chút cũng không có phát giác. Lâm Hằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn không hiểu, lập tức lần theo nàng lưu lại khí tức đuổi theo. Chương 224, cuối cùng nhất rảo biện cơ hội. Khương Thải Nghiên thân ảnh nhanh chóng hướng cửa thành mà đi, nàng có thể cảm giác được hậu phương truy đuổi khí tức, nhưng nàng không muốn lại cùng hắn nhiều lời một câu. Yến Vân Thành có sư tỷ, lại có vị kia dịu dàng động lòng người tiểu y tiên, nàng lưu tại nội thành còn có cái gì ý nghĩa đâu? Nhìn lén bọn hắn anh em, ngọt ngào nhân nhất. Chính mình cũng không phải cái gì biến thái, cũng không phải hắn quang minh theo đến cái bóng. Áo bào đen bên kia điều tra yêu thú sự tình hẳn là cũng có kết quả, xem trước một chút có thể hay không kiếm tiện nghi đem yêu thú lấy đi lại nói. Nhưng mà, trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, tốc độ lại từ đầu tới cuối duy trì lấy không thay đổi. Nếu là nàng muốn chạy trốn, dựa vào Lâm Hằng tu vi hiện tại vô luận như thế nào là đuổi không kịp nàng. Bá ngay tại khoảng cách thành Nam cửa thành 100 mét vị trí, thân ảnh màu trắng cuối cùng thắng gấp ngăn ở bóng đen trước đó. Lâm Hằng tay phải bưng bít lấy lồng ngực vạch phá vị trí, miệng lớn thở phì phò, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong tay kia còn nắm chặt nàng để lại đao. Chớ nhìn hắn hiện tại da thịt mặt ngoài vết thương rũ hợp, kỳ thực nhục thân nội bộ lưu lại thương tích còn tại chữa trị bên trong, dù sao cái này lưỡi đao liền kim hành thể đều có thể tùy tiện phá vỡ. Một hành thể chưa viên mãn, chữa trị bắt đầu tất nhiên cần một chút thời gian, nếu có thể trong chớp mắt khôi phục đó mới là gặp quỷ. Ôi u, chạy như vậy nhanh làm cái gì đâu? Khương Thải Nghiên nhìn hắn bưng bít lấy vết thương một bộ rất khó chịu bộ dáng, con mắt màu xanh lam không khỏi hiện lên một tia lo lắng, nàng là nhường Lâm Hằng đâm chính mình một đao. Thế nhưng chưa hề nói nhất định phải hướng trên lồng ngực cắm a, dựa vào phải vị trí kia thật không sợ đem trái tim đâm thoát hơi rồi. Cần phải ngu xuẩn một cái, bụng cùng chân đều là thịt, ưa thích lấy mạng mạo hiểm chết đều không lỗ. Thế nào? Ngươi hối hận sao? Khương Thải Nghiên nhìn xem trong tay hắn màu máu khô cạn lưỡi đao, lông mày gảy nhẹ, hiện tại ngươi còn có cơ hội, nếu là đối ta bất mãn còn có thể động thủ. Hôm nay ta buông tha ngươi tâm tâm niệm niệm triệu cô nương, không có nghĩa là ngày sau sẽ không đối nàng động thủ, bao quát ngươi vị sư tỷ kia, có cơ hội ta cũng sẽ mời nàng đến Huyết Nguyệt giáo làm khách. Nàng lại đem uy hiếp thuật nói một lần. Mục đích rõ ràng, chính là nhằm vào bên cạnh hắn đạo lữ. Nhưng mà, khi nàng nói xong những lời này sau, Lâm Hằng cũng không trong tưởng tượng nổi giận. Nàng vốn nghĩ đem hắn chọc giận, dẫn dụ hắn động thủ, dạng này nàng liền có tâm lý cùng hành vi bên trên lý do đem hắn trấn áp. Quả nhiên, vẫn là giống như ta nghĩ, nhị sư tỷ cùng triệu cô nương cùng nàng không oán không cừu, bên ngoài là nhằm vào ta, nhưng trên thực tế chính là ăn dấm. Ta cái kia nhị sư tỷ thủ đoạn cao đâu, cũng không thể nhường nàng đưa qua cho không. Hừ, thật sự cho rằng ta đánh không lại sư tỷ của ngươi sao? Lâm Hằng giữ im lặng chậm rãi hướng nàng đến gần mấy bước, giữa hai người chỉ có 3 bước khoảng cách, đem đao đưa cho nàng. Khương Thải Nghiên do dự một chút, đưa tay thanh đao nhận lấy. Nhưng mà, người trước lại không nói võ đức tại nàng thu đao khoảng cách, lập tức xoay người động thủ đem nàng bế lên. Ngươi làm cái gì? Khốn nạn, nhanh buông tay cho ta. Đột nhiên bế tiểu công chúa nhường nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể siết chặt coi là Lâm Hằng thú tính đại phát muốn lôi kéo nàng đi làm tà gì sự tình. Dù sao trước đó hắn cũng là như vậy không để ý nàng ý nguyện, nài ép lôi kéo cho đem vào suối nước nóng. Lâm Hằng ngửi trên người nàng mùi thơm cơ thể, hiện tại quả thật bị khiến cho có chút cấp trên, nhưng còn không còn như nhường đầu nhỏ khống chế đầu to. Ôm nàng 2-3 bước trực tiếp quẹo vào bên cạnh tiệm mì cửa hàng. Hiện tại chính là sáng sớm, nơi này lại nằm ở thành Nam biên giới, đến ăn điểm tâm đích xác rất ít người. Bởi vậy, chủ tiệm gặp hắn hai người qua đây, cũng là liền tranh thủ bọn hắn chiêu đãi đi vào. Lão bản, đến 2 tô mì thịt bò, hành thái rau thơm nhìn xem lộng là được. Được rồi, hai vị trước tiên ở bên trong ngồi lấy, lập tức tới ngay. Chủ tiệm không có để ý hai người khó chịu tạo hình, đầu năm nay xoay tức giận tiểu tình lữ nhiều lắm, nhìn hai người bọn họ tư thế làm không cẩn thận chính là vừa mới cãi nhau. Lúc này hắn tiếp tục nhiều chuyện, chính là dành đến hoàn rồi. Khương Thải Nghiên một mặt im lặng rẽ rủa lấy từ trong ngực hắn đi ra, rồi sau đó đặt mông rơi xuống tại hắn cái ghế bên cạnh bên trên. Trước đó ở bên cạnh hắn thời điểm chính là như vậy, gia hỏa này tu tiên liền cùng người khác không giống nhau, ăn ngũ cốc, ăn 3 bữa cơm, đặt ở tu tiên trong hội đều là rất hiếm thấy ăn hàng. Lâm Hằng, ta mặc kệ ngươi tại đánh cái gì mưu ma trước quỷ, hôm nay liền đem lời nói làm do nói xong. Hiện tại cho ngươi cơ hội, không phải vậy sau này ta sẽ còn tìm ngươi người bên cạnh phiền phức. Đem ta trấn áp, luyện chế thành lô đỉnh cũng tốt, thuần phục thành đồ chơi cũng được. Dạng này ngươi sau này liền sẽ không có sao chú ý lo, dù sao trong lòng ngươi vẫn luôn là loại ý nghĩ này. Lâm Hằng đem cái ghế hướng ra phía ngoài kéo động mấy lần, cho lẫn nhau trở lại một đoạn có thể giảm sóc khoảng cách. Theo sau mở miệng nói, "Tiểu yêu nữ, ân, ý của ta là Thải Nghiên, ta trước đó chỉ là hơi chút làm điểm chuyện sai mà thôi, cũng nói tạ tội. Ngươi không cần như vậy chống đối, mà lại đối đãi các ngươi ta đều là đối xử như nhau a." Trong miệng hắn các ngươi chính là đã bị trêu chọc phải hoa đảo. Nghe được đối xử như nhau cái từ này, Khương Thải Nghiên lập tức có chút con trai phụ ở thật muốn một cái lớn bức túi đập tới đi, nhường hắn thanh tỉnh chính mình lại nói cái gì chó lời nói. Mà con mắt màu xanh lam giống như dần dần sụp đổ tinh thần, dần dần nắm chắc bàn tay như ngọc trắng cũng đủ để gặp nàng lúc này phẫn nộ. Từ khi tiếp nhận ma đạo truyền thừa sau, tính cách của nàng và khí chất thay đổi rất nhiều, nhưng nhẹ nhàng mỗi lần tại Lâm Hằng tên hỗn đản này bên người, luôn luôn không tự chủ được nén lớn giận. Có lẽ thật đúng là ứng thể chất của mình. Hai cái thể chất đồng căn đồng nguyên người, bên trong bày tỏ quan hệ bên trên nên như là thân nhân đồng dạng tin lẫn nhau. Tựa như hổ dữ không ăn thịt con, không ai có thể đối với mình như thế thân duyên huyết mạch hạ tử thủ. Cũng chính là sinh tử thể cùng sinh tử song hành thể ở giữa loại này vi diệu liên lạc cùng cảm giác, mới có thể để cho nàng một mực đối Lâm Hằng thu liễm sát tâm. Trong miệng ngươi đối xử như nhau chính là đối ta in dấu thù ấn, uy hiếp, ép buộc, lừa gạt, huấn luyện điều, không phải nói luyện chế lô đỉnh chính là khắc song tu đạo văn, mà đối xử các nàng lại là đến dự cảnh, thả đèn, trèo lên xem lâu, thậm chí còn tay trong tay đi tại trên đường cái thì thầm thấp giọng. Nàng nói như vậy lấy, Lâm Hằng trong lòng thì càng chột dạ. Thật giống, thật đúng là không có đối xử như nhau. Đợi lát nữa, thật giống lại có chỗ nào không đúng sức lực. Ta ngay từ đầu tại sao như thế xuất sinh ấy nhỉ? Khương Thải Nghiên khẽ lắc đầu, cười lạnh nói, thừa nhận đi, ngươi thái độ đối với ta cho tới bây giờ liền không có chân tình thực lòng qua. Phụ trách cũng chỉ là ngươi hoang luôn, đơn giản vẫn là muốn đem ta khống chế tại bên cạnh ngươi. Nói như vậy lấy, tâm tình của nàng lại đã đến mất khống chế biên giới. Ác nghiệp tồn tại chắc chắn sẽ có một chút châm ngòi thanh âm, muốn cho nàng triệt để mê mẩn tâm trí. Lúc này, nàng thật sự không muốn xen vào nữa cái gì, vì huyết nguyệt giáo tạ trợ thân phận của Thanh Hiên Tông đến đổi thành phát triển dung sai thời gian, chỉ muốn đem người này trước mặt trấn áp bắt về hung hăng tra tấn. Hả? Bên người nàng thế nào lạnh như thế nhiều? Ánh mắt cũng biến thành có chút dọa người, so nhị sư tỷ còn muốn đáng sợ. Đừng, ngươi trước đừng kích động, cho ta cuối cùng nhất cùng ngươi vớt một cái, tựa như ngươi ban đầu nói, hôm nay đem lời làm rõ. Nói đi, đây là ngươi cuối cùng nhất dạo biện cơ hội. Chương 225, muốn chữ coi chừng, chữ sát vào đầu. Duyên có nhân quả, tình hữu độc chung. Đi xa bóng theo đạo lý không cần phải đi đuổi, biến mất tình cũng không cần niệm. Là ngươi sẽ không đi, không phải ngươi mới có thể rời đi, nhưng chính là sợ người đi rồi, tình cảm vẫn còn ở đó. Có một số việc nếu như không tỉ mỉ nói kế hoạch, liền sẽ có một loại không kết thúc để tâm vào chuyện vụn vặt cảm giác. Lâm Hằng thu liễm lại nụ cười, trước đó ta thừa nhận một sự kiện, đó chính là muốn chữ vào đầu, sắt chữ coi chừng. Thừa nhận liền tốt, đây là ngươi số lượng không nhiều ưu điểm. Nàng là chỉ Lâm Hằng có can đảm thừa nhận phương diện này. Một đầu khác chủ tiệm gặp hai người ở bên trong nhìn nhau mà ngồi, chậm rãi mà nói tư thế, tận lực đem nồi hơi ở dưới lửa lộng nhỏ chút. Ta trước đó từng có giải thích, nhưng còn chưa đủ minh xác. Ngươi còn nhớ rõ ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt là tại Hoa Lâu đi, ta phụ mệnh đuổi bắt ngươi, lúc ấy ngươi ta thân phận đối lập, lại sát hại như vậy nhiều người. Cuối cùng còn ngấp nghé lên ta Dương Nguyên, không phải la hét muốn đem ta hút cả sao? Cuối cùng nhất ta nhưng không có bắt ngươi trở về giao nộp, chỉ là in dấu xuống thú ấn mà thôi. Nói cho cùng, ngươi không cảm thấy đây là sắp nghiệm cứu được ngươi sao? Khương Hải Nghiên trầm mặc, thật giống đúng là như thế một chuyện. Lại nói đoạt thân thể ngươi chuyện này, sắp thực có nhất định tận lực ở bên trong. Nhưng lúc đó thân thể ngươi đột nhiên xuất hiện dị trạng, ta cũng không biết ngươi có được sinh tử song hành thể. Ngươi kinh mạch nhảy lên lợi hại, một bộ muốn bạo thể mà chết dáng vẻ, trong miệng lại ý nói lấy muốn Dương Nguyên. Ta coi như cho ngươi chính mình thọ nguyên tinh hoa, ngươi không hút cũng không dùng đến a, cho nên liền lùi lại mà cầu việc khác. Nâng lên cái này, Khương Hải Nghiên liền giận không chỗ phát tiết, lùi lại mà cầu việc khác chính là tiện nghi ngươi, rồi mới bị ngươi uy hiếp làm đạo lữ, đi song tu chi đạo. Cái kia thế nào xử lý, lúc ấy trong lòng ngươi hận không thể đem ta giết, ta có thể giống đối đại sư tỷ như thế, thực tình lấy ngươi làm vợ sao? Khương Hải Nghiên lại trầm mặc rồi, thật giống cũng đúng là đạo lý này, nếu như hắn lúc ấy chân tâm thật ý đối với mình như thế phụ trách lời nói, nàng khả năng cũng sẽ không cảm kích. Rồi mới lại nói phía sau Chiêm Phương Thành sự tình, cũng chính là từ cái kia bắt đầu ta đối với ngươi có đổi mới, xem như thực sự hiểu rõ ngươi. Nói một cách khác, còn manh động một loại đau lòng, nhưng loại này đau lòng vẫn là bị trong lòng dục vọng nuốt chửng lấy rồi. Có cái lão nhân ra nói cho ta biết đây là thể chất cộng minh nguyên do, nhưng cái này lý do cũng không thể để cho ta an tâm. Lời nói của hắn rất khẩn thiết, lời nói ở giữa đau lòng hai chữ đồng dạng giống một cây gai bình thường, đâm vào nội tâm của nàng. Nàng có thể nghe được tiếng lòng, từ hắn bắt đầu cãi lại bắt đầu, mỗi một câu nói đều giống như nội tâm chân thực tình cảm, cũng không có trộn lẫn dấu giếm ý tứ. Đau lòng, vẫn là nói đáng thương đâu. Đau lòng cùng đáng thương hai chữ thế nhưng là hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Khương Hải Nghiên cảm xúc bình phục rất nhiều, âm thầm xúc tích trấn áp thủ đoạn cũng theo hắn, dần dần phá tán xuống dưới. Lâm Hằng khó được giải thích như thế nhiều, mặc dù có chút sự tình nói rất không rõ ràng, thực sự biểu lộ hắn đại khái ý tứ. "Tiểu yêu." "Không, Khương Hải Nghiên." Lâm Hằng xê dịch cái ghế, kéo gần lại cùng nàng khoảng cách, hoàn toàn như trước đây như vậy cầm tay của nàng, đều nói quân tử luận tâm bất luận dấu vết, tiểu nhân luận việc làm không luận tâm. Nhưng con người của ta rất mâu thuẫn, trong lòng nghĩ thường thường cùng hành vi làm trong ngoài không đồng nhất. Ngươi cho là ta là ngụy quân tử cũng tốt, tiểu nhân chân chính cũng được. Sau này là đúng hay sai, thời gian sẽ lại lần nữa giao cho ngươi đáp án. Hắn đưa nàng tay di động đến vị trí trái tim, đều đâu vào đấy phanh phanh nhịp tim, tựa hồ chứng minh hắn chân ý khẩn cầu tha thứ sao? Khương Hải Nghiên tầm mắt chớp động, một cái rõ ràng đã bị tiến lên vực sâu người, hà tất lại cho nàng hướng tới ấm tịch cơ hội. Tựa như bọn hắn hiện tại người mặc quần áo, màu trắng loá mắt tươi sống, mà màu đen từ đầu đến cuối đều nương theo lấy từng tia từng sợi rách nát. Đại khái là cái kia không bị ma diệt ngây thơ thời gian. Có thể đáp án này lại phải đợi bao lâu đâu? Nàng chủ động đưa tay kéo ra cặp kia ôn nhuận tay lớn, đứng dậy đi tới hắn khác một bên, chậm rãi nói, ấn tượng đầu tiên bên trong, ngươi khả năng cảm thấy ta phái người đều là ác nhân, nhưng vô luận là Hoa Lâu cũng tốt, vẫn là rời bỏ làm chuyện khác. Từ đầu đến cuối ta Khương Thải Nghiên đều không có làm qua trái lương tâm tuân nghĩa sự tình. Ngươi ưa thích trêu chọc hoa đảo, lừa muội tử cũng rất có một bộ, nếu là đặt ở trước đó ta có lẽ sẽ bị lời nói của ngươi cảm động khóc nhẹ. Nhưng ta bây giờ không phải là chỉ người cảm tính, vẫn còn tồn tại lý trí sẽ nói cho ta biết đúng sai. A, lừa muội tử, ta đây chính là nghiêm túc cùng ngươi thổ lộ tiếng lòng a. Khương Hải Nghiên đi về phía trước ba bước, lại xoay người nói, ngươi nhớ kỹ, trong ngực không cùng một, tơ tình bấy dày khó tự giải. Khẩu thị tâm phi thích, khó mà vĩnh cửu cuối cùng cân đường. Lòng người cảm giác lẫn nhau, chân tình cùng đổi chân ý tổn. Ngươi muốn đi sao? Sẽ còn trở về đi. Hảo hảo trải nghiệm ta cuối cùng nhất một câu đi, ta không đi, chẳng lẽ muốn một mực lưu tại bên cạnh ngươi, cùng ngươi trở về tông môn? Hừ, tạm thời buông tha ngươi. Nói xong câu đó sau, nàng liền một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Nàng cuối cùng vẫn biểu đạt chính mình thái độ. A, chính mình nghĩ tới từ sao? Chân tình đổi chân ý. Lâm Hằng vốn cho rằng nàng còn không chịu tha thứ, nhưng ở tinh tế phẩm bị câu nói này sau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khá lắm, biểu đạt hàm nghĩa thật đúng là khó chịu, khiến cho ta còn tưởng rằng muốn quên đi với giang hồ. Yên tâm đi, sau này sẽ nghiêm túc đối ngươi. Trong lòng của hắn âm thầm kinh hỉ, cái này lớn tỷ lệ là tiểu yêu nữ tại hướng hắn phóng thích nhận đồng tín hiệu, không phải vậy cũng sẽ không tại cuối cùng nhất nói ra chân tình cùng đổi bất kể như thế nào. Cái này dù sao cũng so khiến cho sinh tử dây dưa mới tốt. Ta đoán chừng cái này nếu là lại hoa mắt váng đầu đối nàng làm chuyện ngu xuẩn, cái này oán hận sợ là cả một đời nan giải rồi.
Ôi, nhìn một cái hiện tại lấy cái lao bà khó khăn biết bao. Trong lòng của hắn đau khổ dồn ép, tiệm mì lao bản trong lòng cũng đau khổ dồn ép. Tình cảm lấy hai người này vẫn là người tu tiên, hiện tại hai người một cái chớp mắt biến mất một cái này hai bát mì làm sao đây?
Khách quan, ngài mặt, không phải hai bát sao?
Đều bưng lên đi.
Được rồi. Chủ tiệm rất là vui vẻ đem mặt khác một bát bưng tới, Lâm Hằng xem ở hắn nấu bát mì công phu không có nhiều cái dày, trực tiếp ném đi hai mai linh thạch cho hắn.
Ôi u, khách quan cái này nhưng không được. Thế tục địa giới giá hàng có thể dùng không lên như thế lớn số lượng, hai mai linh thạch coi như 20 mai linh tệ rồi.
Không có việc gì, cầm lấy đi.
Tiền tệ cũng không phải không liên hệ, ăn hai bát mì lại không thể hủy diệt thị trường của các ngươi.
Hảo hảo, cái kia khách quan ngài chậm dùng.
Nhưng mà, ngay tại Lâm Hằng túi đầu chảy nước miếng mì thịt bò còn không có mấy ngụm thời điểm, cửa hàng bên ngoài lại đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Nàng trong ngực ôm một thanh kiếm, hứng hờ như mày, cuối cùng đợi đến cái này váy đen nữ tử rời đi.
Sư đệ, tốt nhiều ngày không gặp, thế nào một người đang ăn mì đâu?
Gia chủ.
Chương 226, ta bằng cái gì muốn thông tình đặt lý, rõ ràng là ta tới trước.
Mộ Liễu Khê đột nhiên xuất hiện lệnh người sau rất kinh ngạc.
Hai ngày trước Mộ gia người tới muốn mời hắn trở về, vì đan dược sự tình hắn nhưng là liền mặt đều không có gặp một chút.
Cái này còn không có nghĩ kỹ cầm cái gì lý do thoái thác đến ứng phó sư tỷ, kết quả hiện tại người lại tìm tới rồi.
Hơn nữa còn là đúng lúc, đuổi tại Khương Thải Nghiên rời đi sau.
Mộ Liễu Khê cất bước ngồi xuống hắn vị trí đối diện, trên mặt vẫn như cũng là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, yên lặng nhìn chăm chú lên hắn.
Sư tỷ, ngươi thế nào tìm tới, đến ăn tô mì thịt bò.
Ghé thăm ngươi một chút, dù sao lấy sau ngươi trở thành Triệu gia cô gia, Mộ gia cùng Triệu gia hợp tác cũng phải cùng ngươi vị này cô gia liên hệ, đúng không?
Nghe được Mộ Liễu Khê nói như vậy, Lâm Hằng đôi đũa trong tay cũng không dám lộn xộn.
Đừng đi, gia chủ.
Chỉ là Triệu gia thịnh tình không thể chối từ, ở tạm mấy ngày mà thôi.
Hừ.
Gia chủ xưng hô thế này vẫn là thay đổi đi, miễn cho nhường vị Triệu cô nương kia nghe khó chịu.
Lâm Hằng đứng người lên, rất là vui vẻ hướng nàng bên cạnh vị trí chen lấn chen, đặt mông ngồi xuống.
Sư tỷ, ngươi đây là ăn dấm sao?
Không có.
Ôi u, sư tỷ ngươi nghe ta nói.
Lâm Hằng muốn đưa tay nắm tay của nàng, kết quả còn không có đụng vào bên trên liền bị lập tức né tránh, chỉ có thể tiếp tục giải thích nói, ta đây không phải có việc xin nhờ Triệu gia nha, sư đệ ta nghĩ đến kiếm tiền biện pháp, kế hoạch là như vậy.
Lâm Hằng đem trận này liệt kê ra luyện chế đan dược và bán đan dược kế hoạch, một năm một mười nói cho Mộ Liễu Khê nghe.
Làm tố sáng ngọn nguồn sau, người sau ánh mắt cùng tâm tư cũng có rất biến hóa rõ ràng.
Cái gì?
Triệu gia gần nhất làm ra tân dược động tĩnh, nguyên lai đều là xuất từ bút tích của hắn, mặc dù không biết phụ trợ đan dược có cái gì công hiệu. Nhưng Triệu gia nguyện ý đem nội thành bên ngoài sản nghiệp mở rộng quyền giao cho đến trong tay hắn, nước cờ này thật là quá lớn.
Cái này đã tương đương với cắt lợi, nếu là hiện nhãn bao này làm xảy ra vấn đề thế nào xử lý, dù sao đan dược liên quan đến chính là thế tục dân sinh.
Mộ Liễu Khê không nghĩ tới, luôn luôn cầu ổn trung dung Triệu gia vì giúp Lâm Hằng mở rộng tân dược, có thể ngồi đến nước này.
Lúc này, nàng cũng tin tưởng mẫu thượng nói những lời kia.
Triệu gia gia chủ Tân Thiểu còn có nữ nhi của nàng, tuyệt đối là có kéo Lâm Hằng làm cô gia ý tứ.
Lâm Hằng gặp nàng chậm chạp không nói lời nào, thậm chí có chút bộ dáng khiếp sợ, cũng thừa cơ đem bên phải cái kia lạnh buốt bàn tay như ngọc trắng nhào nặn tại tay trong lòng.
"Sư tỷ, ngươi phải hiểu ta à? Sư tôn nàng an bài cho ta 2 triệu linh thạch, nếu không có các ngươi những này đại thế gia tương trợ, ta coi như lại có thủ đoạn cũng không thi triển được.
Huống chi, thuật nghiệp phải có chuyên môn.
Tây Châu Kim Bảo Địa, độc thịnh Triệu gia lâu, cũng không phải lời nói xuông, người ta làm nghề y vấn đạo tại Tây Châu thanh danh hiển hách, có thể được đến các nàng trợ giúp không thể nghi ngờ là tốt nhất."
Hắn trả lời vấn đề phương thức rất khéo léo, đem tiêu điểm tập trung ở trước mắt khốn cảnh bên trên, đồng thời lấy lợi ích tương tác đánh nghiệm trợ.
Nhưng cái này có thể lừa gạt bất quá Mộ Liễu Khê.
Mộ Liễu Khê thấp mắt nhìn hắn nắm chặt tay, cái này đồng dạng lạnh buốt xúc cảm cùng với va chạm, thực cũng đã nàng thanh minh không ít.
Lời tuy như vậy, có lỗ cũng có mắt.
Nhưng là, đến Yến Vân Thành ngươi cũng nên về trước Mộ gia một chuyến, vẫn là nói Triệu gia vị này bá mẫu so ta mẫu thượng càng thêm thông hiểu nhân ý đâu.
Còn có, ta bây giờ muốn biết rõ ngươi cùng Triệu gia vị tiểu thư này tiến triển đến một bước nào.
Bị chương này lạnh lùng thức tha, tựa như hoàn mỹ điêu khắc hàng mỹ nghệ tiểu dung nhìn chằm chằm, cùng với cái này không được xía vào ngựa khí tạo áp lực, Lâm Hằng cảm giác trên cổ bị một tòa lạnh băng núi đè ép.
Nặng nghề, lạnh băng lạnh.
An dấm, đây không phải an dấm ta đem đầu bẻ xuống.
Gần nhất đây là thọc dấm ổ sao, phía trước mới vừa có cái tiểu yêu nữ, lần này liền nhị sư tỷ cũng là như vậy.
Trong lòng như thế nghĩ đến, còn cảm giác đắc ý tiểu yêu nữ.
Vừa mới cái kia váy đen nữ tử.
Sư tỷ, ta cùng Triệu cô nương trước mắt còn ở vào kết giao giai đoạn, liền là bạn tốt ở giữa kết giao.
Dù sao không phải đạo lữ loại kia.
Hừ.
Ta đúng, nói chuyện cũng là nửa thật nửa giả, Triệu cô nương sự tình ta có thể không nhiều hơn hỏi.
Dù sao Triệu gia đối với Mộ gia có ân trước đây, trong đó lại là ngươi đáp cầu rắc mối, Triệu gia thưởng thức ngươi đó là chuyện của các nàng.
Cho nên ta liền hiếu kỳ, vừa mới cái kia váy đen cô nương là chuyện ra làm sao.
Nói, nàng liền đưa tay từ trong lòng bàn tay của hắn rút ra, tượng trưng tính chất méo nhéo gương mặt của hắn.
Triệu cô nương mất tích sự tình, ta đã sớm tại hình ti phủ bên kia biết được, hôm nay vốn nghĩ ra mặt giúp một cái ngươi. Kết quả một đường đuổi ngươi đến nơi đây, đã nhìn thấy ngươi ở chỗ này ôm một cái khác cô nương thân thân nhiệt nhiệt.
Ngươi đến cùng ở bên ngoài đến cùng trêu chọc bao nhiêu nữ tử?
Thời gian kế tiếp bên trong, Lâm Hằng một mực thừa nhận giẫm bình nhị sư tỷ gõ.
Đối mặt gia chủ uy nghiêm, hắn cũng chỉ có thể cởi trần ra tự mình đối Triệu cô nương cách nhìn, cùng với ban đầu là như thế nào thúc đẩy Triệu gia nguyện ý ra tay giúp Mộ gia.
Còn như Khương Thải Nghiên sự tình, hắn mang tính lựa chọn tiến hành giữ lại, chỉ nhắc tới vừa đến nàng là trước kia làm nhiệm vụ lúc thường xuyên dùng đến giúp đỡ.
nếu là nói thẳng nàng là huyết nguyệt giáo người, không chừng sẽ dẫn tới sư tỷ bao lớn tức giận. Đối với Triệu Uyển Tình sự tình, Mộ Liêu Khê trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng.
Còn tốt,
Triệu gia tiểu thư còn chưa nhanh chân đến trước, sư đệ viên này đào ở bên cạnh ta gửi nuôi lâu như thế, nếu để cho người khác sớm hái đi, trong lòng hơn phân nửa là không dễ chịu. Hiển nhãn bao này ngoại trừ không quá đứng đắn bên ngoài, phương diện khác ngược lại là có tốt, chí ít tình cảm phương diện còn chưa từng có lừa gạt. Dù sao có thể nghe được tiếng lòng, hắn nghĩ lừa gạt cũng cùng cởi quần áo ra hát hí khúc không có khác nhau. Mộ Liêu Khê trong lòng yên lặng nói nhỏ, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Nhưng nàng chủ động đi biểu đạt tâm ý.
Không,
nàng tính cách như vậy, thật sự làm không được chủ động mở loại này miệng. Trước mắt muốn đánh vỡ cân bằng, liền muốn nhìn Lâm Hằng có hay không lá gan này rồi. Nhưng mà, khi biết Lâm Hằng vẫn là phải trước tiên phản hồi Triệu gia sau, Mộ Liêu Khê cuối cùng là nhịn không được. Đưa tay nổ ở lỗ tai của hắn, còn muốn trở về Triệu gia. Nói như thế nhiều, ta người gia chủ này ngươi là một điểm không muốn đúng không?
Gia chủ, ngươi muốn thông tình đạt lý a?
Triệu cô nương bởi vì ta nguyên nhân bị bắt cóc, hiện tại người mới vừa trở về, ta thế nào cũng muốn trở về bồi cái không phải chứ? Mà lại, mở rộng tân dược sự tình còn kém cuối cùng nhất hai bước, ta thế nào cũng muốn thông báo một chút.
Không cho phép.
Hiện tại liền cùng ta trở về mộ phủ.
Cái kia mì thịt bò đâu?
Lâm Hằng mắt thấy muốn bị lôi đi, căn cứ không lãng phí thức ăn tinh thần, trước khi đi còn đưa tay chỉ mặt bàn cái kia hai bát bốc hơi nóng mì sợi.
Tốt tốt tốt, ta liền hai tô mì thịt bò cũng không sánh bằng đúng không?
Mắt thấy Mộ Liễu Khê rất có một loại ta không ăn thịt bò tư thế, Lâm Hằng cũng không dám nói thêm nữa cái gì.
Ta bằng cái gì muốn thông tình đạt lý, rõ ràng là ta tới trước.
Chương 227, tình thương của mẹ cần phải có hương vị. Cứ như vậy Lâm Hằng chân trước còn không có nghỉ ngơi một chút, chân sau liền bị dẫn tới mộ phủ. Ba nữ nhân làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, lừa xong một cái còn có một cái khác, mặc dù thích thú, nhưng một mực như thế xuống dưới, lại có thể đất cải trâu, cũng phải mệt mỏi có gấp. Trừ phi có thể có cái gì ban thưởng bồi bổ. Tiểu yêu nữ bên kia chống đối lợi hại, tuyệt đối không thể lại bức bách. Triệu cô nương như thế khéo hiểu lòng người muội tử, còn không có thế nào kết giao, cũng không thể trực tiếp cởi quần đùa nghịch lưu manh. Nhị sư tỷ mặc dù là người quen biết cũ, nhưng cái này lạnh như băng tính cách, cũng tương tự không tốt để cập quá phận tiến hành. Mộ Hứa Đình khi biết Lâm Hằng trở lại phủ đệ sau, đặc biệt thay đổi một thân lệch tím quần áo đi tới chính đường. Đều nói màu tím có vận vị, rất có nữ nhân vị không phải không có lý, càng gì huống ba mẫu còn ở vào phong vận vẫn còn niên kỷ. Phàm tuổi thọ của con người dạy với tu sĩ ngắn ngủi, nhưng nơi này dù sao cũng là tu tiên thế giới, giống những này có quyền thế thế gia, lộng điểm kéo dài tuổi thọ đan dược còn không phải dễ như trở bàn tay. Tân tiểu cùng Mộ Hứa Đình hai vị này, nếu là đặt ở lúc tuổi còn trẻ, không chừng có bao nhiêu được hơn nên. Đối mặt bá mẫu hỏi thăm, Lâm Hằng liền đem những ngày này hành động cùng mục đích kế hoạch đơn giản trình bày dưới.
Nguyên lai là dạng này.
Chào hàng đan dược sát thực tìm Triệu gia tương đối tốt, cũng đều quái Liêu Khê đứa nhỏ này, nếu là trước tiên đem ngươi trở về tin tức, bá mẫu cũng không thể như thế gấp gáp.
Ừm.
Mẫu thượng, ngươi thế nào trách ta đây? Mộ Liêu Khê sửng sốt một chút, một mặt ngậm nhìn xem chính mình mẹ, không phải đã nói trở về chất vấn một cái sư đệ sao? Thế nào còn có thể đem trách oan đến chính mình trên thân?
Tốt khuê nữ, ngươi sáng nay không phải nói hình ti phủ bên kia có việc gấp, ngươi nếu là bận bịu trước hết đi. Vừa vặn mẹ cùng Tiểu Lâm có mấy lời muốn nói
nói liền cho nàng làm cái nháy mắt, rất có muốn đem nàng đuổi đi ý tứ.
Khá lắm,
Mộ Liêu Khê không có nghĩ đến cái này thời điểm chính mình mẹ ruột sẽ lâm thời làm phản, lại quyết tâm che chở Lâm Hằng đi lên.
Ôi, cái này lại muốn nói cái gì?
Được rồi, hiện tại yêu thú bên kia nhức đầu lắm, lại bởi vì Triệu cô nương việc này chậm trễ mấy ngày này, liền lại đi một chuyến hình ti phủ đi. Mộ Liêu Khê nghĩ sau vẫn là quyết định trước tiên đem yêu thú sự tình giải quyết hết, dù sao Lâm Hằng đã bị bắt trở về, mâu thượng đầu này cũng sẽ không lại cho chính mình sức ép lên. Nhưng mà nàng căn bản nghĩ không ra chính mình tôn kính mẫu thượng đại nhân, vì mau mau cho nàng tìm bạn lữ, có bao nhiêu liều.
Qua một lát,
Tiểu Lâm, ngươi đừng trách bà mẫu vừa rồi giọng nói chuyện trọng, việc này Triệu gia làm quá là không tử tế. Nhà các nàng coi như vừa ý ngươi, che giấu lại tính chuyện ra làm sao? Ngươi vừa mới chỗ đề cập chào hàng đan dược suy nghĩ, bao quát đơn giản đề cập đói khát marketing thủ đoạn, không thể không nói ngươi rất việc buôn bán đầu não. Nếu như ngươi nếu là có cần, Mộ gia bên này cũng có thể giúp ngươi. Mặc dù ta chủ doanh không liên quan đến quá nhiều đan dược, nhưng khách hướng lưu lượng lại so Triệu gia muốn nhiều. Dù sao không có sẽ một mực sinh bệnh, cơm cũng không thể bà trận không ăn. Mộ gia tổ chức sản nghiệp bên cạnh loại hỗn tạp nhiều, có khách sạn, tiểu lâu, sườn nhuộm, ngoài thành còn có chiếm diện tích rất rộng ruộng. Luận tổ chức chủng loại phong phú độ, xác thực muốn so Triệu gia cao hơn không ít. Lâm Hằng nghe sau phi thường cảm động, hai vị này bá mẫu đối với mình như thế là thật là hay á, còn kém đích thân nhi tử đối đãi.
Cảm ơn bá mẫu.
Bởi ngài mở miệng, trên người ta trọng trách liền nhẹ nhiều.
Người đứa nhỏ này cùng bá mẫu liền chớ khách khí, Liêu Khê nói với ta một chút liên quan với thân thế của ngươi.
Mặc dù không biết trong nhà của ngươi hai vị vì sao như vậy không chịu trách nhiệm, nhưng ngươi cùng Liêu Khê sư xuất đồng môn, tại Yến Vân Thành ngươi có thể đem Mộ gia xem như nhà mình.
Mộ Hứa Đình cầm sư xuất đồng môn nói sự tình, cho người quan tâm cảm giác rất thỏa đáng cũng rất đủ.
Cũng cạnh sườn thay Lâm Hằng bất bình, cho là hắn bày ra một đôi không chịu trách nhiệm cha mẹ.
Lâm Hằng tự nhận là không phải cái đặc biệt người cảm tính, nhưng từ trên người Mộ Hứa Đình, hắn đã không chỉ một lần có thể cảm nhận được tình thương của mẹ cần phải có dáng vẻ.
Nàng ban đầu ở Mộ Lao Thái trước mặt giữ gìn Mộ Liêu Khê dáng vẻ, cho đến nay còn làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ.
Bá mẫu, có thể ôm một cái ngươi sao?
Mộ Hứa Đình mi tâm mềm nún, đương nhiên có thể, hải tử.
Nàng chủ động mở ra ôm ấp, đối Lâm Hằng mà nói ôm đã không chỉ một lần, đây là một loại tại sư tỷ trên thân trải nghiệm không đến an tâm.
Đại khái qua vài giây đồng hồ dáng vẻ, trên thực tế lại qua thật lâu, hắn mới chủ động buông ra.
Quyến luyến khí tức quanh quẩn trong mũi, có lẽ đây chính là tình thương của mẹ cần phải có hương vị,
dù là của người khác. Trong đầu hắn ký ức quá hỗn tạp, nói là xuyên sách biết trước kịch bản, dù sao hệ thống loại vật này đều xuất hiện, không phải người xuyên Việt cũng không thể nào nói nổi. Có thể nếu là xuyên sách vì sao ngoại trừ liên quan với hành tinh xanh bộ phận ký ức bên ngoài, liền một điểm thân duyên hồi ức đều không có. Hành tinh xanh liền không có người quen biết, liền một cái tên đều chưa từng xuất hiện. Nếu như là thế giới này bản địa sinh trưởng ở địa phương người, tại biên hoang loại địa phương kia, hoang dã cầu sinh 20 nhiều năm, vậy cái này 20 trong năm khốn khổ ký ức dù sao cũng nên có à. Nhưng hắn hiện tại cái dạng này tựa như là bị người hoành đoạn một bộ phận ký ức, đem hỏng bét những cái kia đi diệt trừ, thực sự đem trọng yếu nhất thất lạc. Thật giống ngoại trừ biên hoang tòa kia nhà cỏ, còn có đã mệt chết lão như hải cốt bên ngoài, không còn có những vật khác. Mộ Hứa Đình vốn còn muốn nâng liên quan với Mộ Liêu Khê chủ đề, nhưng nhìn thấy hắn cảm xúc trở nên phức tạp như vậy, trong lúc nhất thời cũng không tốt nói tiếp. Tiểu Lâm, ngươi trước ở chỗ này chờ, bá mẫu đi phân phó người chuẩn bị chút ăn uống, thời gian này cũng nên dùng cơm chưa rồi. Thành Bắc Vương thị tiểu lâu một tên cử chỉ ưu nhã, thân mang màu trắng cẩm y, ống tay áo có thêu tinh mỹ mây bay đồ thanh niên, chính tràn đầy hài lòng vì mới lấy được hoa điệp phiến viết câu thơ. Thiếu gia, hình ti phủ người đã điều tra đến chúng ta nơi này. Chúng ta bên này muốn thế nào ứng đối? Bình thường ứng đối là được, không có cái gì tốt hoảng. Thế nhưng là, hình ti phủ những cái kia hình người cái mũi tựa như chó bình thường, nếu để cho bọn hắn tra được là chúng ta đối Triệu tiểu thư động ý tưởng, chỉ sợ sẽ có phiền phức rất lớn. Đến báo cáo tình huống người hầu mồ hôi đầm địa nói. Công tôn Hồng to lớn chậm rãi đem ánh mắt bình tiến đến gần, trán trung ương hình toi lam bảo thạch lóe lên một cái, lập tức nói, ngu xuẩn, ta phái ra hai người kia đều đã bị giết, ngươi cảm thấy Triệu tiểu thư bị bắt cóc, còn cùng chúng ta có quan hệ sao? Hai cái chết không đối chứng ra hỏa, hình ti phủ trừ phi có thể đem hồn phách của bọn hắn lại lần nữa tụ đi ra, không phải vậy ai có thể biết rõ mục đích của bọn hắn. Ấy, còn giống như thật là. Người hầu đông nhiên vô đầu. Bọn hắn phái đi ra người đều chết rồi, như vậy đã nói lên Triệu tiểu thư bị bắt cóc một người khác hoàn toàn, hắn còn quan tâm cái gì sức lực? Hừ, cũng ở bên cạnh ta bao lâu dài đầu óc, mà lại bản công tử cũng không phải thật muốn thương tổn nàng, chỉ là cái này Triệu gia quá không biết điều. Một cái thanh niên tông đệ tử há có thể cùng ta so sánh? Thiếu gia nói đúng lắm. Tiếp xuống cho ta chú ý xuống người thanh niên kia động tĩnh, nếu là hắn chấp mê bất ngộ nhúng tay Triệu gia sự tình, muốn chết thì trách không được ta rồi. Bực này cực phẩm lô đỉnh thân, cũng không thể tiện nghi người khác. Hiển nhiên, công tôn Hồng to lớn là biết rõ Triệu Uyển tình thân thể bí ẩn sự tình, còn như con đường liền muốn ngược dòng tìm hiểu đến vài thập niên trước rồi. Chương 228, sư tôn tức giận. Thiên tệ 179 năm, bởi vì Hà Đông thai họa nguyên nhân, Triệu gia lão tổ nhận lệnh đi hướng Đỉnh Dương. Cũng không biết Triệu gia phạm vào cái gì sự tình, nếu không phải bọn hắn công tôn gia tại từ trong con nhau, sợ là hiện tại Triệu gia sớm đã bị ăn cắp. Sau đó Triệu Vô Quý, cũng chính là Triệu Uyển Tình gia gia cùng công tôn gia liên hệ, bọn hắn mới biết được Triệu Uyển Tình thân thể khác thường quả nhiên sự tình. Có nhiều thứ muốn giấu giếm là không đạt được, mà lại Triệu Uyển Tình thân thể dị đoan tiên thiên liền có, cũng trách không được nàng dáng sinh sau, Triệu Vô Quý sẽ thêm phương tìm kiếm giải quyết chi pháp. Tiên thiên lô đỉnh thánh thể Lâm Hằng đều có thể như thế nghĩ, chớ đừng nói chi là bọn hắn công tôn gia. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hằng một mực bình yên đợi tại mộ phủ. Mộ Liễu Khê bên kia còn không có điều tra ra ngọn nguồn, bởi vậy Lâm Hằng liền trước chuẩn bị tu luyện công việc. Thanh Liên đạo hỏa có thể cung cấp hỏa chi lực quá chậm, hắn cau mày nhìn về phía đan điền đoàn kia hỏa diễm. Chờ ngươi chậm rãi cho ta tôi liên thân thể, sợ không phải muốn chờ cái 3 năm 5 năm. Trực tiếp luyện hóa cũng không phải chuyện gì, điểm này hỏa chi lực bản nguyên còn chưa đủ. Ôi, nuôi ngũ hành thể thật là phí tài nguyên, hiện tại hỏa hành thể tối thiểu là có rơi, thổ hành thể chỉ sợ thật muốn đi Tây Hoang nơi đó thử thời vận. Tây Hoang tử vong chi hải nơi đó tượng trưng lấy hoang vu gấp lại, khắp nơi đều có đào xa, không chừng có thể phát hiện cắt tinh một loại tinh vật. Lâm Hằng trong lòng hạ quyết tâm, dự định hoàn thành Yến Vân Thành trận này sự tình liền hoạch định một chút. Theo thời gian chuyển rời, Khương Bính Thành nhóm đầu tiên mua sắm nguyên liệu thành công đến Tiêm Vân Phòng, đồng dạng đương theo lấy Lâm Hằng gặp chuyện sự tình, đưa tới các trưởng lao chấn động. Mộc Vũ Đồng một mặt nộ khí du tẩu ở trong đại điện, dưới đài chỉ có Vân Giao một người buông xuống cái đầu, bĩu môi không dám nhìn thẳng sư tôn đại nhân. Lúc đầu đại điện bên trong còn có mấy cái đệ tử tạp dịch, sư tôn như thế một phát lửa, trực tiếp đem người dọa cho đi. Sư tôn, nếu không, ta về trước đi. Ta cam đoan sẽ không lười biếng rồi. Ừm. Mộc Vũ Đồng dừng bước nghi hoặc nhìn nàng một cái, ta cũng không có nói ngươi lười biếng sự tình, thế nào? Giao Nhi ngươi không phải nhìn xem sau núi kiến thiết tiến độ sao? Mộc Vũ Đồng nhìn xem nàng tự buộc lười biếng bộ dáng, ngược lại là đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Lâm Hằng cùng Mộ Liễu Khê rời đi một hồi, đem ngọn núi bên trong tất cả sống đều giao cho nàng. Nàng đã liên tiếp vài ngày nằm thi tại đệ tử hành cung, ký sổ phương diện nhiệm vụ giao tất cả cho đệ tử tạp dịch. Không không không, ta coi là sư tôn là bởi vì sau núi nơi đó xảy ra vấn đề tức giận. Vân Giao liền vội vàng lắc đầu nói. Hừ, điểm này việc nhỏ có cái gì tức giận, ngay tại hôm qua. Khương Bính Thành bên kia tin tức truyền đến, Lâm Hằng hiện nhãn bao này kém chút chết tại nơi đó. Cái gì? Vân Giao trừng to mắt, sư đệ hắn thế nào rồi? Chủ phong có cái gọi Lý Phi Vũ đệ tử ngươi biết ta, nghe nói nhà hắn liền lập nghiệp tại Khương Bính Thành, lão nhị ở nơi đó mua sắm nguyên liệu bị bọn hắn vụng trộm ngăn cản. Phía sau tên nghịch đồ kia cũng đi Khương Bính Thành, không bao lâu liền phát sinh ám sát một chuyện. Mộc Vũ Đồng hai tay giữ tại trước người, lời nói ngữ điệu cũng theo màu tím vân cẩm váy vừa đi vừa về phiêu động. Đây đều là phủ thành chủ cùng hình ti phủ điều tra ra được kết quả. Lý gia dù sao cũng là đại gia, lại dính đến hắc thị, cho nên điều tra nhất định muốn đặc biệt cẩn thận, không phải vậy liên lụy đi ra quá nhiều người, bọn hắn cũng không tốt kết thúc. Cho nên tin tức mới có thể chuyển về như thế muộn. Lý Phi Vũ gia hỏa kia ta biết được, hắn còn giống như là nhị sư tỷ người theo đuổi a. Bất quá nhị sư tỷ cũng không thích, hắn là thế nào dám cấu kết hắc thị tới giết sư đệ. Không nói có nhị sư tỷ tại, coi như hắn đắc thủ, sự tình sau cũng khẳng định sẽ bị điều tra ra a. Vân Giao rất là khó hiểu. Mộng Vũ Đồng dừng bước lại nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lời tuy như vậy, nhưng Hắc Thị cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản, hết thảy điều tra nơi phát ra chỉ có thể đến từ với Hắc Thị bản thân, muốn để bọn hắn những người kia lộ ra chân ngựa, quá khó khăn. Chính là tinh toán các bực này thế lực cũng không dám nói có thể nhanh chóng nắm giữ chân thực manh mối. Rất hiển nhiên, đối với Hắc Thị nàng vẫn là có nhất định hiểu rõ. Bản tôn đoán chừng chuyện này phải cùng chủ phong những lao gia hỏa kia thoát không ra quan hệ, dựa vào hắn một cái đệ tử thế nào dám đối Lâm Hằng hạ tử thủ. Hiện nay, Lâm Hằng triển hiện ra thiên phú đã rất lớn trình độ dao động tương lai thánh tử người thừa kế nhân tuyển, không tránh khỏi có ít người chó cùng rất dậu muốn đem hắn diệt trừ. Ừm. Tựa như là đạo lý này, dù sao có ít người không hy vọng sư đệ trở về. Vân Giao mười phần tán thành nhẹ gật đầu. Thanh Hiên Tông tông chủ còn tại, bọn hắn dám như thế làm bậy, nói cho cùng đều là tư tâm thôi. Cái này tông môn nếu là còn tan rã xuống dưới, cơ nghiệp bị hủy cũng là chuyện sớm hay muộn, nếu là tông chủ lại bế quan cái 3-5 năm, không chừng biến thành cái gì dạng. Mộc Vũ Đồng tầm mắt ung dung, cái này tông môn từ nàng gia nhập lên, chính là từng bước một lớn mạnh đến bây giờ bộ dáng, nàng tự nhiên không hy vọng tông môn bởi vì mấy đầu thối cá mà hủy hoại. Tại dặn dò tốt Vân Giao chăm sóc sơn phong sau, nàng liền khởi hành đi tới chủ phong. Lâm Hằng bị ám sát việc này, không khỏi là cái lật bản thời cơ tốt, nàng vị này làm sư tôn nhà mình đồ nhi bị người mưu hại, nếu là không làm điểm cái gì cũng không thể nào nói nổi. Đại trưởng lão Thạch Nguyên Châu đối nàng đến có chút ngoài ý muốn, tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Mộng trưởng lão, như vậy hung thần đến nơi này của ta là làm cái gì? Đại trưởng lão cũng đừng biết rõ còn cố hỏi rồi, ngươi cái kia ái đồ mưu hại ta đồ sự tình, không có ý định nói một chút sao? Mộng Vũ Đồng nhìn xem hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Thạch Nguyên Châu nhíu mày, quả nhiên là vì chuyện này tới, chuyện này lão phu cũng là vừa mới nghe nói, bất quá việc này là thế tục bên kia ở dưới kết luận, chủ phong sẽ đem việc này cẩn thận thẩm tra đối chiếu. Xem ra đại trưởng lão là không tin thế tục phán đoán suy luận rồi, vẫn là nói phải có ý che chở mưu sát tông thiếu đệ tử. Ngươi muốn châm trước rõ ràng quyết đoán hậu quả, đừng để người hiểu lầm đem ngươi dính líu vào, hiện tại tông chủ chỉ là bế quan mà không phải chết. Mộc Vũ Đồng mà nói rất có một loại uy hiếp ý tứ. Nàng rất rõ ràng Thạch Nguyên Châu sẽ không mệnh lệnh đồ đệ làm loại sự tình này, lấy hắn cái kia khẩu Phật tâm xà ưa thích đi hai đầu rắn tính cách, chỉ muốn ở giữa vớt chỗ tốt, cũng không biết nhường tự thân mạo hiểm. Mộc trưởng lão ngươi ý gì? Chẳng lẽ lại còn hoài nghi là lão phu sai sử đệ tử làm? Rất khó không khiến người ta hoài nghi, dù sao ngươi cũng không hy vọng Lâm Hằng làm người nối nghiệp. Ngươi? Thạch Nguyên Châu sắc mặt đột nhiên nhất biến, khí thế trên người cũng không khỏi cuộn lên, Mộc Vũ Đồng không sợ chút nào, nhẹ méo nhẹ một cái ngón tay, quanh người cố khí thế kia liền bị ép xuống. Hừ, ngươi yên tâm đi, Lý Phi Vũ sự tình một khi là thật ta sẽ nghiêm trị, Mộc trưởng lão vẫn là đừng loạn có kết luận. Lão phu không có ngu xuẩn đến nước này, ngươi nếu là hoài nghi liền đi tìm tọa đạo phong. Nghe được tọa đạo phong ba chữ, Mộc Vũ Đồng nở nụ cười xinh đẹp, thanh âm rất là dễ nghe. Có thể cho rằng đây là đại trưởng lão nhắc nhở sao? Tùy ngươi, các ngươi nghĩ thế nào đấu, đừng đem họa thủy dẫn tới lão phu trên đầu, vô luận các ngươi thế nào dạy vào ta đều là đứng tại Thanh Hiên Tông cùng tông chủ lập trường. Hy vọng ngươi nói được thì làm được, tọa đạo phong còn có Quy Nguyên Phong cái kia hai đầu tạp ngư muốn làm cho ta cận kề cái chết địa, ta sẽ tìm cơ hội diệt trừ mất bọn hắn. Chương 229, nóng đội nhị sư tỷ. Thạch Nguyên Châu thân vì đại trưởng lão, bản tâm ngược lại là bất vui, nhưng làm người quá mức cứng ngắc khô khan, lại yêu thích trắng chiếm tiện nghi. Tọa đạo phong lôi kéo hắn, trên hắn miệng đáp lời trên thực tế cũng là giả bộ ngớ ngẩn, chỉ cần có tan tác dấu hiệu, hắn liền có thể từ trong thoát thân. Tiêm Vân Phong muốn hắn chủ trì công bằng, hắn đồng dạng là mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, đem tất cả mọi người xem như đồ đần. Đối mặt như thế cái hai đầu rắn, song phương lại cũng không có cách nào. Nhưng mà, Thạch Nguyên Châu đối với mình như thế định vị lại là giảm sóc cầu, nếu không phải có hắn cái này giảm sóc cầu tồn tại, cái này tông môn không chừng sẽ đánh bắt đầu, tông chủ không có ở đây thời điểm, hắn cân nhắc trong ngoài không biết có bao nhiêu phiền phức. Mộc Vũ Đồng trở về Tiêm Vân Phong sau, ảnh tham hiện thân lần nữa. Từ lần trước tọa đạo phong trưởng lão Tử Câu cùng Thanh Nguyệt trưởng ca gọi thu nữ tử tư mật gặp mặt sau, tính toán các bên kia điều tra liền có tiến triển cùng phương hướng. Liên quan với luyện hư đan sự tình, cũng có rõ ràng mạch lạc. Quân thượng, ngài nói không sai. Bọn hắn tự diệt quốc bí cảnh bắt đầu mưu tính, chính là vì luyện hư đan. Đan này có triển vọng tổn thương thiên địa nhân hòa, vậy mà cần dùng phản hư tu sĩ Hải Nhi hồn đến luyện chế. Ảnh tham đem từ tính toán các nơi đó lấy được thông tin 1 năm 1 10 nói ra, cũng bao quát ngày đó hai người kia tư mật đối thoại nội dung. Mộc Vũ Đồng nghe phía sau cho cũng là thay đổi ngày xưa đoan trang tư thái, trở nên vô cùng tức giận dữ tợn, có thể làm cho nàng cảm xúc trở nên như vậy, có thể thấy được những người kia hành động có sao nhiều ác liệt. Hôn trướng, đám xuất sinh này tạm ngư, vậy mà mưu toan dùng bản tôn Hải Nhi hồn đến luyện đan, không sợ bị thiên khiển sao? Không hổ là gọi luyện hư đan, nguyên lai là luyện hóa phản hư tu sĩ, dùng một cái phản hư tu sĩ đem đổi lấy 10 viên thuốc, bọn hắn là thật nghĩ ra. Từ câu tên xuất sinh kia càng sâu, còn muốn bản tôn nhục thân sắc không? Mộc Vũ Đồng nếu là nhìn không ra mục đích của hắn đó mới là trò cười, vì trong lòng cái kia tà vọng sự tình, hắn vậy mà có thể cấu kết ngoại nhân làm đến loại tình trạng này. Hài Nhi hồn có thể vì tu sĩ tại đột phá nguyên anh kỳ sau, tự thân cái mạng thứ hai, chỉ cần Hài Nhi hồn bất diệt liền có thể tái tạo nhục thân. Đã mất đi thần hồn, nhục thân liền tương đương với biến thành sắc không, nhưng không phải sinh mệnh trên ý nghĩa chết đi, bởi vì cơ thể sinh lực vẫn là có thể vận chuyển. Đã mất đi thần anh, tự thân liền tương đương với đã mất đi tái sinh khả năng. Quân thượng đại nhân chớ tức, tối thiểu nhất chúng ta bây giờ đã biết rõ bọn hắn mục đích thực sự, cũng tốt làm chuẩn bị. Như vậy đi, ngươi đi sưu tập dưới Khương Bính Thành ám sát Lâm Hằng nguyên nhân từ đầu đến cuối, ta đoán chừng cái này phía sau cùng tọa đạo phong chạy không ra quan hệ. Chỉ cần việc này cùng bọn hắn có quan hệ, đợi tông chủ xuất quan sau liền đem chứng cứ lấy ra, trục chết bọn hắn. Đúng. Ảnh tham ứng thanh lui ra. Lấy Lâm Hằng làm trung tâm, Tây Châu phong vân khuấy động lại lần nữa đem gió thổi đến Đông Châu. Không sai, kế Bạch ra qua sau Đan Minh người lại lần nữa tìm tới Diệp gia. Diệp Nam Thiên đang nghe nguyên nhân từ đầu đến cuối lại là liên quan với Diệp Thiên về sau, trên mặt cũng hiện lên một tia không kiên nhẫn, thậm chí là phẫn nộ. Bất kể có phải hay không là Diệp Thiên làm, hắn bây giờ còn chưa có trở lại Diệp gia, cả đám đều đến hắn nơi này đụng cái gì náo nhiệt. Thế là liền đóng cửa không gặp, chỉ nói cho Đan Minh người đến, Diệp Thiên là Diệp gia con rơi đã sớm cùng Diệp gia không quan hệ, nếu có mâu thuẫn liền đi tìm hắn bản thân. Phòng khách chính bên trong cô gái xinh đẹp nhìn hắn sắc mặt dị thường khó coi, không khỏi chi chi nở nụ cười, ta làm ngươi thật đối cái kia con rơi động tâm tư, bây giờ thấy hắn như thế thích gây phiền toái, vẫn là mượn dùng Diệp gia tên tuổi, còn không phải một mặt kinh ngạc dáng vẻ. Muốn trách thì trách ngươi ba phen mới bận phái người tìm hắn, không phải vậy hắn sao lại bởi vậy cầm chắc lấy tâm tư của ngươi. Hừ, bất kể có phải hay không là cái này nghịch tử gây nên, ta đã cho ngươi ngăn cản một lần mà ra, hiện tại ta cũng không có tâm tình lại đối phó Đan Minh. Trước khỏi nói chuyện này, Diệp Nam Thiên quay đầu nhìn về phía nàng, hoàng đô bên kia liên quan với Tây Châu bên kia có gì động tĩnh? Không phải nói yêu tộc đã bắt đầu thẩm thấu sao, làm không cẩn thận đây chính là Diệp gia Tây khuyết trương cơ hội. Trong mắt của hắn lóe ra quan mang. Đông Châu phiến địa vực này mặc dù rất giàu có, nhưng tương tự sức cạnh tranh cũng rất lớn, một cái vương triều hoàng đô liền che mảng lớn thế lực, thế tục phụ thuộc lại tại hoàng quyền. Đồng thời, lại có Tàng Kiếm Sơn Trang, Ngọc Đỉnh Tông, Thập Phương Điện các loại tiên tông chiếm cứ một phương, Diệp gia muốn trở nên cường thịnh hơn liền muốn đem mục tiêu đặt ở mặt khác châu. Tây Châu nhất là tới gần, tài nguyên mặc dù so ra mà nói so sánh thiếu thốn, nhưng cũng nắm giữ không gian tương đối lớn, mặt phía bắc nối thẳng yêu cốc, Tây Hoang nơi đó lại xuất hiện bảy rồng. Muốn nói có thể khai phá tính chất cùng cảm giác thần bí, Tây Châu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hừ, hiện tại Đông Châu đất này giới đều không chắc chắn, người giá tâm nhưng thật ra vô cùng lớn, bất quá, thật lớn cũng trách để cho người ta ưa thích. Nữ tử trang điểm lộng lấy hai tay leo lên tại bên hông hắn, nói gần nói xa tựa hồ là có ý riêng. Đừng phạm đốt, nói chuyện đứng đắn thời điểm câu dẫn người cũng không phải tốt phu nhân. Ta vốn cũng không phải là người tốt. Ngươi nhớ kỹ, hoàng đô bên kia chuẩn bị phái Nguyên Khải Vương lái hướng Tây Châu, nghe nói nữ đế bên người hai cái kia tạ phụ phải bật cũng sẽ đi theo. Khải Vương, vị tiên nữ đế nhưng thật ra vô cùng đệ bụng, trực tiếp đem bên người tâm phúc phái đi ra rồi. Một bên khác, Tiến Vân thành Mạc phủ. Tại trải qua mộ Hứa Đỉnh cổ động cùng thuyết phục, Lâm Hằng bên này có càng thêm tính thực chất tiến triển. Như sự tại mẹ vợ, thành sự tại chính mình. Có Triệu Uyển Tình cái này ngoại bộ cạnh tranh tại, mộ Liễu Khê tâm tư đã bị nắm gắt gao. Mặc dù chống cự một cái lớn mất túi, nhưng vẫn là thành công ăn vào miệng. Miệng là ba ngày ăn, chân là buổi tối vớt ve. Lúc này, nàng thân mang một bộ thanh giật thủy lam sắc váy lụa, từng sợi tinh xảo trà nhài mùi thơm ở bên người nàng phiêu động, giống như hoa tiên dáng lâm phàm trần. Nàng thon dài đùi ngọc như ẩn như hiện, phản phất lộ ra một loại yêu dị mỹ cảm. Giọt nước tại nàng tuyết trắng trên bảng lấp lóe, phản phất lóe ra trên trời tinh quang. Không nghĩ tới nhị sư tỷ chân cũng là như thế tinh tế tỉ mỉ, cảm giác này thật sự, ta là biến thái. Mộ Liễu Khê quặn cué mặt hiện đầy hồng nhuận phấn phớt, nàng không biết hôm nay Lâm Hằng vì sao lá gan trở nên to lớn như thế, ba ngày hôn chính mình lá hét muốn chuyển chính thức làm đạo lữ coi như xong. Hiện tại chính mình mới vừa tắm rửa xong, quần áo vẫn không thay đổi xong, hắn liền lặng lẽ meo meo chạy tới. Muốn nói qua đây có việc gấp cũng có thể lý giải, hết lần này tới lần khác ôm đùi nâng liên quan với Triệu gia chuyện bên kia. Chọn lửa hắn xác thực rất lợi hại. Mau buông tay. Ai cho phép ngươi như thế làm cản, sư tỷ chân ngươi cũng dám loạn ôm, làm chính mình tiểu hại từ sao? Còn có, ngươi nói chuyện ta không cho phép. Mới vừa ở mộ gia nghỉ ngơi không đến 3 ngày, ngươi liền muốn hướng Triệu gia chạy, như vậy muốn gặp Triệu cô nương đúng không? Lâm Hằng dùng mặt cọ lấy trắng non đùi ngọc, giống kẹo da trâu bình thường tùy ý nàng đẩy cũng đẩy không hết. Không thể không nói đối với có hảo cả người, loại này ôm đùi hành vi thật đúng là không có mấy cái có thể đỡ lại. Vân Dao, Ngọc Vũ Đồng, đều là như vậy. Ngươi nói hắn chiếm tiện nghi, hắn lại thấp giọng dưới bốn tại cái kia cầu khẩn. Ngươi nói hắn thấp giọng dưới bốn, nhưng cũng là tại chiếm tiện nghi. Dám như vậy gấp, coi như nghĩ hất ra đều làm không được. Mộ Liễu Khê mặc dù lạnh một điểm, nhưng không có Vân Dao như vậy bạo lực. Gia chủ van cầu ngươi rồi, để cho ta lại đi mấy ngày Triệu phủ đi, đan dược chuyện này gác lại một nửa tâm ta hoảng. Mà lại, ngươi không phải đáp ứng làm ta đạo lữ sao? Điểm ấy yêu cầu nhỏ không quá phận a. Mộ Liễu Khê vịn cái chán rất nhức đầu bộ dáng, cái này hơn phân nửa là chính mình mẫu thân bên kia thụ ý, không phải vậy tại mộ phủ hắn sao dám như vậy? Hiển nhãn bao chính là hiển nhãn bao. Ta khi nào đáp ứng ngươi làm đạo lữ? Ban ngày nói cho ngươi ngươi không để ý, ta mặc kệ. Không cự tuyệt chính là dự thiết kế. Ngươi. Mộ Liễu Khê đang muốn mở miệng phản bác vài câu, nhưng không ngờ Mộ Hứa Đình ngay tại hướng nàng phòng viện tới gần, vội vàng lung lay đầu của hắn, mau buông tay, mẹ ta muốn tới. Hiện tại hình ảnh cũng không quá mỹ quan, nếu để cho Mộ Hứa Đình trông thấy sau này không chừng sẽ thế nào trêu chọc nàng. Không được, ngươi nhất định phải đáp ứng. Không phải vậy không buông tay. Cưới vợ học không được vô lại là không được, điều ti bên cạnh phú bà người không kéo xuống mặt thế nào có thể làm. Đạo lữ lên đường lữ, chớ hồ nháo. Tốt tên phiền thoái, muốn hay không như thế nóng nội, ta cũng còn không nội đâu. Mộ Liễu Khê mặc dù hy vọng Lâm Hằng có thể chủ động chút, nhưng cũng không nghĩ tới hắn động tác có thể như thế nhanh. Trước đó sờ tay đều là cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, hiện tại còn kém trực tiếp điểm lửa không nổi đem chính mình ăn. Lâm Hằng trong lòng giật mình. A, cái này, ta nói là đồng ý ta đi Triệu gia a. Ngoa tạo, đây là thật đáp ứng. Sư tỷ nhìn qua so ta còn muốn nóng nội. Cái kia gia chủ, ta trước hết chuẩn đi, lại cho ta một ngày thời gian, một ngày sau ta chuẩn trở về cùng ngươi đi giải quyết yêu thú đi. Chương 230, nữ nhân ở giữa tranh cường hào thắng. Thừa dịp Mộ Liễu Khê khó con trai công phu, Lâm Hằng chuẩn đi. Không sai, là chuẩn bị chạy đi Triệu gia. Dù sao hiện tại thuốc trợ tim hắn đã đánh tới, nhị sư tỷ đơn giản là đối Triệu Uyển Tình tận dụng mọi thứ hành vi cảm thấy không thoải mái, hiện tại Đào Đào chủ động đút tới nàng bên miệng, có ăn hay không là chuyện của nàng. Dù sao, hiện tại nhìn thấy ăn rất thơm. Hắn leo tường sau khi đi, Mộ Liễu Khê lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ mới quần áo thay đổi. Rất nhanh, Mộ Hứa Đình liền đẩy cửa vào, nhìn bốn phía sau nhưng không có phát hiện Lâm Hằng thân ảnh.
"Ấy, ta vừa rồi nghe nha hoàn nói, Tiểu Lâm tại ngươi nơi này a?"
"Mẹ, hắn đã đi."
"Ngươi tới nơi này là?"
"Hạ, còn không phải Hình Ti phủ bên kia, có người đưa tới tin nói là bên ngoài yêu thú đã có động tác. Muốn mẹ nói, ngươi cần phải đem tông môn cái kia gọi cái gì giao cô nương gọi tới."
"Sư muội ta gọi Vân Dao."
Mộ Liễu Khê vớt nhẹ dưới con mắt, Vân Dao nàng về đến nhà cũng không ít đề cập, chính mình cái này mẹ ruột sợ không phải ánh sáng nhớ kỹ Lâm Hằng cùng Diệp Thiên rồi.
"Đúng đúng, đem nàng gọi tới ngươi nhiều cái giúp đỡ cũng an ổn, nhìn một cái hiện tại các ngươi làm việc này, mẹ còn trách lo lắng ngươi."
Nàng đối với mình như thế nữ nhi thực lực có suy tính, kim đan trung kỳ tu sĩ, khoảng cách hậu kỳ cũng liền kém một bước nhỏ. Như thế nhiều ngày đi qua, lấy chính mình khuê nữ thực lực đều không có giải quyết yếu tố, có thể thấy được xung quanh cái phiền toái này có bao nhiêu khó giải quyết. Tiểu Giao tại trong tông môn còn có việc, nếu không phải Lâm sư đệ trước tiên hoàn thành một cái nhiệm vụ, chỉ sợ hắn đều không có thời gian trở lại Yến Vân Thành. Hiện tại có Lâm Hằng giúp đỡ, cũng sẽ không có vấn đề. Tiểu Lâm bây giờ không phải là trúc cơ kỳ sao? Cũng đừng làm cho người ta mạo hiểm.
Mẹ, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi.
Lâm sư đệ tiết mệnh vô cùng, gặp được nguy hiểm đi đường so với ai khác đều nhanh.
Khá lắm, ta nói thế nào không đề cập tới nhường Lâm Hằng hỗ trợ sự tình.
Nguyên lai là sợ hai hắn gặp nguy hiểm.
Ngài liền rõ ràng coi hắn là thân nhi tử đi.
Mộ Liễu Khê khẽ lắc đầu, không tiếp tục nhiều lời liền trực tiếp đi hướng Hình Ti phủ. Nếu yêu thú bên kia có động tĩnh, tự nhiên muốn rèn sắc khi còn nóng truy tra đi qua, nàng cũng không muốn đem tinh lực đều đầu nhập tại tông môn nhiệm vụ bên trên.
Một bên khác, Khương Hải Nghiên rời đi Yến Vân Thành sau, đồng thời không có đi bao xa mà là trực tiếp cùng áo bào đen tiến hành tụ hợp. Hiện tại mục đích của nàng cùng Mộ Liễu Khê nhất trí, cũng là vì yêu thú. Chỉ bất quá nàng là muốn đạt được yêu thú huyết nục, mà Mộ Liễu Khê là vì hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Hai người đứng tại một chỗ bị san bằng trên sườn núi, ngắm nhìn phía dưới thôn xóm.
Cơ Gia thôn.
Giáo chủ, yêu thú kia hai ngày này tất nhiên sẽ tới nơi đây.
Ồ, vì sao?
Nói lời nói thật, những người kia muốn so với trong tưởng tượng thông minh. Mấy ngày nay ta cùng lần theo Hình Ti phủ những người kia, vừa đi vừa về vãng phục bốn cái thôn xóm, cơ hồ là mỗi đến một chỗ đều có thể phát hiện có thân cây như vậy tráng kiện thổ ngấn. Bởi vậy, ta suy đoán đây là thô bạo tộc đại yêu, có cái suy đoán này lại căn cứ bọn chúng ưa thích chứa đựng dấu kín thức ăn tự nhiên đặc điểm, thật đúng là để cho ta tại cái này ngoài thôn trong sơn động tìm được mấy cái chết thi. Huyết Nguyệt giáo có chuyên môn truy tung pháp, đối huyết nục khí tức rất mẫn cảm, phương viên 10 dặm chỉ cần có âm sát chi địa, liền chạy không được pháp nhãn của bọn họ. Coi như nơi này là thức ăn của nó cất giữ điểm, tìm tới mấy cái chết thi cũng không thể bảo đảm nó hai ngày này sẽ đến nơi này đi.
Giáo chủ, vậy nếu như Cơ Gia thôn này còn chưa từng có bị tàn sát qua đây?
Theo ta biết, số người ở nơi đây quy mô là mặt khác ba cái trong thôn, số người nhiều nhất.
Áo bào đen dùng hơi có vẻ trống rỗng con mắt nhìn về phía nàng.
Nguyên lai là dạng này, đem nơi này xem như cuối cùng nhất thu hoạch địa, xem ra nó cũng không như trong tưởng tượng thông minh, Hình Ti phủ bên kia lại không phải người ngu. Coi như nghĩ không ra nó sẽ cất giữ đồ ăn, cũng khẳng định lại ở chỗ này bố trí canh phòng.
Ừm.
Khương Thải Nghiên bỗng nhiên trừng to mắt, nói xong phía trên một câu kia đột nhiên phản ứng lại, cũng không thể là nó cố ý hành động, liền đợi đến người tới một mẹ hốt gọn a.
Không nói chính xác giáo chủ, để cho an toàn, chúng ta vẫn là chờ thế tục bên kia động thủ trước đi.
Khương Thải Nghiên nhẹ gật đầu, ừm.
Thanh Hiên Tông cái kia người nữ đệ tử cần phải cũng là vì chuyện này, có lẽ có thể thừa cơ hội này gặp một lần nàng.
A, giáo chủ, ngươi muốn đối với cái kia hôn tiểu tử sư tỷ ra tay sao?
Cấm kỵ pháp ngươi cũng không thể vận dụng nữa.
Hừ, ta lại không nói muốn giết nàng, chính là nhìn nàng một cái có khả năng bao lớn thôi.
Ta từ trong người được một tia nữ nhân ở giữa tranh cường háo thắng trái tim đen đú ám.
Ngay tại Mộ Liễu Khê cùng Khương Thải Nghiên hai nữ vì yêu thú mà chuẩn bị thời điểm,
Lâm Hằng thì là rất hài lòng cùng Triệu cô nương đợi cùng một chỗ, một người phụ trách luyện chế đan dược, một người thì là đứng ở bên cạnh trợ thủ. Rất an nhàn tường hòa hình ảnh. Bất quá hai người như vậy tương tác dáng vẻ, rơi vào hai vị khác đan sư trong mắt liền lộ ra mười phần cổ quái. Người đứng đắn luyện đan cái nào không phải hết sức chăm chú, tập trung tinh thần thao tác. Tiểu tử này vừa cùng mọi tử nói chuyện, một bên thao túng hỏa diễm, còn có thể không vỡ tổ.
Đùa gì thế?
Tiểu tử này thật là luyện đan mới nhập môn sao?
Có thể như vậy phân tâm luyện chế nhị phẩm đan dược, thực lực này sợ không phải muốn tại ngũ phẩm phía trên rồi.
Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói.
Vị Lâm công tử này có thể thành Triệu gia nhìn chúng cô ra, không có bản lĩnh thật sự tại thế nào chịu có thể, làm không cẩn thận cho đến bây giờ hắn đều là tại dấu rốt.
Một cái khác đan sư đi theo phụ họa nói.
Đúng vậy à, tất cả mọi người là kiếm ăn, nghiên đan thuật người thực tế, may mắn chúng ta ban đầu không có biểu đạt ra bất mãn.
Giống như vừa mới nói tới như vậy, đứng đắn nhị phẩm luyện đan sư lại thế nào tâm tư thuần thục, cũng không thể nào làm được một bên tán gái một bên công việc. Trừ phi là đối đan đạo có vượt qua thường nhân cảm ngộ.
Nhưng mà, luyện đan tại Lâm Hằng tự mình thể hội một chút đến sau, đem trình tự hóa giản đến cực hạn, liền cùng lên nồi hầm đồ ăn không có cái gì khác nhau.
Một cái nồi, đối ứng đan đỉnh một bát gia vị, đối ứng nguyên liệu luyện đan đốt đuốc lên chính mình đốt, không có việc gì vén vén khăn cô dâu, thả ra dư ôn thật không có cái gì thao tác độ khó.
Lúc này, không ngừng biến hóa đốt tâm nhiệt độ thanh liên đạo hỏa, lại có một loại bị nghiền ép cảm giác.
Chính mình phân ra một sợi lửa thân luyện đan, còn muốn lưu một bộ phận trong đan điền cho hắn cung cấp hỏa chi lực, không ngừng tôi liên hỏa hình thể, cho đến bây giờ cũng còn không có ngừng qua.
Thanh liên đạo hỏa muốn bị ép khô rồi, không muốn nóng bỏng.
Thúy Nguyên Đằng, ngươi phàn nàn cái gì? Ta mỗi ngày mềm ghé vào trên trái tim tinh nguyên cũng đều sắp bị hút khô.
Chờ chí tôn thật lớn cường đại lên, còn có thể bạc đãi ngươi sao?
Thúy Nguyên Đằng vì để cho thanh liên đạo hỏa trung thực, gần nhất không ít đang vẽ bánh nướng, dù sao đều là có linh trí linh vật, câu thông bắt đầu cũng không lao lực. Chương 231, chuẩn bị nạp bài. Lúc đầu Lâm Hằng hai người chính trao đổi ngày mai đan dược chính thức mua bán quá trình, Triệu Uyển Tình gặp chủ đề còn thừa không nhiều, liền chủ động dò hỏi, "Lâm công tử, ngươi vì sao muốn xưng hô vị cô nương kia là tiểu yêu nữ a?" Tiểu yêu nữ xưng hô thế này, nàng đã nghe được không dưới 3 lần rồi, rất là hiếu kỳ nó từ đâu tới. "Cái này a?" Nàng trước đó xấu xa hành vi, tựa như người thế tục trong miệng miêu tả yêu nhân, mặc dù cho người ta lên ngoại hiệu không tốt, nhưng là gọi quen thuộc, không phải cũng thật là dễ nghe sao? Ha ha. Triệu Uyển Tình cười cười, xưng hô thế này ngoại nhân nghe tới là vẫn được, cũng không biết người trong cuộc là cái gì cảm giác, Lâm công tử vẫn là thật thú vị, khó trách vị cô nương kia phản ngươi sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Nếu để cho Khương Thải Nghiên nghe được nàng ngoại hiệu tồn tại, sợ không phải lại sẽ để cho nàng cái biểu tình này, cái kia. Triệu cô nương, nàng cùng với ngươi thời điểm, mới nói cái gì a? Lâm Hằng đột nhiên hỏi. Hắn trong lòng có chút hoảng, nếu là Khương Thải Nghiên đem chính mình làm những cái kia hôn chướng sự tình toàn bộ chấn động rất xuống đi ra, chính mình tại Triệu cô nương trong lòng tốt đẹp hình tượng liền sụp đổ. Mặc dù đều là hắn tự tìm. Triệu Uyển Tình gặp hắn chủ động đề cập cái này, đôi mắt đẹp cũng là nhất chuyển, dùng tay sờ lấy khéo đưa đẩy cái cằm dò hỏi, nàng ý tứ là công tử ngươi là ngụy quân tử, muốn cho ta thấy rõ diện mục thật của ngươi, không biết ngươi cảm thấy thế nào đâu? Nàng chưa hề nói ta cụ thể làm cái gì sao? Không có. Triệu Uyển Tình lắc đầu. Nàng quả nhiên chưa hề nói. Ai? Lâm Hằng than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên hông dịu dàng động lòng người khuôn mặt, Triệu cô nương, ta trước đó mặc dù đối ngươi có chỗ ngả bài, nhưng còn chưa đủ toàn diện. Ta có thể nói cho ngươi, nàng cũng là đạo lữ của ta, nhưng tình cảm phát triển lịch trình lại là từ uy hiếp ép buộc tới, đầu não bất tỉnh nóng chính là như thế mơ mơ hồ hồ. Hắn không biết nên thế nào biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Nhưng nếu như cái gì đều không nói, như thế mơ mơ hồ hồ xuống dưới, không chỉ có là lừa gạt người khác, cũng là lừa gạt chính mình. Cho nên Triệu cô nương, giữa ngươi và ta có thể lại nhiều chút thời gian suy tính, ta không hy vọng bởi vì hành vi lúc trước mà lừa dối ngươi. Lâm Hằng vốn cho rằng chính mình nói ra những lời này, Triệu Uyển Tình sẽ rất kinh ngạc cứ thế với thái độ có chỗ đổi mới, chưa từng nghĩ nàng lại mắt cười cong cong, bộ dáng rất là cao hứng. Lâm công tử, ngươi có thể chủ động làm rõ những này đã so đại đa số người hư tình giả ý mạnh hơn rất nhiều. Con người khi còn sống dài dằng dặc, ai cũng không thể cam đoan sẽ cả một đời không phạm sai lầm. Coi là thật giống như ngụy, trung thành giống như gian vốn chính là khó mà xuyên qua chủ đề. Thi tiên Lâm Tử Thanh từng nói, tâm cầu nó đạt, mà không hỏi nó không phải, đi tới nó nói, mà không cầu nó thành. Chính là nói cho thế nhân một cái đạo lý, trong lòng kỳ vọng đạt thành mục tiêu, lại không ngừng phạm sai lầm, mà không ngừng sửa đổi, liền xem như ở trong quá trình này không nhìn thấy thành quả, cũng cuối cùng sẽ thành công. Ngươi cùng vị cô nương kia tình cảm liên quan đã có sửa đổi ý tứ, thật cùng ngụy đối với người khác lại có ý nghĩa gì đâu? Lâm Tử Thanh, vị kia văn đạo kẻ khai thác. Triệu cô nương quả nhiên là đọc đủ thứ thi thư, bực này câu hay tinh tế phẩm vị thật có thâm ý ảo diệu. Cái này tinh thần tượng trưng thật không phải gọi không. Lâm Hằng bị trong miệng nàng cái kia hai câu tâm cầu nó đạt cùng hành đến nó nói kinh diễm đến rồi, dùng tại hắn trên người bây giờ tựa hồ rất là hợp lý thỏa đáng. Không thể không nói, Triệu Uyển Tình loại này cực kỳ khéo hiểu lòng người cô nương, ở chung bắt đầu chính là dễ chịu. Nếu không nói là hành y tế thế y đạo tiểu thánh tiên, cái danh xưng này có thể giao phó đến một người bình thường trên thân, nhưng thật là thực chí danh quy. Thử hỏi loại cô nương này, người nam nhân nào không muốn cưới về nhà làm hiền thê? Ở chung thời gian nhất định là ngắn ngủi. Lâm Hằng sau khi đi không lâu, Triệu Mẫu Tân Thiểu đi tới hiệu thuốc. Lúc này Triệu Uyển Tình còn tại chỉnh lý quầy hàng sau thuốc loại phân loại, thẳng đến Tân Thiểu đi tới gần, nàng mới chú ý tới Mẫu Thân đến nơi. Đứa nhỏ ngốc, đều như thế đã chậm không trả lại được. Mẹ còn sợ ngươi bởi vì bị bắt cóc sự tình lưu lại bóng ma tâm lý. Ôi u, mẫu thượng, ngươi khuê nữ nào có như thế yếu ớt? Hai mẹ con người phân biệt đứng đang sổ phả trước sau, Tân Thiểu cũng đưa tay ra giúp đỡ chỉnh lý dược liệu, theo sau mở miệng nói, hôm nay xem ra thật vui vẻ, Tiểu Lâm trở lại mộ ra sau cũng không có gặp ngươi cái dạng này, người này vừa về đến liền không giống với lúc trước. Nào có, mỗi ngày đều không phải là dạng này. Triệu Uyển Tình nhếch miệng, khẩu thị tâm phi nói. Hừ, muốn mẹ nói Tiểu Lâm bên này có sư tỷ tại không tiện mở miệng, ngươi chủ động chút cũng tốt, tên này phân ngươi muốn tranh lấy là rất dễ dàng. Mẹ, vẫn là lại trở lại một chút thời gian đi, Lâm công tử phải cho ta thời gian lo lắng nhiều, vừa vặn thừa dịp thời gian này cùng hắn nhiều tiếp xúc một chút. Dù sao, đan đạo y tổ truyền thừa còn cần hắn đến giúp đỡ. Nâng lên truyền thừa, Triệu Mẫu cười cười, trong mắt lóe lên một tia không thể tra tức giận, xem ra ta khuê nữ không có quên chuyện này, vẫn có chút tiểu tâm tư. Nói đến đây cái, Dược Vương cốc bên kia thật đúng là hôn trướng, Bạch Hổ tinh ngọc cùng chia 10 mai, chính là y tổ lưu lại bí chìa, Triệu gia hai mai bí chìa truyền thừa đến nay, chính là vì cho hậu nhân lưu một đường cơ duyên. Bọn hắn lại còn muốn chúng ta một cái chìa khóa. Mẹ, ngươi tìm tới Dược Vương cốc người? Triệu Uyển Tình nháy mắt, giống như là nghe được cái gì không thể nghe thấy sự tình. Dược Vương cốc chính là thánh võ trong năm, cũng chính là võ đế thời kỳ sản phẩm, sinh tại loạn thế lại hủy với loạn thế. Y tổ có thể cứu thế chi tâm, lại không cứu thế lực lượng. Chỉ tiếc võ đế giáng sinh quá muộn, nếu là lại buổi sáng 100 năm, có lẽ Dược Vương cốc vị này y tổ liền có thể còn sống sót. Y tổ đem sở học phần lớn lưu tại truyền thừa chi địa, mặc dù lưu lại bí chìa bằng chứng, nhưng hiện tại lại khác cũng không có người truyền y bát. Dược Vương cốc chính là y tổ sáng tạo, đã mất đi hắn vị này người tâm phúc, lại thêm ý đạo tuyệt tự, cho nên trầm luân tại dòng sông lịch sử là chuyện tất nhiên. Nhưng nó cũng chỉ là trầm luân, không có nghĩa là thật sự biến mất. Triệu gia lão tổ có lời, muốn thu hoạch được truyền thừa nhất định muốn có hai cái điều kiện, một cái chính là hai mai bạch hổ tinh ngọc, còn muốn có trưởng nghi ngờ lòng khí người, cũng chính là cái gọi là thiên tuyển giả. Lâm Hằng luyện hóa vảy rồng, tự thân khí vận lại có thể tụ hóa ba đạo hoàng đạo long khí, vô luận là nguyên nhân nào đều cùng bạch hổ tinh ngọc sinh ra cộng minh. Cho nên, các nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên thân thể Lâm Hằng. Trải qua Tân Thiều trước sau một giải thích, Triệu Uyển Tình lúc này minh ngộ, cho nên, Mâu Thượng đại nhân, ý của ngươi là chúng ta không cần lại đi tìm kiếm Dược Vương Cốc trợ giúp. Đó là tự nhiên, ý tổ truyền thừa kẻ ham muốn có rất nhiều, Dược Vương Cốc người trầm luân hồi lâu bao giờ cũng không hy vọng thu hoạch được truyền thừa trọng trấn vinh quang. Nhưng phần cơ duyên này mẹ tin tưởng chính là vì ngươi chuẩn bị, trên người ngươi bệnh hoạn Tiểu Lâm chỉ có thể giúp ngươi làm dịu, muốn trị tận gốc vẫn là phải dựa vào y tổ truyền thừa. Chuyện này mẹ sẽ cùng Tiểu Lâm nói, trong lòng ngươi có cái chuẩn bị liền tốt.
Ừm. Triệu Uyển Tình nhẹ gật đầu. Chương 232, cho hắn cứu đạo lữ. Mẫu nữ hai người trải qua nói chuyện quyết định cuối cùng đem chuyện này hướng Lâm Hằng toàn bộ đỡ ra. Lâm Hằng này đến Yến Vân Thành tới là hộ tống sư tỷ làm nhiệm vụ, lại vừa lúc có việc muốn nhờ Triệu gia chờ sự tình xong xuôi sau, lần sau gặp mặt không chừng phải chờ tới thời điểm nào. Vào đêm, Yến Vân Thành xung quanh cơ gia thôn thân mang màu xám cạn văn trường bảo ti thủ chỉ hướng phía trước đèn đuốc sáng trưng môn hộ mở miệng nói, "Mộ gia chủ, manh mối trước mắt liền tập trung vào nơi này." Yến Vân Thành xung quanh to to nhỏ nhỏ thôn xóm có nhiều tập kích quấy rối, duy chỉ có cơ gia thôn cho tới bây giờ bình yên vô sự dựa theo yêu thú hoạt động uy tích, nó mỗi lần tận lực tránh đi nơi đây, tất nhiên là hữu duyên tử. Căn cứ lão phu thủ hạ bố khống, xung quanh đây động vật gần nhất đều ít đi rất nhiều, làm không tốt yêu thú mục tiêu kế tiếp chính là chỗ này. Mộ Liễu Khê dùng biết niệm cảm giác phương viên 10 dặm phạm vi sau, phát hiện thôn xóm phía ngoài nhất tựa hồ có huyết sát khí tức. Ngay tại phía ngoài nhất nhìn chằm chằm đi, ta hiện tại đi sườn tây nhìn một chút, nếu là có phát hiện có thể phái người tìm ta. Ngài đây là muốn đi làm cái gì? Chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái đi xem một cái, nếu là gặp được không cách nào xử lý phiền phức có thể đi thì đi. Mộ Liễu Khê chỉ là làm sơ nhắc nhở. Tốt ta, cái kia Mộ gia chủ ngươi cẩn thận. Theo sau, Mộ Liễu Khê thân hình lóe lên liền hướng về sườn tây phương hướng mà đi, nơi đó có một chỗ dốc đứng nối thẳng rừng khô chỗ cao. Một mực nút từ một nơi bí mật gần đó Khương Thải Nghiên cùng áo bào đen, đem bọn hắn hành động toàn bộ nhìn ở trong mắt. Hoàng giáo chủ, tiểu tử kia sư tỷ thế nào sẽ đi tây sườn núi, nơi đó bố trí rất bí ẩn cấm chế, lại là chữ hàng thức ăn địa phương. Các loại yêu thú tại trong thôn trang hiện thân lại tiến hành bắt lấy, chẳng phải là lựa chọn tốt hơn. Cơ gia thôn địa thế chỗ chúng, thôn bốn phía lại có chạy vượt rào cách trở, chỉ cần nó dám vào đi hành hung, muốn thoát thân liền không có như vậy dễ dàng. Cấm chế? Yêu thú sẽ còn thiết lập cấm chế sao? Khương Thải Nghiên kinh ngạc nói. Giao thoa mà đứng rừng cây héo có chút đã mục nát không chịu nổi, có chút lại như cũ cứng cỏi đứng vững vàng, tựa hồ chứng kiến cái này một mảnh thôn xóm hư suy. Gió nhẹ thổi qua váy trắng, nhưng không có là cây tiếng xào xạc, thỉnh thoảng sẽ rơi xuống mấy đầu cánh khô rơi vào bốn phía. Ánh trăng quang ảnh tại rừng cây héo bên trong toát ra, nhưng không có cho mảnh này trang nghiêm hoàn cảnh tăng thêm một tia sinh động. Mộ Liễu Khê ngắm nhìn một phía, phát hiện áo bào đen trong miệng thổ ngấn, đó là to lớn sinh vật xê dịch qua sau lưu lại. Thời có vẻ ướt át bùn đất đủ để chứng minh, yêu thú trước đây không lâu ở đây xuất hiện qua. Đương nhiên, nàng bước chân dừng lại, nguyên bản muốn bước ra bước ở dưới chân cũng theo đó lui trở về. Hai bóng người từ nam bắc hai bên xuất hiện, theo sát nó sau lại có một đạo dị thường bóng người cao lớn xuất hiện. Đạo thân ảnh kia giống như người hình dạng, hai đầu cánh tay một dài một ngắn túi tại thân thể hai bên, con mắt hiện ra lục quang. Theo ba người xuất hiện, trung quanh cũng nổi lên trận trận màu trắng khí thể. Người thú, Kim Đan đại yêu. Mộ Liễu Khê tầm mắt ngưng lại. Cùng các ngươi quanh đi quẩn lại ba ngày, thật đúng là đưa tới cửa đến, lần này tới muốn so trước đó những cái kia càng mập a. Đúng vậy a, cảm giác không thấy trên người nàng khí cơ đâu. Ta hiện tại là trúc cơ đỉnh phong, cảnh giới của nàng chỉ có thể ở Kim Đan kỳ rồi. Hai người một yêu trước sau ba bọc, rất mau đem nàng vây ở chính trung tâm. Khó trách, ta liền nói yêu thú vì sao lại có như vậy trí tuệ dẫn chúng ta vòng quanh, nguyên lai đều là các ngươi tay của hai người bút, các ngươi là loại người nào? Bên trong một cái thanh âm nam tử âm trầm nói, loại người nào cũng đừng quan tâm, chúng ta lưu động nhiều giết đến tu sĩ một cái tay đều đã đến không hết. Hôm nay tính cả ngươi chỉnh chỉnh tề tề đụng đủ 10 cái, lại đem thôn xóm tàn sát một lần, chúng ta cũng nên đổi chỗ rồi. Nam tử cũng không đề cập thân phận, mấy ngày này Tây Châu tất cả tiên tông phát sinh đệ tử mất tích vụ án, có một bộ phận công lao chính là từ bọn hắn gây nên. Bên cạnh bọn họ cái này đã yêu thế nhưng là quý khách, không khiến người ta ăn uống no đủ, cấp trên sẽ trách tội xuống. Hôn mãng, nữ nhân này đã đưa tới cửa, ngươi động thủ đi. Không đổi. Trước dùng các ngươi mê hồn trận cắt giảm thực lực của nàng, nàng tu vi tại Kim Đan trung kỳ, mà ta mới hóa hình không lâu chưa hẳn có thể trực tiếp cầm xuống nàng. Người thú phương tâm, thanh âm dị thường bén nhọn làm cho người nghe không ra nam nữ. Trải qua nó như thế nói chuyện, Mộ Liễu Khê mới ý thức tới bốn phía phiêu tán xương trắng vậy mà nhiều người biết đọc tác dụng. Các ngươi nhân tộc không phải có câu nói, nước rộng rãi mặc cá bơi, trời cao mặc cho chim ăn, tìm kiếm địch nhân nhược điểm. Đại khái là ý tứ này. Hôn mãng, cuối cùng nhất câu tiên là trời cao mặc chim bay. Mộ Liễu Khê tầm mắt ngưng tụ, không muốn lại cùng mấy cái này người ngu nói nhảm, trong tay nàng đột nhiên nhiều hơn một thanh trường kiếm, thân kiếm hiện ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Kiếm quang như hồng, phá vỡ hư không, phát ra đinh thai nhức óc rít lên, trùng trùng điệp điệp tạo thành từng đạo uy lực kinh người khí lưu, những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị xé nứt, sinh ra từng đạo đáng sợ không khí vết nứt. Cắt đứt xương trắng, thẳng tắp chém vào tại hồn mãng nhục thân, phát ra sắt thép va chạm oanh minh. Nhưng mà, cái này vô cùng cường thế một kiếm, thực sự chỉ là lệnh người sau lui lại mấy bước, liền một tia thụ thương vết tích đều không có. Khương Thải Nghiên cùng áo bào đen từ một nơi bí mật gần đó ẩn nấp lấy khí tức, không chỉ có bị Mộ Liễu Khê cái này kinh khủng một kiếm kinh thần đáo, cũng bị yêu thú kia lâm thời thi triển ra hộ thể lân giáp lực phòng ngự làm chấn kinh. Giáo chủ, cái này hồn nguyên độc mãng tại mãng tộc bên trong lực phòng ngự cực mạnh, nhìn một cái vừa rồi cái kia màu xanh đậm vậy, nếu có thể đem hắn xem như nguyên liệu, nhất định có thể rèn đúc ra không ít hộ cụ. Áo bào đen truyền âm nói. Hừ, nữ nhân này quả thật có chút thực lực, nhưng nàng đối với mình như thế quá tự tin rồi, thân hãm mê trận không bao lâu tinh thần lực của nàng liền sẽ bị tách rời.
ta tại vạn thú ghi chép trông được từng tới bọn chúng thông tin, bọn chúng độc dịch trong người không chỉ có thể ăn mòn nhục thân, còn có thể thẩm thấu thần hồn a.
Cái kia làm sao đây? Chúng ta muốn xuất thủ giúp nàng sao?
Khương Thải Nghiên tầm mắt ung dung nhìn xem đôi kia chỉ áo trắng, cũng không làm ra tỏ thái độ. Nhìn nhìn lại đi, nàng hẳn là không như vậy dễ dàng chết.
Hừ, đã đem tên hỗn đản kia cứu được một cái triệu tiểu thư, nếu là lại cho hắn cứu một sư tỷ, vậy ta thành cái gì rồi? Chỉ cho hắn cứu đạo lữ, sợ không phải muốn tiện nghi chết hắn.
Chương 233, mượn trời bảy kiếm, phá lấy mệnh biển.
Khương Thải Nghiên rời qua tầm mắt, lần nữa nhìn về phía con người thú kia trên thân. Cái này hồn nguyên độc mãng hẳn là mới vừa ngưng liên ra kim đan, từ trước tới giờ không hoàn mỹ hóa hình liền có thể nhìn ra. Yêu thú chỉ có đột phá chí kim đan mới có hóa hình năng lực, muốn hóa thành người bình thường hình, cần thời gian rất lâu tiến hành rèn luyện. Nhìn hình dạng của nó cũng biết là mới vừa hóa hình không lâu, liền con mắt nhan sắc cùng đầu lưỡi hình dạng đều không có thay đổi tới. Cùng cảnh bên trong, tiên thiên huyết mạch ưu thế sẽ để cho yêu thú chiến lực bình thường là nhân tộc 1 đến 3 lần, mãng xà này kim đan sơ kỳ chiến lực sẽ không thấp với nhân tộc kim đan trung kỳ, trên người lân phiến phòng ngự lại cực mạnh. Nếu có thể đem hắn đánh giết, không nói cái kia bảng bạc huyết nhục tinh hoa, chính là cái này một bộ da đều là bảo vật ta. Nếu như nữ nhân này không địch lại, ta có phải hay không cũng có thể đem nàng thi thể nhặt về đi đâu? Sư tỷ nếu là chết rồi, tên hỗn đản kia hẳn là sẽ cực kỳ bi thương đi.
Khương Thải Nghiên trong lòng lặng yên suy nghĩ, hiển nhiên vô luận Mộ Liễu Khê là không phải là đối thủ của nó, nàng đều muốn xuất thủ tiêu diệt đi. Chính là cái này xuất thủ thời cơ, đến cùng muốn hay không cứu nàng một mạng. Hiển nhiên, nàng là không cho rằng Mộ Liễu Khê có thể là hai người này một yêu đối thủ. Mộ Liễu Khê mở ra hộ thể cương khí, đã cách trở mê hồn trận tạm thời tập kích quấy rối, cầm kiếm mà đứng lạnh lùng nhìn phía trước hai người. Nàng cái này còn là lần đầu tiên gặp được cẩn thận như vậy địch nhân, cái này mê hồn trận quả nhiên là khó giải quyết.
Ngươi cũng đừng vùng vẫy, trận này chúng ta rèn luyện 2 ngày mới trải hoàn tất, ai biết chúng ta còn không có vận dụng thủ đoạn, ngươi liền cắn câu rồi. Coi như ngươi là kim đan trung kỳ cường giả, chỉ cần không hiểu trận pháp chi đạo, cũng đừng nghĩ lấy đi ra.
Cũng như thế rằng co, không bằng ngoan ngoãn nhường hồn mãng đem ngươi nuốt, sớm một chút bị ăn sớm một chút đầu thai không tốt sao?
Đúng vậy a. Một cái khác nam tử thân cao cũng mở miệng nói, đừng hy vọng Yến Vân Thành những người phản tục kia có thể cứu ngươi, bọn hắn tới cũng là bị xem như thức ăn phần.
Mộ Liễu Khê ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng bỗng nhiên câu lên một vòng cười lạnh.
Ngươi, ngươi cười cái gì? Các ngươi bất quá là sợ ta thôi. Mảnh này rừng đã không có linh lực cung cấp, thật sự cho rằng ta không hiểu mê hồn trận sao? Đợi hừng đông sau chính là các ngươi tử kỳ.
Giọng nói của nàng lạnh nhạt lại băng lãnh, đối với cái này không có bất kỳ cái gì e ngại.
Nghe nói như thế, một người trong đó cũng là nhíu mày, trong lòng không khỏi thầm mắng, đáng chết, vậy mà lừa gạt không nổi nữ nhân này.
Bọn hắn trải cái này mê hồn trận cần rất cường đại linh lực trèo chống, bình thường đều biết dùng tại trong rừng rậm bó bắt dã thú.
Giống cái này một khối rừng khô khu vực, trung quanh linh khí mỏng manh lợi hại, có thể đem trận này duy trì bắt đầu đều đã phế đi thật lớn sức lực. Thậm chí đều dùng không được hừng đông, bọn hắn trận liền sẽ tán loạn.
Hồn mãng, còn chưa động thủ sao?
Các loại trận phá nên nàng liền có thể bình thường hành động.
Người thú dùng xanh mơn mận con mắt nhìn hắn một cái, thanh âm bén nhọn nói, đều nói chúng ta yêu tộc đầu óc không thông minh, ta nhìn ngươi còn không bằng ta.
Cái này mê hồn trận vốn chính là các ngươi thiết kế cho chúng ta yêu tộc sử dụng, ta nếu là đi vào giết nàng, nhận ảnh hưởng không thể so với nàng lớn.
Hồn mãng là thật muốn cho hắn một cái đôi.
Ngậy.
Vậy liền lại tiêu hao nàng một hồi đi, hộ thể cương khí hẳn là có thể tiêu hao nàng không ít chân nguyên.
Thời gian nhoáng một cái đến lúc tờ mờ sáng.
Một bên khác Lâm Hằng khi lấy được hình ti phủ bên kia cầu viện gửi thư, cũng là một mặt ngộng.
Cái gì tình huống? Không phải nói buổi sáng hôm nay xuất phát đi bắt yêu thú?
Lâm công tử, hình ti phủ bên kia thế nào rồi?
Triệu Uyển Tình nhìn xem đang đánh để ý quần áo Lâm Hằng sắc mặt đột nhiên cứng đờ, hiếu kỳ hỏi.
Sư tỷ bên kia gặp chút phiền phức, bọn hắn lớn tỷ lệ là tại tối hôm qua liền hành động rồi.
Lâm Hằng thu đến cầu viện tin, lập tức xuất phát.
Mà lúc này, trong rừng khô đại chiến đã triệt để khai hỏa.
Mê hồn trận phá tan sau, hồn mãng trước tiên phát động tập kích, bởi vì hình người thân thể còn không thích ứng, vẹn vẹn một cái đối mặt liền bị một cước đạp bay ra ngoài. Nó cũng không nghĩ tới Mộ Liễu Khê sẽ có được như thế lớn khí lực.
Dứt khoát liền lại lần nữa biến hóa thành chân thân.
Đó là một đầu khoác lên vảy màu xanh lam cự mãng, thân thể khoảng chừng dài 10 mét, trong mắt lóe ra lục sắc quang mang, tản ra hung ác khí tức.
Mộ Liễu Khê nhẹ chút một bước bước vào bầu trời, thân ảnh màu trắng nhanh nhẹn mà đứng.
Tuyết ngưng băng cơ, đôi mi thanh tú loan nguyệt, ba búi tóc đen rủ xuống trần gian, giống như gió đồng dạng nhu hòa ở đầu vai, dáng người siêu thoát với phàm.
Theo trường kiếm trong tay nâng lên, mỗi đi về phía trước một bước, cái kia màu nâu đen tóc dài liền dần dần pha tạp trắng bệnh một phần, cũng như lúc trước Vân Dao vận dụng huyết mạch chi lực như vậy. Chỉ bất quá Vân Dao sợi tóc là biến thành màu đỏ.
Mượn trời bảy kiếm, phá lấy mệnh biển.
Mượn trời, mượn vận, mượn thế, mượn khí, mượn phách, mượn mệnh, mượn ta.
Nàng vẹn vẹn đi ra bốn bước, thiên vận thế khí chính là cái này bốn chữ liền đã có thể hoành áp chư địch.
Khi nàng phóng ra bước thứ năm thời điểm liền có nghĩa là muốn liều mệnh, bình thường nàng sẽ không đi đến bước đi kia.
Không có gì sánh kịp khí tức ở trên không vần quanh, phản phất bầu trời này không hết thảy đều muốn thần phục tại nàng phiên động quần áo phía dưới.
Hồn mãng cảm nhận được sợ hãi, đến từ với sâu trong linh hồn sợ hãi, bao quát mặt khác hai cái không biết tính danh nam tử.
Còn như sao? Nào có người đi lên liền mở đại chiêu.
Nhưng mà trong mắt bọn họ đại chiêu ở trong Mộ Liễu Khê này cũng bất quá là át chủ bài một trong thôi.
Trường kiếm trong tay của nàng phảng phất nhận được thiên địa chi lực, trong nháy mắt buộc phát ra hào quang chói sáng.
Kiếm pháp đạt đến một loại cực hạn, mỗi một kiếm đều phảng phất xé rách hư không, mang theo lực lượng vô tận xông thẳng lên trời.
Hồn mãng con ngươi co rụt lại, trên người lân phiến lập tức bắn ra lam quang chói mắt, đây là nó phòng ngự cực hạn. Nhưng mà chỉ lần này tiếp xúc trong nháy mắt, thân thể to lớn bị cuốn mang tại kiếm khí bên trong quay cuồng, nó lân phiến tại bình minh chi quang dưới lóe ra như kim loại sáng bóng.
kinh khủng khí lãng lan tràn bốn phía, vô luận là nút trong bóng tối Khương Thải Nghiên bọn người, vẫn là ngồi chờ tại phía ngoài nhất hình ti phủ người, đều không thể không tại chỗ trốn xa một khoảng cách. Ti thủ đại nhân, mộ gia chủ sẽ không có chuyện gì a? Cơn sóng khí này cùng uy áp thật là đáng sợ, chúng ta liền đến gần năng lực đều không có. Một vị hình người lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ti thủ sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, bọn hắn tại tối hôm qua phát hiện dị thường sau liền hướng tây bên cạnh tới gần, làm sao có mê trận cách trở, căn bản là không có cách tới gần. Hiện tại đừng nói đến biên giới, chính là ở ngoại vi chiến chân đều có chút dò người. Kim đan kỳ cường giả ở giữa chiến đấu đủ để xé nát chúng ta người bình thường, xem ra lão phu đối nhiệm vụ lần này bình xét cấp bậc có sai rồi, mộ gia chủ chính là Thanh Hiên Tông đại tông đệ tử sẽ không có sự tình. Lão phu cũng đã sai người trở về cầu viện, vị Lâm công tử kia cần phải lập tức liền trở về. Trước đó hắn cùng Lâm Hằng đã từng quen biết, biết rõ hắn cùng Mộ Liêu Khê ở giữa sư tỷ đệ quan hệ, lúc này mới trước đây sẽ sai người trở về mật báo để cầu viện trợ. Hồn mãng kịch liệt dãy rồi lấy, lân phiến đã mảng lớn chốc ra, phòng ngự của nó là cần năng lượng bổ sung, vì có thể chống cự Mộ Liêu Khê công kích, nó lập tức quay đầu hướng về bên trong một cái nam tử tắt tới. Kinh khủng miệng lớn đập vào mặt, lập tức cho người kia giật nảy mình. Ngươi làm cái? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nửa người trên của hắn trực tiếp bị nuốt vào trong miệng, theo sau hai ba miếng liền đem cả người nuốt tiến vào trong bụng. Một người khác thấy vậy tình huống, sợ tới mức lúc này độn xa mấy chục mét, cả giận nói: "Hôn trướng, hôn mãng, ngươi dám đối với chúng ta đạo thủ?" Tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn tân tân khổ khổ cho nó tìm huyết nhục đồ ăn, kết quả là sẽ đem chủ ý đánh vào bọn hắn chính mình trên thân. Chương 234, đánh răng co, nhặt đầu người. Mộ Liễu Khê cầm kiếm từ không mà rơi, kiếm khí cùng cương khí giao hội cùng một chỗ, cả người tựa như bầu trời lưu quang hóa thành một đạo như thiểm điện quang mang, chiếu sáng toàn bộ rừng khô. Yêu tộc gian trá vô thường, các ngươi đây đều là gieo gió gặt bão. Nàng quát lạnh một tiếng, nhắm ngay nó bảy tấc yếu hại, muốn thi triển cái này cuối cùng nhất một kích đem hồn mãng trực tiếp xuyên qua. Nhưng mà, tại thôn phệ xong trúc cơ đỉnh phong tu sĩ huyết nhục hồn mãng khí thế trên người lại bỗng nhiên tăng vọt một đại thể. Giống như giành lấy cuộc sống mới đồng dạng, lân phiến nô lên hiện ra ám tử sắc, một cái vây đuôi quay đầu phần đuôi cũng theo đó hướng về Mộ Liêu Khê công kích tới phương hướng vung đi. Ầm. Kiếm hồng băng liệt mười mấy nói lân phiến, lại không như trong tưởng tượng xuyên qua lực, mà những cái kia bay tán loạn mảnh vỡ vừa lúc phá vỡ nàng lâm thời mở ra cương khí. Đối mặt đột nhiên từng cường hóa sau hồn mãng, Mộ Liêu Khê hiển nhiên là chủ quan rồi. Thân ảnh nhanh lùi lại bị một cái vây đuôi đập bay ra ngoài, thân thể đụng gãy một cái cây mới dừng xu hướng suy tàn. Màu trắng mái tóc cũng vào lúc này lại lần nữa biến trở về màu nâu đen, chỉ bất quá không có trước đó đoan trang, cứ như vậy lộn xộn tản mát ở trước mắt cùng hai vai bốn phía. Nàng che ngực cái kia bị vạch phá vết máu, lại cúi đầu nhìn thoáng qua. Lân phiến bạch làm bị thương cũng có tính ăn mòn sao? Tựa hồ có chút không ổn. Hồn mãng xê dịch lấy thân thể, trên người mảng lớn lân phiến đã bị chém tới, một con mắt trống rông không ánh sáng bị Mộ Liêu Khê kiếm hồng chọc mù. Nhưng bạo ngược khí tức cường đại như trước, yêu thú chính là như vậy, càng là khát máu càng có thể kích phát tự thân huyết tinh. Này lên kia xuống dưới, Mộ Liêu Khê nếu là không thể nhất cổ tác khí có thể bắt được, đánh rằng con là không thể nào thắng qua nó. Nó phun tâm, chậm rãi hướng nàng chỗ tồn tại phương hướng di động, dùng còn sót lại một con mắt lục nhìn chằm chằm nàng, thanh âm bén nhọn mà ngất lệ, ngươi là người thứ nhất có thể đem bản tọa trọng thương đến tình trạng như thế tu sĩ nhân tộc, xuất phát từ tôn trọng ta biết chun chút từng bước xâm chiếm ngươi, trước nuốt vào tứ chi của ngươi, rồi mới trước ngực cái kia hai ngụm thịt. Cuối cùng nhất là đầu. Cảm thụ tử vong khoái cảm đi. Nó phải dùng phương thức tàn nhẫn nhất đến tra tấn con mồi. Một cái miệng đầy tiếng người yêu thú, đi vào nhân tộc địa giới nên quận nằm lấy. Một thanh âm chậm rãi lên. Ai? Hồn mãng ngửi được một tia nguy cơ, vội vàng xoay qua cổng kềnh đầu nhìn về phía rồi sau đó. Chỉ thấy một đạo váy đen chậm rãi xuất hiện, thon dài váy bồng bềnh, như mây thư giãn, có chút chập chờn ở giữa tản mát ra một luồng xinh đẹp khí tức. Váy và táo theo nữ tử mỗi một cái động tác nhẹ nhàng đông đưa, phản phất u ám trong bóng đêm lóe ra tinh quang. Mặt mũi của nàng thanh tú đoan trang, khuôn mặt như vẽ, thâm thúy sáng tỏ ma xanh hai con người, phản phất có thể phát họa ra toàn bộ bầu trời đêm tinh thần. Mộ Liễu Khê tầm mắt ngưng lại, lập tức nhận ra nữ tử này chính là hôm đó Lâm Hằng trên đường ôm lấy vị kia. Là nàng. Hồn mãng đang cùng cặp kia ma con mắt màu xanh lam đối mặt sau, giống như thấy được cái gì đại khủng bố, vậy mà toàn thân run rẩy lên, một giây sau vậy mà quay đầu liền hướng về cạnh sườn trốn chạy. Khương Thải Nghiên mắt nhìn Mộ Liễu Khê, hai người tầm mắt trên không trung giao hội cũng không có bất luận từ ngữ gì, Song Vương lại không hiểu sinh ra một tia địch ý áo bào đen, người đi bên cạnh hậu phương chặn đường, bản tọa muốn tự tay lấy nó. Đúng. Hai đạo bóng đen cấp tốc hướng về hồn mãng trốn chạy phương hướng đuổi tới. Hồn mãng đối nguy hiểm có sự nhạy cảm trời sinh, vẹn vẹn một ánh mắt nó liền phát giác chính mình cũng không phải cô gái này tu đối thủ. Nhưng bị tiểu ma nữ để mắt tới con mồi há có thể tùy tiện trốn chạy. Áo bào đen bay bổng rơi xuống năm cái trăng máu xiềng xích, xiết cứng phía trước thành công trì hoãn tốc độ của nó. Khương Thải Nghiên cầm trong tay xong nhận, đao khí bốc lên, khí thế cuộn trào mãnh liệt, làm cho tất cả rừng khô đều tại rung động. Cây cối bị kiếm khí cắt chém, thổ địa bị cương khí xé rách, hết thảy đều tại giữa bọn hắn kịch liệt trong đối kháng hóa thành cho tàn. Hồn mãng lân phiến bị ngạnh sinh sinh cắt đi một mảng lớn, thanh thần binh này xong nhận liền Lâm Hằng trải qua tôi liên cùng kim thân gia chỉ kim hành thể đều có thể tùy tiện mổ ra. Phòng ngự của nó mạnh hơn có thể so sánh kim hành thể mạnh bao nhiêu đâu. Ngay tại song phương kịch liệt chiến đấu thời điểm, tiếng long ngâm kinh hiện, hai đạo long ảnh từ trên trời giáng xuống, hình thể to lớn, một đạo thân thể lóng lánh kim quang, một đạo nước tượng chi lực mọc lan tràn. Long ngâm tiếng điếc tai nhức óc, phản phất thiên băng địa liệt, không khí chung quanh đều bị chấn động đến bắt đầu vặn mèo. Hồn mãng triệt để tuyệt vọng, nó đến cùng đều chọc tới cái gì tồn tại, bị Mộ Liêu Khê trọng thương sau lại đánh tới một cái càng đáng sợ hung thần. Rồi mới hiện tại lại xuất hiện huyết mạch áp chế long khí. Hai đạo tương tắc long ảnh lấy lật út lực lượng đánh vào trên đầu của nó, vẻ ngoài tan tác lệnh người sau sinh cơ cơ hồ là trong chớp mắt liền tiêu tán tại thiên địa. Chỉ nghe phịch một tiếng, thân thể cao lớn ngã xuống đất, đỏ bên trong phiếm hắc góc giống như hồng thủy đổ xuống mà ra. Khương Thải Nghiên có chút không vui nhìn về phía bay lượn tới áo trắng, nàng cũng đã gần đem hồn mãng giết chết, kết quả lại bị cái nào đó khốn nạn xông lại bù đắp lại đao. "Tiểu yêu nữ, ngươi không sao chứ? Còn có, ngươi thế nào sẽ xuất hiện ở đây?" Lâm Hằng đi vào bên người nàng lập tức hỏi. "Con cự mãng này hẳn là Yến Vân Thành xung quanh làm loạn yêu thú đi." Hắn có chút ngộng, không rõ Khương Thải Nghiên thế nào sẽ cùng yêu thú đánh lên, sư tỷ đâu? Không thể xuất hiện ở đây sao? Yêu thú này lẽ ra là chúng ta. Nàng quay đầu nhìn về phía áo bào đen, khoát tay áo, đem chúng quanh lân phiến đều nhặt một nhặt, rồi mới đem nhục thân mang xuống luyện hóa. "Không phải, các ngươi, chúng ta thế nào rồi?" Áo bào đen coi là Lâm Hằng không đồng ý, lúc này tức giận nói, "Hôn tiểu tử, nếu không phải ta cùng dạy, thiếu chủ hai người xuất thủ, sư tỷ của ngươi sợ không phải đã bị yêu thú nuốt vào bụng ngay cả đốt xương cũng sẽ không thừa. Thải Nghiên, ngươi đã cứu ta sư tỷ sao? Nàng hiện tại ở đâu?" Khương Thải Nghiên nhìn hắn rất tâm bộ dáng gấp gáp, trong lòng lại có một loại khó chịu không nói ra được, quả nhiên hắn vẫn là càng để ý sư tỷ, chính mình xuất thủ cứu thậm chí liền một tia cảm tạ ý tứ đều không có. "Hừ, sớm biết liền để nàng bị ăn sẽ tốt. Người ngay tại phía trên, chính mình đi tìm đi." Nàng nâng lên cánh tay chỉ hướng phía trước. Lâm Hằng nghe được bất mãn của nàng, muốn tới gần kéo nàng tay, lại bị lưỡi đao ngăn ở trước người. "Tiểu yêu nữ, cảm ơn ngươi. Triệu cô nương còn có sư tỷ, ngươi làm những này ta đều nhớ, ở chỗ này chờ dưới ta được không?" Khương Thải Nghiên đứng sừng sững ở tại chỗ, lông mi có chút buông xuống, lại ngước mắt nhìn lại thời điểm, tấm kia đáng hận đáng giận gương mặt đã biến mất ngay tại chỗ. Áo bào đen đem lân phiến thu thập tốt, tràn đầy có một bọc lớn, lại lần nữa đứng trở lại bên người nàng, mở miệng dò hỏi, "Giáo chủ, còn phải đợi hắn sao?" "Không được." Khương Thải Nghiên xoay người, đưa tay xuất thủ liền nói mấy đạo xiềng xích buộc chặt tại hồn mãng thi thể bên trên, theo sau nói, "Hắn sư tỷ bị thương chờ hắn lại có ý nghĩa gì, nắm giữ người khác vuốt ve an ủi thời gian, cũng là lãng phí thời gian của ta. Đem cái này yêu thi luyện hóa xong liền trở về huyết nguyệt giáo đi." "Được rồi." Nghe được trở về huyết nguyệt giáo, áo bào đen dưới mặt nạ mặt mo cuối cùng lộ ra nụ cười. "Ta tiểu giáo chủ à, ngài có thể cuối cùng nhớ lại đi, trong giáo mới tăng thành viên như vậy nhiều, ngươi không quay lại đi chủ trì cục diện, sợ không phải muốn bắt đầu loạn." Chương 235, muốn cùng sư tỷ phụ khoảng cách gián gián ngày đầu tiên. Dốc đứng phía trên, Mộ Liễu Khê ngồi ngay ngắn ở một gốc cây khô dưới chính điều tức lấy, phía bên phải lại đột nhiên bay vụt đến một mai châm nhỏ. Nàng phản ứng rất nhanh, rút ra cắm ở trong đất bùn trường kiếm chính là chặn lại, liền đem ám khí đánh bay mở. Tầm mắt phía bên phải bên cạnh quét qua, lại là còn sót lại nam tử kia. "Các ngươi những người này thật đúng là chưa từ bỏ ý định, cùng xảo trá yêu tộc liên hệ, cuối cùng phản phệ tự thân, còn mưu toan động thủ với ta." Nam tử cầm lấy một cái kỳ quái hộp gỗ, từ cây sau đi ra. "Nó là khách quý của chúng ta, dù là giết đồng bạn của ta, ta cũng không có quyền lợi phán quyết nó. Ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, nếu là có thể cầm đầu của ngươi trở về giao nộp, cũng có thể đền bù khuyết điểm. Đương nhiên, ta coi ngươi tư sắc rất không tệ, tự phế tu vi cùng ta trở về, có lẽ còn có thể sống tạm một mạng." Nhưng mà, còn không đợi Mộ Liễu Khê có bất kỳ động tác gì, chỉ thấy một đạo kiếm quang từ ngay phía trước bay vụt mà tới. Tiểu nam tử nghiêng đầu sang chỗ khác mắt nhìn phía sau, lại cúi đầu mắt nhìn lồng ngực, thân thể bị phía trên dưới một phân thành hai, tính cả dụng tâm biết không có bất kỳ cái gì dây rủa liền ngã xuống. "Sư đệ." Lâm Hằng đem cựu tiêu kiếm cắm trở về vỏ kiếm, lập tức tiến đến Mộ Liễu Khê bên người, sắc mặt có chút lo lắng đỡ lấy nàng. "Sư tỷ, người thụ thương rồi." "Ta không sao, bất quá, người thế nào tới?" "Sách." Thanh âm đều có chút suy yếu rồi, còn nói không có việc gì. "Ta không phải nói sáng nay chờ ta cùng lúc xuất phát, ngươi nếu là xảy ra chuyện nên thế nào cùng bá mẫu bàn giao?" Lâm Hằng ngữ khí rất có ý trách cứ, theo sau liền đưa nàng chặn ngang ôm lấy, lúc này hắn mới chính thức cảm nhận được sư tỷ gầy yếu. Thân thể nhẹ nhàng quá thật lạnh lại tốt mềm. Cái này bức xốc xếp gương mặt tựa như là cứng cỏi vô cùng, hoa hồng gai tháo xuống tất cả gai băng, lưu lại chỉ có duy mỹ cùng nhu hòa. Mộ Liễu Khê vốn còn muốn nói chính mình thật không có sự tình, chỉ là chân nguyên tiêu hao lớn, nhưng cảm nhận được lồng ngực cấm áp sau, nàng vẫn không tự chủ được đem đầu dán ở bên trên. Lặng lặng nghe gần trong gang tấc nhịp tim. Cái kia hỗn loạn tiếng vang, tựa hồ là rất lo lắng bộ dáng. Lâm Hằng đi tới cái kia bị chém ngang lưng bên người nam tử, không quên xoay người đem còn sót lại chữ vật giới chỉ cho nhặt đi. Cái này làm không tốt lại là ý các người, nhưng cũng là ngu xuẩn một cái. Sư tỷ liền xem như bị trọng thương, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ không nghĩ chạy trốn, còn dám chạy tới uy hiếp, coi là thật không có đầu óc. Bất quá, ta như vậy có tính không anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Mặc dù sư tỷ vốn là có thể giết hắn, nhưng ta tốt xấu xuất lực. Ai? An bám rất thoải mái, nhường chính mình nữ nhân một mực ở bên ngoài chém chém giết giết, tựa hồ cũng không giống nam nhân chuyện phải làm. Liền ôm đi một lát, trong lòng của hắn liền bắt đầu không kết thúc quan thẩm. Mộ Liễu Khê nhắm mắt lại, lặng lặng nghe, ngược lại là không có bị lòng dạ nhỏ mọn của hắn ảnh hưởng. Hừ, còn biết chính mình một mực đang ăn cơm chùa. Vê, bất quá, nhường hiển nhãn bao này ăn cả một đời cơm chùa thì sao đâu. Hai người cảm xúc tựa hồ tại hôm nay xảo diệu dung hợp lại cùng nhau, làm hai người xuất hiện tại nguyên nhân chi địa lúc, nơi này đã không còn tiểu yêu nữ thân ảnh. Đi rồi sao? Ngươi nói là cái kia váy đen cô nương sao? Ừm. Mộ Liễu Khê vươn tay méo méo lỗ tai của hắn, ngược lại là không có hỏi thăm hắn cùng cái kia váy đen nữ tử quan hệ, thản nhiên nói, ngươi biết nàng, có cơ hội thay ta cảm tạ một cái đi. Nếu như không phải nàng xuất thủ, sư tỷ ta mặc dù sẽ không chết, nhưng tuyệt đối phải liều mạng mới có thể chém giết con yêu thú kia. Ừm, ta hiểu rồi. Lâm Hằng nhẹ gật đầu, thần sắc rất là phức tạp. Khương Hải Nghiên sau lưng làm như vậy nhiều chuyện, Triệu cô nương cũng tốt, sư tỷ cũng được, cho đến tận này đều không có làm ra khác người sự tình. Tương phản lại tại lúc khi tối hậu trọng yếu giúp hắn rất nhiều bận rộn. Khương Hải Nghiên càng như vậy, hắn cảm giác cái náy trong lòng liền càng sâu. Ta phái người chưa chắc đều là người xấu,
người chính đạo cũng nhiều có làm sằng làm bậy hàng người, cái gọi là chính tà chẳng qua là lập trường góc độ bất đồng thôi.
Khu khu.
Ừm. Lâm Hằng túi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện chính mình trước ngực nhiễm lên một vòng vết máu, sư tỷ.
Người
thổ huyết rồi. Nói xong câu này, lập tức đem nàng an trí tại một chỗ đất trống, phát hiện nàng một mực dùng tay trái che ngực chỗ, muốn đem tay dịch chuyển khỏi, lại phát hiện bị che đậy gắt gao.
Không có việc gì, không có việc gì.
Đi về trước đi.
Sư tỷ nghe lời, để cho ta cho ngươi kiểm tra dưới.
Lâm Hằng nhìn ra không thích hợp, cưỡng ép đem ngọc thủ của nàng cho xê dịch ra, đợi đem trước ngực khối kia che chắn vài áo xé mở sau, lại phát hiện phía bên phải đẹp trên đỉnh thình lình có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Vết thương tại lấy yếu ớt trạng thái khuyết tán, vốn hẳn nên máu đỏ tươi đều trở nên giống nước chè bình thường giằng co. Thoáng dùng tay đụng vào, phát hiện còn có rất mạnh tính ăn mòn. Lâm Hằng trong lòng lập tức cùng Thúy Nguyên đằng câu thông, mệnh lệnh nó lập tức vận chuyển sinh mệnh nguyên lực làm bổ sung chuẩn bị.
Sư tỷ, cái này gọi không có chuyện gì sao?
Dùng chân nguyên áp chế ăn mòn khuyết tán, khó trách ngươi khí sắc trở nên như vậy kém.
Dứt lời, hắn liền đem tay phải khẽ vuốt tại vết thương vị trí, một hành thể tại lúc này đem tất cả sinh mệnh nguyên lực thay đổi hướng năm ngón tay chỗ tồn tại phương hướng.
Màu xanh nhạt lại tràn ngập tường hòa cùng thức tỉnh một chi lực chậm rãi chạy vào nàng vết thương khe hở. Mộ Liễu Khê kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, tại cảm nhận được chính mình thân thể dần dần bàng bạc sinh mệnh bổ sung sau, nàng có thể cảm giác được chính mình chỗ ngực tan tác đang không ngừng chữa trị.
Một hành thể sao?
Ngươi là thời điểm nào?
Thật lâu trước đó rồi, tiểu giao sư tỷ trải nghiệm qua nàng biết rõ, hiện tại đến phiên nhị sư tỷ ngươi sử dụng.
Dạng này có thể hay không quá tiêu hao ngươi một hành thể?
Không ngại, một hành thể đã đại thành, có thể chính mình khôi phục.
Sư tỷ hiện tại ngươi nhắm mắt lại, nếm thử chính mình sắp xếp trình ta cho sinh mệnh của ngươi tinh nguyên.
Tiếp xuống ta muốn đem vết thương chỗ sâu lưu lại ăn mòn lực lượng hóa giải mất.
Lâm Hằng phân phó nói. Mộ Liễu Khê nhẹ gật đầu, rất là phối hợp nhắm mắt lại, trong lòng đang cao hứng sư đệ có thể vì chính mình vận dụng thể chất thuộc tính. Nhưng mà, tiếp xuống hình ảnh lại không được bình thường bắt đầu. Vết thương rõ ràng tại trên ngực, tay này vì sao muốn đem đẹp ngọn núi cho nắm giơ lên?
Mộ Liễu Khê kinh ngạc mở mắt, còn chưa kịp hỏi thăm, chỉ thấy đầu đánh tới kém chút đập đến cái cằm.
Dùng
miệng.
Động tác này dưới nàng không thể không hai tay hướng sau chống đất, không phải vậy chỉ định muốn bị áp đảo xuống dưới.
Tốt, thương quá, thật mềm.
Gia hỏa này tại trắng trợn chiếm tiện nghi sao?
Dùng miệng ngược lại là có thể lý giải, nhưng động tác trên tay cũng không cần phải a.
Qua một lát, Lâm Hằng cuối cùng ngẩng đầu lên, khi nhìn đến cái kia khôi phục như lúc ban đầu vết thương sau, vẫn không quên dùng tay méo một cái.
Sư tỷ, ngươi nhìn một cái.
Liền một điểm vết sẹo đều không có, trắng vô cùng nhé.
Mộ Liễu Khê dùng rất khó miêu tả ánh mắt theo dõi hắn, còn có hắn cái kia chưa từng rời đi bàn tay, mặc dù cách một tầng vải áo, nhưng cái này dư thừa động tác có thể hay không quá tùy ý rồi.
Có phải hay không còn rất mềm đâu?
Lâm Hằng vuốt vuốt cái mũi, không có tiếp câu nói này gốc dạ.
Gia chủ chúng ta cần phải trở về, bá mẫu còn tại trong nhà chờ lấy.
Ta hiện tại đem ngươi trị liệu không sai biệt lắm, trở về sau có phải hay không nên cho điểm ban thưởng?
Muốn cái gì ban thưởng?
Nghĩ phụ khoảng cách gián.
Ý gì?
Mộ Liễu Khê không hiểu câu nói này hàm nghĩa.
Chính là đạo lữ ở giữa vô cùng thân mật song tu, có thể chứ?
No, hừ.
Mộ Liễu Khê khẽ hừ một tiếng, đẩy ra muốn gần sát mặt, thản nhiên nói, sư đệ, ta hẳn là tối hôm qua mới đáp ứng làm ngươi đạo lữ, sáng nay ngươi liền nghị song tu.
Ngươi cái này cẩn thận nghĩ liền không có chút nào giấu sao?
Ta thân thể còn không có khôi phục, có thể hay không quá gấp chút đâu?
Còn có.
Linh đinh vài câu, nếu là lúc trước Lâm Hằng cao thấp sẽ bị ngự khí của nàng sợ tới mức không dám vượt qua, nhưng bây giờ hắn cũng không sợ, có mẹ vợ chỗ dựa sư tỷ còn có thể thật động thủ đánh người hay sao?
Không nói hai lời lại lần nữa đưa nàng ôm lấy.
Uy,
ngươi,
buông xuống.
Ta còn chưa nói xong.
Ôi, gia chủ ta vẫn là mau trở về khôi phục thân thể đi.
Muốn cùng sư tỷ phụ khoảng cách gián ngày đầu tiên.
Chương 236, yêu tộc dị động, đan dược lửa nóng.
Lâm Hằng ôm Mộ Liễu Khê từ dốc đứng khác một bên cấp tốc quay trở về Yến Vân Thành.
Hình ti phủ bên kia đang nghe rừng khô phía trên không có động tĩnh sau, tìm kiếm không có kết quả cũng theo sát nó sau đi theo trở lại Yến Vân Thành.
Liên quan với hồn mãng một chuyện, cũng rất nhanh hình phạt kèm theo ti phủ hình người trong miệng hướng ra phía ngoài truyền ra. Đối với nhiệm vụ lần này bình xét cấp bậc, trải qua phủ thành chủ cùng hình ti phụ thương nghị, từ lúc đầu đất cấp đổi thành đỉnh cấp, cũng chính là cao nhất phong hiểm đẳng cấp.
Kim Đan đại yêu xuất hiện không thể nghi ngờ là cho Tây Châu thả ra một cái tín hiệu, đó chính là biên quan bên ngoài yêu cốc xuất hiện dị động.
Cũng tương tự có nghĩa là thủ hộ biên quan trấn xa điện, không biết ra sao nguyên nhân dẫn đến yêu tộc chạy trốn bảo.
Yêu cốc từ võ đế thời kỳ lắng lại, văn đế thời kỳ trận có muốn động, thực sự chưa từng có yêu thú dám bước vào nhân tộc thổ địa lĩnh vực, trắng trận hành hung ăn người.
Trong vương phủ, hai cái quyết sách người như vậy sự tình triển khai thảo luận, vương phủ chủ vốn là đối Mộ gia sự tình bất mãn, bây giờ nghe ti thủ muốn đem công lao toàn bộ gắn ở Mộ gia trên đầu, sắc mặt khỏi nói có bao nhiêu khó coi.
Hiện tại Mộ gia phát triển không ngừng, tình thế đã nhanh vượt qua bọn hắn vương gia, cái này nếu là lại để cho vương triều bên kia ban thưởng một đợt, nhà bọn hắn còn không phải bị giẫm xuống đất bên trong.
Phủ chủ đại nhân, chuyện này không có thương lượng, yêu thú là Mộ gia chủ diệt trừ, nếu không phải nàng xuất thủ tương trợ, lao phu cùng thủ hạ người có thể hay không trở về vẫn là cái vấn đề.
Còn nữa, yêu tộc đều đã thẩm thấu đến chúng ta Yến Vân Thành xung quanh, ngươi cảm thấy Tây Châu còn có thể yên ổn xuống dưới sao?
Hôm nay có cái Kim Đan đại yêu, khó tránh khỏi sau này sẽ xuất hiện nguyên anh, hóa thần cấp yêu thú khác.
Yến Vân Thành hiện nay chỉ có Mộ gia một cái đại định tu tiên thế gia chờ đến yêu tộc đem mục tiêu chăm chú vào Yến Vân Thành, dựa vào ngươi hai ta phủ có thể chống cự tới sao?
Ti thủ đem vấn đề thấy rất rõ ràng, yêu thú đã có thể xuôi nam đến Yến Vân Thành biên quan liền nhất định xảy ra vấn đề.
Hắn nhưng là nghe được chút tin, lên phía bắc bên kia còn giống như chết vị đặc sứ.
Ti thủ đại nhân, ngươi cái này có chút nói chuyện giật gân đi.
Yêu tộc làm sao có thể có như thế lớn mật dám công kích chủ thành bang?
Nếu thật đến loại tình trạng này,
yêu tộc chẳng phải là muốn cùng ta nhân tộc khai chiến? Ta đương nhiên biết rõ, nhưng ngươi chẳng lẽ không nói trước chuẩn bị sẵn sàng sao? Thế tục địa giới quá lớn, chính là có các đại tiên tông, tu đạo thế lực chấn thủ một phương, cũng chỉ có chăm sóc không được thời điểm. Ta cũng không muốn sau này không công mất mạng. Mà lại, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Đơn giản là vương gia ngươi trước đó động đậy chiếm đoạt mộ gia ý nghĩ, sợ hãi mộ gia cường đại lên trả thù lại, đừng quên ngươi phía sau chính là vương triều. Mà lại mộ gia chủ là rộng thoáng người, mới sẽ không giống ngươi như vậy vô thường không duyên không cớ. Trải qua ti thủ như thế nói chuyện, vương phủ chủ sắc mặt mặc dù khó coi, thực sự tìm không thấy phản bác lý do. Nhị sư tỷ hình tượng đồ, xâm phạm bản quyền có thể xóa, thời gian cực nhanh, trải qua trước sau sau 3 ngày thời gian lên men, triệu gia môn hạ y quán từ ngày đầu tiên 50 mai tân dược, đến 2 ngày 100 mai, ngày thứ 3 250 mai tân dược số lượng tăng lên. Rất nhanh liền đem Hoa Huyễn nâng cao tinh thần đan danh khí đánh ra ngoài. Trong đó ban đầu một bộ phận vẫn là tất cả nhà người phụ trách nội bộ tranh mua, có thể gặp được thế tục người bình thường đối với tinh thần loại dược vật truy phủng. Trong hiện thực phần lớn người vấn đề no ấm giải quyết, người tại ăn no thời điểm liền sẽ không có việc gì, tinh thần hoạt động phương diện chống chỗ sẽ cho người sinh ra mệt mỏi cảm giác. Hoa Huyễn nâng cao tinh thần đan có thể trợ giúp người khống chế mộng cảnh, làm chính mình trong suy nghĩ chỗ thể, đối những cái kia giấc ngủ chất lượng vốn là người không tốt càng là một hạng trợ giúp. Ngoại trừ Triệu gia bên này y quán tiến hành mở rộng, đồng thời mộ gia môn hạ kinh doanh 10 tòa tử lâu, tại đặc biệt cao chữ phòng chỉ cần tiêu phí đạt tới nhất định mức, liền có thể đưa tặng một mai một phẩm đan dược. Mộ Hứa Đình đang xem thẩm tra đối chiếu tất cả nhà cung cấp sổ sách, phát hiện mấy ngày nay buôn bán ngạch tăng lên gấp 3 không chỉ sau, khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ. Lúc này, nàng ngay tại lôi kéo Mộ Liễu Khê tay, mặt mày hớn hở nói, nhìn một cái ngươi tiểu sư đệ này nhiều sẽ làm ăn, lúc đầu mẹ nghĩ đến là lợi dụng lui tới ăn cơm lưu lượng khách, giúp đỡ hắn bán đan dược. Kết quả hắn lại đưa ra đem đan dược và đồ ăn tiêu phí bó buộc chung một chỗ. Cái này không chỉ có là giúp hắn chính mình, cũng là giúp chúng ta nha. Loại này marketing tư duy ngươi muốn nhiều học một ít, đem nhiệt tiêu đan dược ký thác vào ăn cơm cái này mới vừa cần dưới điều kiện, hiệu quả tuyệt đối phải so đơn thuần y quán tổ chức muốn tốt. Mộ Liễu Khê yên lặng nhìn xem giấy tờ, biểu lộ nhìn xem lạnh nhạt, nhưng trong lòng nói thầm, thật đúng là có một bộ, người bình thường tiểu lâu tiêu phí nhiều lắm là tại 20 linh tệ tả hữu, bây giờ lại để cho người ta đồng đều tiêu phí tăng lên tới 60 tả hữu. Mộ gia 11 tiểu lâu trung bình hạ xuống mỗi ngày có đại khái 6000 dòng người số lượng, khách quan với trước đó một ngày có thể nhiều lợi nhuận sắp hết 2 vạn 5 thiên linh thạch. Cái này gấp 3x lợi chỉ toàn lợi nhuận số lượng có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ. Không sai xác thực rất lợi hại. Nhưng là mẹ, đừng quên chúng ta còn muốn phân một bộ phận cho sư đệ, hắn đan dược cần một bộ phận chi phí. Mộ Hứa Đình tự nhiên hiểu nàng ý tứ, ngươi là gia chủ, ngươi muốn cho tiểu Lâm bao nhiêu ngươi nói tính, mẹ sẽ không nhúng tay. Nói, nàng lại lôi kéo khuê nữ tay vỗ vỗ, dùng một loại người từng trải ngựa khí dò hỏi, hai ngày này cảm giác làm sao? Ta nghe trong phủ nha hoàn nói tiểu Lâm có thể luôn luôn ban đêm chạy ngươi nơi đó, bình minh sau mới có thể đi. Lúc đầu mẹ còn lo lắng tiểu Lâm chủ động ngươi còn muốn đẩy xoay, không nghĩ tới tiến triển sẽ như thế nhanh. Mộ Liễu Khê gặp nàng biểu lộ cổ quái như vậy, cũng là lúc này phản ứng lại, liền vội vàng lắc đầu nói, mẫu thượng, ngươi đừng hiểu lầm. Sư đệ chỉ là tới chiếu cố ta, thường đông chỉ là leo tường đi. Căn bản không có làm cái khác. Vậy hắn tại sao muốn leo tường đi? A, Mộ Liễu Khê sửng sốt một chút. Đúng a, hắn tại sao muốn leo tường? Hiện tại quan hệ đều đã nói ra, hắn thế nào còn cùng cái kẻ trộm một dạng, như thế một làm có thể không khiến người ta hiểu lầm sao? Mộ Hứa Đình gặp chính mình khuê nữ bị nẹn được nói không ra lời, cũng biết nàng tính cách không thể qua với trêu chọc, liền đem chủ đề dẫn tới nơi khác. Mẹ nói cho ngươi một cái, hôm qua giữa trưa hình ti phủ bên kia sai người qua đây, đưa hai cái dương trà thảo, không biết thế nào thăm dò được ngươi thích uống trà. Trà thảo? Ừm, nói là vì cảm tạ ngươi hỗ trợ diệt trừ yêu thú. Mẹ thay ngươi nhận, bất quá việc này ta cũng không vui vẻ, ta liền biết nhiệm vụ lần này không như trong tưởng tượng đơn giản. Bọn hắn cái gì bận bịu đều không có giúp đỡ, kết quả là còn không phải tiểu Lâm giúp một tay. Lâm Hằng đem Mộ Liễu Khê ôm trở về đến ngày ấy, liền đem đại khái chuyện phát sinh nói cho nàng, tự nhiên cũng bao quát cho sư tỷ trị liệu thương thế sự tình. Đây chính là tại mẹ vợ trước mặt soát hảo cảm sự tình tích, há có thể che giấu. Nhưng như thế nói chuyện, liền cạnh sườn đột xuất hình ti phủ không có một chút hành động. Mộ Liễu Khê nghe sau ngược lại là cười cười, quên đi mẹ, bọn hắn đều là người bình thường, muốn hỗ trợ cũng là hữu tâm vô lực. Yêu thú hiện tại giải quyết xong, ta cùng sư đệ cũng nên rời đi Yến Vân thành rồi. Các ngươi thời điểm nào đi? Đại khái chính là hai ngày này đi, hắn nay buổi sáng vẫn đi triệu ra nơi đó luyện chế đan dược chờ ban đêm trở về ta hỏi lại hỏi.